Chương 93, Diệp Thiên khốn cảnh chương 93, Diệp Thiên khốn cảnh. Diệp Thiên nghe vậy, trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn biết, mình đã lâm vào một cái cự đại trong cạm bẫy. Ánh mắt của hắn tại mọi người chung quanh trên thân đảo qua, phát hiện trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một tia vẻ trào phúng. Duy nhất có thể chứng minh hắn thân phận của mình đồ vật đã bị làm mất rồi, nữ nhân này trước mắt, mặt ngoài tiểu thiên đều, trên thực tế chỉ sợ là hận không thể chính mình chết mất. Đồng thời nàng là tuyệt đối biết mình thân phận, liền là cố ý để ép không nói, dạng này hắn liền không có Diệp gia trợ giúp. Càng là tới loại cục diện này, hắn thì càng muốn bảo trì bình thản, tỉnh táo, phân tích tình huống, sau đó tìm cơ hội. Lục Vân xem kịch đều có chút im lặng. Đại ca, ngươi dạng này còn có thể tỉnh táo lại a? Sợ không phải thiên đạo gian lận, cho ngươi cưỡng chế đánh chấn định đề. Trong lòng của hắn nhà rãnh, mà Diệp Thiên thì là hít sâu một hơi, hắn biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định phải làm chút gì để chứng minh thân phận của mình. Sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Cát, bởi vì cái này người là cho tới bây giờ duy nhất có thể chứng minh thân phận của hắn. Triệu Châu bọn người mặc dù cũng biết, nhưng là Trương Ngọc Thư là sẽ không thừa nhận, cũng không có tác dụng gì. Diệp Cát cũng nhìn thấy Diệp Thiên đang nhìn chăm chú hắn, hắn lúc này cũng coi là phản ứng lại, đối Diệp Thiên trở về một ánh mắt, liền mở miệng nói: "Phu nhân, lão nô dám lấy tính mạng của mình đảm bảo, hắn thật là Diệp Thiên thiếu gia, ngài đến Diệp gia thời điểm, hắn liền đã rời nhà đi ra ngoài, nhưng là chúng ta những lão nhân này còn có thể nhận ra." Nghe xong Diệp Cát nói lời, Trương Ngọc Thư cũng là nhíu mày. Diệp Cát nói bóng gió chính là: "Ngươi lại không thấy qua Diệp Thiên, ngươi không biết rất bình thường, mà ta là Diệp gia lão nhân, tự nhiên có thể nhận ra." Diệp Thiên trong mắt mang theo một tia cảm kích, hắn biết Diệp Cát bằng lòng ra mặt chứng minh thân phận của mình, là bước lên cực lớn phong hiểm. "Ha ha, ngươi liền chỉ nói là một câu nói như vậy là được rồi. Hiện tại ai không nói chứng cứ? Ngươi nhưng có chứng cứ có thể chứng minh hắn chính là Diệp Thiên." Trương Ngọc Thư tự nhiên không nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy, mà một bên xem kịch Triệu Châu mấy người cũng là nín hơi ngưng thần, chờ mong Diệp Cát có thể xuất ra chứng cứ xác thực, chứng minh Diệp Thiên thân phận. "Ta ra đời thời điểm, ông nội ta từng đã cho ta một cái khóa trường mệnh. Chuyện này cơ hồ có rất ít người biết, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút thúc thúc ta, hắn liền có thể nói cho ngươi." Diệp Thiên lúc này cũng mở miệng nói, nếu như bây giờ là ở nước ngoài, hắn mới lười nhắc giải thích thêm một câu như vậy. Đồng thời người ở chỗ này cũng muốn chết đến một mảnh mới có thể tiêu trừ lửa giận của hắn. "Đồ đâu? Vật trọng yếu như vậy, ngươi đừng nói cho ta ngươi không phải tùy thân mang theo. Dù sao đây là lão gia tử cho. Đồ vật bị ta làm mất rồi." "Ô, nói như vậy, ta cũng có thể là Diệp gia con trai trưởng thôi." Thư Không Sinh có điển hình. Hiện trường một mảnh hư thanh. "Phu nhân, chắc hẳn hiện tại chúng ta nói cái gì ngươi đều không tin, vậy cũng chỉ có thể đem thiếu gia mang về, chỉ có mang sau khi trở về mới có thể chứng minh thân phận của hắn." Diệp Cát nói. "Tốt, vậy liền để Diệp Thiên đi theo chúng ta cùng một chỗ về Diệp gia à, đến lúc đó hỏi lại hỏi Diệp gia trưởng bối, xem bọn hắn phải trang đối cái này cái gọi là Diệp Thiên có ấn tượng tốt." Trương Ngọc Thư gật đầu đồng ý bất quá, trước đó, hắn một cái thân phận còn nghi vấn người, có thể không được dùng hắn ta Diệp gia thân phận tại hiện trường cho ta mất mặt. Diệp Cát nhíu nhíu mày, không nói gì. Hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Diệp Thiên quả thật có chút mất mặt. Mặc quần áo mất mặt, những gì hắn làm cũng mười phần mất mặt. Ngay từ đầu ép không được bọn hắn, liền phải rời ra ngoài Diệp gia để người. Cái này quá cho gia tộc chiêu đen. Trương Ngọc Thư không còn phản ứng mấy người, mà là chậm rãi đi tới khu hoạch tâm vị trí, tại Lục Vân bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. "Vương Du Hàm, ngươi có ý tứ gì? Bên kia nhiều như vậy vị trí, làm gì nhất định phải cùng chúng ta ngồi một chỗ nhi?" Nàng lúc này liền không vui. "Cái gì có ý tứ gì, nhiều như vậy vị trí, ta ngồi chỗ nào không phải tự do của ta sao? Vương nha đầu sẽ không ngay cả ta đều muốn quản a?" Trương Ngọc Thư không chút gì yếu thế. "Ngươi..." Vương Du Hàm cũng không biết nên nói cái gì. "Lục Vân, chúng ta đi, chúng ta chuyển sang nơi khác ngồi." Nói xong nàng liền dự định đứng dậy lôi kéo Lục Vân rời đi. Bất quá Lục Vân lại không có nhúc đích, chỉ vì lúc này Trương Ngọc Thư chân nhỏ, ngay tại mạnh mẽ dẫm lên Lục Vân, không cho hắn đi. Ngồi ở nơi nào đều như thế đi tới đi lui ngược lại không tốt lắm, ngay ở chỗ này ngồi xuống đi. Lục Vân nói. "Chỗ nào không tốt lắm?" Lục Vân lại không có trả lời vấn đề của nàng, mà là một thanh đem Vương Du Hàm ôm vào trong ngực, sau đó nhường nàng ngồi tự bên cạnh mình, hai người ngồi cùng một chỗ. Vương Du Hàm gương mặt dọn một chút liền đỏ lên, ngồi tại chỗ có chút không biết làm sao. Lục Vân nhìn xem nàng thẹn thùng dáng vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhẹ nhàng dắt Vương Du Hàm tay, cười nói, "Ngươi không phải là muốn cùng ta như vậy sao? Thế nào hiện tại sự đáo lâm đầu, ngươi còn xấu hổ?" Vương Du Hàm cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, "Ta xác thực là nghĩ như vậy nha. Nhưng là người ở đây thật nhiều a. Nhiều người lại như thế nào? Chúng ta chỉ là ở chỗ này tâm sự, không cần phải để ý đến những người khác." Lục Vân nói. Chỉ có điều nói xong câu nói này, Trương Ngọc Thư giẫm chân của hắn lại càng thêm dùng sức, dường như muốn đem Lục Vân chân cho giẫm bẹp. Nghe Lục Vân lời nói, Vương Du Hàm trong lòng cũng an định lại, nàng nhẹ nhàng tựa ở Lục Vân trên bờ vai, hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi cùng một chỗ. Lục Vân trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Du Hàm tóc dài, trong lòng tràn đầy tâm tình vui sướng. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu đối Trương Ngọc Thư phản kích. Hắn linh hoạt né tránh Trương Ngọc Thư công kích, sau đó lại nhẹ nhàng tiến hành phản kích. Trương Ngọc Thư hiển nhiên cảm nhận được Lục Vân công kích, nàng lại hung hăng trợn mắt nhìn Lục Vân một cái, cũng không mở miệng. Bất quá Lục Vân có thể theo trong ánh mắt của nàng nhìn ra nàng muốn biểu đạt ý tứ, tựa hồ là đang nói, "Tốt ngươi Lục Vân, lại dám như thế đối ta. Cái này cũng không nên trách ta, là ngươi trước qua tới gây chuyện." Lục Vân dùng linh khí truyền âm nói. Trương Ngọc Thư hơi kinh ngạc, rõ ràng Lục Vân không có mở miệng, nàng lại có thể nghe được Lục Vân nói lời. Bất quá nàng cũng không có mơ tưởng, nàng là biết một chút cổ võ cao thủ, có một ít kỳ quái thủ đoạn rất bình thường, chỉ có điều Lục Vân cũng biết, nàng hơi kinh ngạc. Nàng hừ một tiếng, sau đó ý đồ phản kích Lục Vân, bất quá Lục Vân lần nữa né tránh công kích của nàng, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng công kích hắn. Trương Ngọc Thư khó thở, lúc này liền không nhịn được động thủ, nàng len lén vặn Lục Vân một chút. Lần này thật là hù dọa Lục Vân, hắn tranh thủ thời gian khôi phục ngồi nghiêm chỉnh, triệt tiêu tất cả công kích, mặc cho Trương Ngọc Thư ức hiếp hắn, hắn cũng không hoàn thủ. Chương 94, trình diện chương 94, trình diện Trương Ngọc Thư trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, dường như đang khoe khoang thắng lợi của mình. Nữ nhân điên, sau khi trở về ta muốn ngươi để mặt. Lục Vân truyền âm. Trương Ngọc Thư thì là vẻ mặt không sợ hãi, hắn Lục Vân có thể làm gì? Đơn giản chính là để cho mình mời hắn uống trà mà thôi. Nàng cười đối Lục Vân trừng mắt nhìn, lại thêm trên mặt nàng biểu lộ, tựa hồ là đang nói, Lục Vân, ngươi cái này tên đại bại hoại, ai bảo ngươi ước hiếp ta? Lục Vân cũng cười, truyền âm trở về, ta nói Trương tỷ a, ta thế nào ước hiếp ngươi? Rõ ràng là ngươi trước giẫm chân của ta. Thử, ngược lại ngươi chính là ước hiếp ta. Trương Ngọc Thư bắt đầu không nói lý lẽ. Lục Vân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó truyền âm nói, đi, đừng làm rộn. Chúng ta bây giờ còn ở nơi công cộng đâu, bị người khác nhìn thấy nhiều không tốt. Trương Ngọc Thư cũng cảm thấy mình có chút quá mức, thế là liền không còn cùng Lục Vân tiếp tục chơi bừa, mà là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, thưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh. Ngươi vừa mới đang cười cái gì đâu? Một bên Vương Du Hàm nghi hoặc. Không có gì, ta nhớ tới vui vẻ sự tình. À, vậy được rồi. Có thể hay không nói với ta một chút? Vương Du Hàm nói. Nàng hiện tại phát hiện mình đối Lục Vân cũng không lý giải sâu, cho nên mong muốn bức thiết tìm hiểu một chút. Sau đó Lục Vân liền đem miệng đối với Vương Du Hàm lỗ thai. Cũng không biết nàng là nghe được cái gì, sắc mặt càng ngày càng đỏ, tới cuối cùng mang thai đều đỏ. Ngươi, Lưu Manh, đây chính là ngươi nói cao hứng sự tình sao? Không phải đâu. Việc này thật thật cao hứng. Thật, thật là thế này phải không? Nàng không xác định hỏi. Đó là dĩ nhiên, ta có thể chưa từng lừa ngươi đi. Vậy được rồi. Vương Du Hàm suy nghĩ một chút, Lục Vân xác thực không chút lừa qua hắn, từ đầu tới đuôi đều là. Ngay từ đầu liền uy hiếp chính mình, lại sau đó chính là các loại ức hiếp, cuối cùng còn bắt cá hai tay. Những này hắn đều là ăn ngay nói thật. Đồng nhiên, một gã người phục vụ đi vào Lục Vân bên cạnh, nhỏ giọng đối với Lục Vân nói vài câu. Ân, ta đã biết, ta bây giờ đi qua kiểm tra một chút. Loại vật này thật là tuyệt đối không thể đủ phạm sai lầm. Lục Vân nói. Tốt Lục tiên sinh, đây đều là hẳn là. Nói xong nàng liền dẫn Lục Vân rời đi đến hội. Không bao lâu sau, Lục Vân liền gây trở lại. Thời gian nhanh chóng, Lục Vân bên này khúc nhạc dạo ngắn không có trôi qua bao lâu, yến hội liền chính thức bắt đầu. Đại gia yên lặng một chút. Lúc này Đường Nguyên Bình đi lên đài. Cảm tạ hôm nay đại gia đến, tham gia phụ thân ta thọ yến. Đồng thời các vị đến, cũng cho ta toàn bộ Đường gia thật là vinh hạnh. Hiện tại, cho mời phụ thân ta tới nói vài lời. Đường Nguyên Bình vừa dứt lời, một vị cao tuổi lão giả từ phía sau đài chậm rãi đi ra. Hắn thân mặc một thân màu đen đường trang, mang trên mặt mỉm cười hòa ái, cả người tản mát ra một cỗ trầm ổn khí chất. Chỉ là ánh mắt chỗ sâu có một tia mỏi mệt, không có người phát hiện. Hôm nay là ta Đường Thiết Phong thọ yến, cảm tạ đại gia đến, để cho ta thọ yến càng thêm náo nhiệt. Đường Thiết Phong nói, ta Đường gia có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời bỏ các vị duy trì cùng trợ giúp. Ở chỗ này, ta phải hướng đại gia bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Tương lai, ta Đường gia đem tiếp tục cố gắng, vì mọi người cung cấp tốt hơn phục vụ, cũng hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ chúng ta. Đường Thiết Phong nói, cuối cùng, mong ước đại gia vào hôm nay thọ yến bên trên, có thể chơi vui vẻ, được hoan nghênh tâm. Tốt. Người ở chỗ này nhao nhao vỗ tay, toàn bộ phòng tiệc trong nháy mắt náo nhiệt lên. Ngay cả Lục Vân mấy người cũng là đứng dậy vỗ tay. Vị lao nhân này xác thực đáng giá, đồng thời địa vị của hắn tùy tiện áp chế Vương gia, Diệp gia bọn tiểu bối. Đường Thiết Phong nói xong, liền cũng đi tới hội trường vị trí hạch tâm ngồi xuống. Vị này chính là Vương Nha đầu bạn trai của ngươi hả? Tiểu hòa tử thật sự là tuấn tú lịch sự. Đường Thiết Phong tại Lục Vân đám người ngồi xuống bên người, hắn hòa ái nhìn Lục Vân một cái, sau đó đối Vương Du Hàm nói rằng. Vương Du Hàm có chút ngượng ngùng cúi đầu, sau đó nhẹ giọng hồi đáp, đúng vậy, Đường gia gia, hắn liền là bạn trai của ta Lục Vân. Đường lao gia tử ngài tốt. Lục Vân cũng chào hỏi. Hắn cảm giác chuyện có một ít khó làm, này làm sao nhường Đường gia người biết tiên tri hắn cùng Vương Du Hàm là một đôi, vậy sau này cùng Đường Kha chẳng phải là. Đường Thiết Phong mỉm cười gật đầu, sau đó đối Lục Vân nói, tiểu hòa tử, Vương Nha đầu cũng không bình thường, liền xem như tại chúng ta Đường gia, đó cũng là tiểu công chúa đồng dạng đãi ngộ, ngươi có thể phải thật tốt đối đãi nàng. Yên tâm đi, lão gia tử. Lục Vân mỉm cười hồi đáp, ta nhất định sẽ thật tốt đối đại Du Hạo. Rất tốt, người trẻ tuổi, có câu nói này của ngươi, ta an tâm. Đường Thiết Phong hài lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục cùng những người khác nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, phòng tiệc cổng lại một lần nữa xuất hiện mấy người. Chỉ nghe bên kia người phục vụ cũng là đội bằng hô, kinh thành Vương gia, Diệp gia, lão gia tử đều tới. Chỉ thấy Lục Vân bên cạnh Vương Du Hàm cùng Trương Ngọc Thư đều là rung động, dường như cũng biết kinh ngạc đối phương đến. Vương Du Hàm là biết Vương lão gia tử một tới, thật là không nghĩ tới Diệp gia vị kia cũng đi theo đến đây. Kia Diệp Thiên chẳng phải là? Lục Vân cũng là buồn bực, thế nào cái này Diệp gia lão đầu cũng đến đây? Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Trương Ngọc Thư, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ý vị. Trương Ngọc Thư thì là về lấy một cái bất đắc dĩ ánh mắt, biểu thị chính nàng cũng không biết chuyện này. Mà thôi, tới liền đến đi. Lục Vân nói, còn may là hắn có làm tốt xỉ cột hẹn chuẩn bị. Mà bên cạnh bọn họ Đường lao gia tử thì là càng thêm kích động, tay đều có chút run rẩy. Chỉ thấy hắn lập tức đứng lên, đi tới cửa tự mình đi nên đón hai vị này chiến hữu cũ. Đường lão gia tử nhìn lấy bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuống, kia là kích động, vui mừng cùng tiêu tan nước mắt. Tâm tình của hắn hơi không khống chế được. Hoan nên các ngươi. Đường lão gia tử nhiệt tình hoan nên nói, cầm thật chặt hai vị chiến hữu cũ tay. Lão Đường, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi lão tiểu tử này thân thể còn rất khá, cũng không biết là cái nào con non nói với ta ngươi bây giờ thân thể có chút không xong. Vương Chí Cường nói, nói xong hắn còn vỗ vỗ Đường Thiết Phong bả bay. Dạ, dạ. Nương Hi Thất cũng không biết có phải hay không là cái cuối cùng sinh nhật đâu. Ha ha ha, Đường Thiết Phong vừa cười vừa nói, ta nhìn à, liền xem như chúng ta cũng bị mất, tiểu tử ngươi mẹ nó còn sống thật tốt đây này. Diệp Lao gia tử Diệp Quang Diệu nói, vậy ngươi yên tâm đi, huynh đệ, chờ ngươi chết, ta không phải muốn đi qua thật tốt ăn một bữa. Đường Thiết Phong đập Diệp Quang Diệu một quyền nói rằng, trong đó hai người bọn họ quan hệ là tốt nhất, không phải cũng sẽ không có thông gia từ bé. Đi đi đi, tốt như vậy thời gian, có thể phải hào hào uống một chén. Không được, không được. Đường Thiết Phong khoát qua tay, ta tiểu lượng này là càng ngày càng không được, chúng ta liền uống chút trà a. Chương 95, bị ghét bỏ Diệp Thiên chương 95, bị ghét bỏ Diệp Thiên ngươi cái này lão đường, thật sự là mất hứng. Chính là, các huynh đệ thật vất vả tới một lần, sao có thể như thế chưa hết hứng. Được được được, vậy chúng ta liền trước đi qua uống rượu một chén. Đi đi đi. Đường Thiết Phong nghĩ cũng phải, liền hào sảng đáp ứng. Hắn lại làm sao không muốn uống rượu, làm sao là tự thân thực sự không được. Bất quá uống rượu một hai chén, cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Lúc này trong đám người Diệp Cắt thì phát hiện Diệp Quang Diệu đến, gấp đội vàng nắm được Diệp Thiên cánh tay nói rằng, thiếu gia, đây là lao gia chủ tới. Hắn khẳng định có thể chứng minh thân phận của ngươi. Nhường Trương gia nữ nhân kia túi đầu nhận sai. Diệp Thiên tránh thoát Diệp Cắt tay, có chút ghét bỏ nói, ta đã biết, ta hiện tại liền đi qua cùng gia gia nhận nhau. Diệp Thiên tại Diệp Cắt dẫn dắt hạ, bước nhanh đi tới Diệp Quang Diệu trước mặt. Hắn nhìn người kia trước mắt đầu đầy tơ bạc, lại tinh thần lao nhân quắc thước, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Lao gia chủ, ta tìm tới Diệp Thiên thiếu gia. Diệp Cắt đầu tiên là cho Diệp Quang Diệu dự hâm lại, nhường hắn có cái chuẩn bị. A, ở đâu? Tiểu Thiên ở đâu? Diệp Quang Diệu nói. Phải biết Diệp Thiên mất tích, trong lòng hắn vẫn luôn là cùng một chỗ tâm bệnh. Những năm này hắn cũng thử qua tìm kiếm, cuối cùng đạt được manh mối đều chỉ hướng nước ngoài, sau đó liền hiểu vô âm tấn. Ra ra, Tôn Nhi bất hiếu, những năm này nhường ngài lo lắng. Diệp Thiên thì là bước nhanh đi hướng trước. Nội tâm của hắn cũng là hết sức kích động, dù sao từ nhỏ đến lớn ông nội hắn đối với hắn cũng rất tốt. Diệp Quang Diệu nhìn thấy Diệp Thiên, cẩn thận chằm chằm trong chốc lát, mới từ trên mặt của hắn tìm tới một tia cảm giác quen thuộc. Nhưng là hắn vẫn như cũ có chút do dự, hoặc là nói là hoài nghi. Lão gia chủ, hắn chính là cháu trai ruột của ngài Diệp Thiên thiếu gia a. Vài ngày trước hắn có liên hệ đến Lao Nô, ngay từ đầu ta cũng hoài nghi, cho nên không dám nói cho ngài, đằng sau trải qua đối chất, có thể xác định hắn chính là Diệp Thiên thiếu gia. Diệp Cắt nhìn ra Diệp Quang Diệu trên mặt hoài nghi, lần nữa đứng dậy khẳng định nói. Đúng vậy a gia gia, còn nhớ rõ ta khi còn bé Diệp Thiên bắt đầu nói lên khi còn bé sự tình. Diệp Quang Diệu trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng, đi đến Diệp Thiên trước mặt nói, "Tiểu Thiên, gia gia rốt cuộc tìm được ngươi." Diệp Thiên kích động nói rằng, "Gia gia, là ta. Ta thật trở về. Hai tử, những năm này thật sự là khổ ngươi, không nghĩ tới ngươi rời đi Diệp gia về sau, vậy mà thành bộ dáng này." Diệp Quang Diệu nhìn xem Diệp Thiên một thân rách rưới, nhịn không được đau lòng nói. Một bên Đường Thiết Phong thì là một mực cau mày. Diệp Thiên bộ dáng này, thật sự là làm hắn có chút thất vọng. Người này căn bản là không xứng với cháu gái của mình. Hắn lại nhìn một chút một bên Lục Vân, kết quả trong lòng càng khó chịu hơn. Cho dù là giống Lục tiểu tử như thế cũng được a. Xuất thân gì đó căn bản không quan trọng, nhưng là ngươi nhất định phải thể diện a. Người Lục tiểu tử xuất thân khẳng định không có ngươi tốt, không làm theo có thể cùng Vương Nha Đầu cùng một chỗ. Liên ngươi dạng này, không cần ta nói, Đường Nha Đầu khẳng định là trước mắt, đồng thời còn xem thường ngươi. Mang dép đến chúc thọ cho ta. Đây là xem thường ta Đường gia. Đường Thiết Phong trong lòng kỳ thật rất phiền muộn. Bất quá hắn kìm nén những lời này, không nói ra. Gia gia, không phải, không phải như vậy, Diệp Thiên có lòng muốn giải thích, chính mình tại sao lại là bộ dáng này? Làm sao Diệp Quang Diệu căn bản không cho hắn cơ hội. Diệp Thiên nếu là dám nói hắn là cố ý mặc như vậy, Đường Thiết Phong khẳng định sẽ trở mặt không quen biết, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn quy tội chính mình trôi qua cực khổ. Diệp Quang Diệu vuốt ve Diệp Thiên đầu, cảm khái nói rằng, "Tiểu Thiên, những năm này ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm, gia gia nhất định sẽ đem ngươi mang trở lại kinh thành, thật tốt bồi dưỡng ngươi, đem ngươi bồi dưỡng thành tài." Không phải Diệp Thiên còn muốn nói điều gì? "Tốt, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy a. Ta cùng ngươi Đường gia gia cùng đi tự ôn chuyện." Diệp Quang Diệu không cho Diệp Thiên cơ hội, trực tiếp rời đi. Ngươi chính là du hạ bạn trai Lục Vân a? Vương Chí Cường đi đến Lục Vân bên người, dùng thẩm tra ánh mắt quét mắt Lục Vân. Ân, hắn chính là bạn trai ta. Vương Du Hàm thì là đột đáp. Nàng tin tưởng lão đầu này cái gì tính tình, nói không chừng sẽ làm khó Lục Vân. Ta hỏi ngươi sao? Vương Chí Cường bất mãn chừng Vương Du Hàm một cái. Ta mới mặc kệ đâu. Đời ta cũng chỉ muốn gả cho Lục Vân, ngươi nói không tính. Vương Du Hàm cường ngạnh nói. Ngươi nhà đầu này, ta cũng không nói không đồng ý chuyện của ngươi. Vương Chí Cường tức đến trợn mắt thở phì phò. A. Vương Du Hàm sửng sốt, chẳng lẽ còn có thể là nàng nghĩ sai không thành? Du Hàm ngươi không cần nói, ta cùng Vương gia gia nói hai câu. Lục Vân nói. A, Vương Du Hàm ngoan ngoãn đáp lại một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Vương Chí Cường thấy cảnh này, kinh ngạc đều không ngậm miệng được. Đây quả thật là cháu gái của hắn. Cái kia cho tới bây giờ, cũng còn dám nắm chặt hắn dâu dịa, không sợ trời không sợ đất Vương Du Hàm. thế nào tới tiểu tử này bên này như thế nghe lời. Hắn có chút đau răng, nhìn hắn là lòng đấu kỵ vụt vụt dâng đi lên. Đột nhiên liền có thể hiểu được Vương Văn loại tâm tình này. Vương Nha đầu cái này bồi thường tiền hàng, coi trọng người liền trực tiếp đi lên lấy lại. Lục Vân nhìn về phía Vương Chí Cường, trên mặt không có chút nào thần sắc sợ hãi, bình tĩnh mở miệng nói, "Vương gia gia, ngài tốt. Ta là Lục Vân, là Du Hạm bạn trai." "Ân, không tệ. Ngươi tiểu tử này cũng là rất có đảm lượng." Vương Chí Cường nhìn chằm chằm Lục Vân, tiếp tục hỏi, "Nghe nói ngươi chỉ là Tô Thành người bình thường, bất quá ngươi cùng Vương Nha đầu tiếp xúc qua, vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta Vương gia ở kinh thành địa vị, ngươi xác định ngươi có thể xứng với Du Hạm sao?" "Ta đương nhiên thanh sở Vương nhà trong kinh thành địa vị, bất quá ta càng thêm xác định là Du Hạm là đời ta duy nhất yêu người. Mặc kệ thân phận của nàng như thế nào, ta đều sẽ một mực bảo hộ nàng, làm bạn nàng." Lục Vân kiên định ngồi đáp. Vương Du Hàm tại Lục Vân sau lưng nghe là nước mắt rưng rưng, đều nhanh muốn khóc lên. Nhìn về phía Lục Vân ánh mắt, càng là nhu tình đều muốn hóa thành ti. Bởi vì tiếp xúc qua Lục Vân lâu như vậy, những lời này hắn xưa nay liền không có tự nhủ qua một câu. Hiện tại nhà mình gia trưởng trước mặt biết được Lục Vân đối tâm ý của nàng, nàng lại làm sao có thể không cảm động. Đoán chừng Lục Vân lúc này đưa ra yêu cầu gì, Vương Du Hàm đều sẽ đồng ý a. Mà một bên Trương Ngọc Thư, răng đều muốn cắn nát. Đây là bị dán mặt mở lớn. Lục Vân bó lớn như vậy cho ăn lấy nàng cầu lương, nàng là thật muốn ăn dấm. Nhìn xem bên cạnh Lục Vân, Trương Ngọc Thư chỉ cảm thấy trong lòng một hồi chua xót. Nam nhân này, nàng là ưa thích. Mặc dù nàng biết trong lòng của hắn có người khác, có thể nàng vẫn là không cách nào khống chế tình cảm của mình. "Chúc mừng Vương lão gia tử, có ưu tú như vậy cháu rể." Trương Ngọc Thư mặt ngoài cũng là chúc mừng nói, nội tâm của nàng thì là không người tin tưởng, đoán chừng muốn dấm chết Lục Vân a. "Cùng vui cùng vui. Ngươi Diệp gia không phải cũng là tìm tới Diệp Thiên tiểu tử đi, xem ra chuyến này tốt thành, thật đúng là đến đúng rồi." Vương Chí Cường cười nói. Chương 96, Đinh Đạt đến đại sư chương 96, Đinh Đạt đến đại sư chỉ là lời này nghe vào Trương Ngọc Thư trong lỗ tai, nàng càng khó chịu hơn. Không chỉ có là tiểu Lục Vân đối với mình dán mặt mở lớn, về sau còn có Diệp Thiên tham dự vào quyền. Chuyện này càng nghĩ càng là khó chịu. "Trở về, ta liền phải hắn cho ta băng dán. Thật muốn lập tức liền rời đi." Trương Ngọc Thư trong lòng thầm nghĩ. "Tốt, ta đi qua tìm người đường ra ra uống chút rượu, các ngươi tiếp tục ăn a." Vương Chí Cường đối với Lục Vân cùng Vương Du Hàm nói. "Uống ít một chút, ngươi cũng không phải không biết ngươi cái gì thân thể." Vương Du Hàm nói. "Hắc, coi như ngươi nha đầu này có lương tâm." Cảm thán một câu sau, Vương Chí Cường liền rời đi. Thế là đám người liền lại bắt đầu bắt chuyện, bất quá cảnh tượng nhìn đều vẫn là lạ lạ. Dù sao Diệp Thiên thân phận được chứng thực, vẫn là Diệp lao ra tử tự mình cho chứng thực, Trương Ngọc Thư đều không tiếp tục nhảy ra nói gì. Diệp Thiên bên này thì cũng là giữ im lặng. Hắn không có giống trước đó kiêu ngạo như vậy, dù sao ông nội hắn ngay tại hiện trường, hắn gây sự nhi thì tương đương với là không cho đường ra mặt mũi. Đến lúc đó sẽ có cái gì kết quả hắn cũng không dám muốn. Đám người không uống bao lâu, liền lại một lần nữa nghe được ngoài cửa người phục vụ thanh âm truyền đến. "Đinh đại sư tới." "Là Đinh đại sư." "Vị này cũng không phải bình thường người có thể mời đến tồn tại a. Ta muốn điên rồi, đây có lẽ là đời ta thời điểm huy hoàng nhất." Đám người cũng chấn động lên. Nghe được thanh âm này, Đường Thiết Phong hai mắt tỏa sáng. "Ha ha ha, lão Vương lão là a, là Đinh Chân đại sư tới. Hai người là không biết rõ, ta mời hắn tới muốn bao nhiêu phiền toái, nhanh, chúng ta cùng đi nên tiếp một chút." Đường Thiết Phong nói. "A, lại là Đinh Chân đại sư. Lão Đường ngươi thể diện thật lớn a. Phải biết ta trước đó cũng mời qua hắn mấy lần, đều không thành công a." Diệp Quang Diệu ngạc nhiên nói. "Đúng a. Đây chính là trong nước nổi danh giám định đại sư a. Không có cái gì đồ chơi văn hóa tranh chữ là hắn giám định không đến a. Ngươi là thế nào đem Đinh Chân đại sư mời tới?" Vương Chí Cường cũng kinh ngạc. Đường Thiết Phong có chút nụ cười tự đắc, cái này kỳ thật cũng coi là ta tình cờ kỳ ngộ a. Đoạn thời gian trước, ta trên đấu giá hội vỗ xuống một bức chân quý cổ họa, nó được vinh dự Đường Đại Họa Thánh Ngô đạo tử thiên thần hạ phàm đồ. Ta cảm thấy bức họa này rất có giá trị nghiên cứu, liền mời Đinh Chân đại sư đến giúp đỡ giám định. Vương Chí Cường cùng Diệp Quang Diệu không khỏi hâm mộ nói, ngươi vận khí này cũng quá tốt rồi a. Chúng ta đời này đều chưa hẳn có cơ hội như vậy a. Đó là đương nhiên. Đường Thiết Phong đắc ý cười nói, các ngươi yên tâm, về sau có cơ hội ta sẽ còn cho các ngươi đề cử một chút đồ tốt, để các ngươi cũng có thể phẩm vị một chút loại này niềm vui thú. Đi thôi, không cần chậm trễ Đinh đại sư. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Đinh đại sư trước mặt, hắn là một vị làn da ngăm đen, khẩu âm có chút cổ quái giám định đại sư. Tuổi của hắn đã gần đến thất tuần, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt sáng ngời có thần. Đỉnh đầu có chút thưa thớt, nhưng trải bước đến chỉnh tề có hình, sợi râu cùng lông mày đều đã hoa râm, nhưng lại tu bổ mười phần tinh xảo. Da của hắn đen nhánh, kia là hắn trường kỳ ở bên ngoài tiến hành giám định công tác kết quả. Đồng thời, khẩu âm của hắn cũng là có chút cổ quái, đó là bởi vì hắn sinh ra ở một cái cổ lao thôn xóm, nơi đó tiếng địa phương cùng tiếng phổ thông có nhất định khác biệt. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng hắn trở thành một vị xuất sắc giám định đại sư, hắn dùng trí tuệ của mình cùng tài hoa thắng được mọi người tôn trọng cùng kính ngưỡng. Đinh đại sư, lần trước kinh thành từ biệt, đã là có nhiều năm không thấy, bây giờ thật là tại Tô Thành gặp lại lần nữa, xem ra chúng ta vẫn là hữu duyên a. Vương Chí Cường cười ha ha nói, ngươi là Vương gia gia chủ? Đúng là nhiều năm rồi không gặp. Đinh đại sư cũng là có chút thổ thức. Đường Thiết Phong nhiệt tình tiến ra đón, hướng Đinh Chân đại sư chào hỏi. Ai nha, Đường huynh, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Đinh Chân đại sư cũng khách khí đáp lại nói, đâu có đâu có, ta đều là lão hủ, không dùng được lao cốt đầu, nào có ngại như vậy tinh thần. Đường Thiết Phong khiêm tốn nói rằng, hôm nay may mắn mời đến Đinh đại sư đến, trong lòng ta thật sự là cao hứng. Đường huynh, khách khí. Đinh Chân đại sư cười nói, có thể đến quý phủ bên trên làm khách, cũng là vinh hạnh của ta. Đinh Chân đại sư hướng Đường Thiết Phong hai vị bằng hữu chào hỏi, vị này là Diệp Quang Diệu Diệp huynh à, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay có thể gặp nhau, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Diệp Quang Diệu đội vàng đáp lên nói, Đinh đại sư quá khách khí, có thể cùng ngài quen biết là vinh hạnh của ta. Song Phương Hàn Huyên qua đi, Đường Thiết Phong mời Đinh Chân đại sư đi vào hội trường vị trí hệ tâm. Nhanh, để cho người ta đi đem ta thiên thần hạ phàm đồ lấy ra, cho Đinh đại sư giám định một phen. Là, rất nhanh liền có người phục vụ một đường chạy chậm tiến đến cầm đồ. Không bao lâu, liền lại nhìn thấy hắn thận trọng ôm một cái hộp về tới hiện trường. Đường Thiết Phong đem bức kia cổ họa lấy ra, đưa cho Đinh Chân đại sư. Đinh đại sư, bức họa này còn xin ngài giúp bận bịu giám định một phen, nhìn xem là có hay không thành phẩm. Đinh Chân đại sư tiếp nhận họa, nghiêm túc bắt đầu đánh giá, sau đó lại lấy ra kính lúp cẩn thận nghiên cứu. Thật lâu, Đinh Chân đại sư ngẩng đầu, cười nói, "Đường huynh, chúc mừng ngươi. Bức họa này đúng là đại tống họa thánh Ngô đạo tử bút tích thực, vô cùng chân quý. Chỉ là lần này ta thế mà một cái đều không thể nhìn ra. Vẫn là cẩn thận quan sát về sau, khả năng ra kết luận. Xem ra ta vẫn là phải tiếp tục cố gắng mới là a." Đinh đại sư mười phần đáng tiếc nói rằng, "Đâu có đâu có, cái này vừa vặn đã chứng minh Đinh đại sư cũng là đối với chuyện này để bụng không phải." Đường Thiết Phong thì là mười phần cao hứng. Dù sao hắn là thật mua đến chính phẩm, lại có thể nào không vui. Một bên Diệp Thiên sau khi thấy, muốn tử bản thân cũng chuyên môn mua một chút tranh chữ, lúc này cũng kích động đi theo Diệp Quang Diệu bọn người đi tới khu vực hạch tâm. "A, Lục Vân, ngươi thế nào ở chỗ này?" Diệp Thiên nhìn thấy mọi việc đều thuận lợi Lục Vân, không khỏi kinh ngạc hỏi. "Ách, ta à, ta gần nhất mới biết được bạn gái của ta lại là Vương gia đại tiểu thư. Vừa mới cùng với nàng ngẫu nhiên gặp, hỏi một chút mới biết được thân phận của nàng, sau đó nàng liền mang ta tới nơi này." Lục Vân nói. Vương Du Hàm lúc này ngay tại ăn cùng một chỗ bánh gà tổ. Sau đó phát hiện mình cách bánh gà tổ càng ngày càng xa, cuối cùng nàng bị Lục Vân ôm ở trên đùi. "Thế nào đi?" Nàng ngọt ngào dính mà hỏi, thuận tiện khiêu khích dường như nhìn thoáng qua Trương Ngọc Thư. "Ta hảo đại ca tới, giới thiệu cho ngươi một chút." Lục Vân giải thích nói. Lúc này, Vương Du Hàm mới nhìn đến sau lưng mình Diệp Thiên. Diệp Thiên lúc này cũng có chút choáng váng, cái này Lục Vân như thế hồ sao? "Ách, đã lâu không gặp." Chương 97, ở trước mặt. Khu khu chương 97, ở trước mặt. Khu khu ân, đã lâu không gặp. Vương Du Hàm giờ phút này thì là nhàn nhạt đáp lại một câu. Nàng không nghĩ tới, lần nữa đối mặt Diệp Thiên thời điểm, chính mình là ngồi ở Lục Vân trong ngực, bất quá cái này dường như cũng không quan trọng. Hiện tại nàng đối mặt với Diệp Thiên, tự thân là chút nào không gợn sóng, tựa hồ chính là tại đối mặt một cái thật lâu không thấy người quen mà thôi. Diệp Thiên thì là hơi meo lại hai mắt, nhìn trước mắt Vương Du Hàm, trong lòng có một loại không hiểu tư vị. Rõ ràng hắn đối Vương Du Hàm là không cảm giác, đồng thời nàng trước đó một mực sai bảo chính mình, làm chuyện xấu cũng là tự mình có nổi. Tại Diệp Thiên trong tư tưởng, liền xem như về sau gặp lại, hắn cũng biết trốn tránh Vương Du Hàm. Mà nguyên tắc bên trong cũng có Diệp Thiên trốn tránh Vương Du Hàm kịch bản. Có thể là thật làm Vương Du Hàm đối mặt với hắn, mà nàng ngồi Lục Vân trong lực sau, hắn hiện lên một loại không cách nào lời nói phiền muộn cảm giác, là bị ân ân ái ái cảm giác. Vẫn là nói, ta gần nhất thật rất cô đơn sao? Hắn nhẹ giọng tự nói. Đại ca ngươi tại nói gì thế? Lục Vân nói. Áo, không có gì, ta đang suy nghĩ trước đó cùng ngươi cùng nhau chính là Vương Thị A. Diệp Thiên nói. Hắn nói là lần kia cùng Lục Vân gọi điện thoại, có tiếng thở dốc một lần kia. Diệp Thiên nội tâm là hy vọng người kia không phải Vương Du Hàm, nhường hai người bọn họ cãi nhau. Đáng tiếc là trước đó chính là Vương Du Hàm bản nhân. Coi như không phải, Lục Vân cũng sẽ không để ý, tiểu thủ đoạn mà thôi. Trước đó, quả nhiên Vương Du Hàm cũng hơi nghi hoặc một chút, nàng căn bản là quên lần trước chính là nàng. Trước tiên đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía một cái phương hướng, kia là Trương Ngọc Thư phương hướng. Nhìn xem trong lồng ngực của mình qua lại nhìn quanh người, Lục Vân thì là vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút nói, ngươi trí nhớ thế nào kém như vậy? Quên lần trước ta cùng Lão Đại gọi điện thoại, chính là ngươi ở bên cạnh sao? Vương Du Hàm trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, bởi vì Lục Vân đánh địa phương không đúng lắm. Áo, ngươi một nhắc nhở như vậy ta liền nghĩ tới, chính là ta. Nàng cũng hồi tưởng lại, Lục Vân cùng với nàng quý hiếm cơ lúc ngọt ngào thời gian. Mà Diệp Thiên thấy cảnh này, đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn khó chịu, trong nháy mắt liền biến không có chút nào khẩu vị, cả người có chút bị đả kích. Hắn không rõ ràng chính mình đến cùng là thế nào, rõ ràng liền muốn trốn tránh Vương Du Hàm, thế nhưng lại cũng không thể nhìn nàng đối nam nhân khác. Mà nam nhân này vẫn là tiểu đệ của hắn, hắn cũng không cách nào ngăn cản gì gì đó. Hắn giang chống đỡ lấy đối Vương Du Hàm nói rằng, Vương tỷ ngươi thật giống như thật biến cùng trước kia không giống như vậy. Có sao? Vương Du Hàm hỏi ngược một câu, đối với Diệp Thiên lời nói, nàng không hề cảm thấy có cái gì đáng giá kỳ quái địa phương. Bởi vì từ khi nàng gặp Lục Vân về sau, nàng liền minh bạch cái gì gọi là chân chính vui vẻ, loại kia thấy một lần ngươi liền cười tình yêu. Đồng thời, tại cùng Lục Vân chung đụng thời điểm, Vương Du Hàm có thể cảm nhận được một loại chưa từng có nhẹ nhõm cùng khoái hoạt. Có lẽ cũng là bởi vì loại cảm giác này, mới khiến cho Vương Du Hàm có một loại so trước kia càng cường đại hơn tự tin, nhưng nàng biến như thế không giống bình thường. Diệp Thiên nhìn xem Vương Du Hàm, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, cuối cùng, hắn nói rằng, ngươi thay đổi, biến so trước kia càng thêm cường đại. Có lẽ vậy, nhưng ta vẫn là ta. Vương Du Hàm chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, đại ca sao ngươi lại tới đây? Lục Vân nhìn xem Diệp Thiên dường như có chút không thích hợp, tựa như là bị chính mình cho kích thích. Dù sao đối với mình mà nói, cái này tương đương với ở trước mặt nhi. Khu khu, cho chó ăn lương thực. Nghĩ tới đây, Lục Vân không khỏi ôm càng dùng sức. Vương Du Hàm dường như cũng cảm nhận được Lục Vân đối tâm ý của mình, tựa như gấu túi như thế treo ở Lục Vân trên thân. "Ách, ta tới cho Đường gia gia đưa chút lễ vật, ngươi biết." Diệp Thiên nói. "Lễ vật? Lễ vật gì? Ta nhỏ kỵ sĩ không cần lễ vật." Lục Vân dường như tiếp thu được cái gì từ mấu chốt, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy nói. Kỳ thật hắn là biết Diệp Thiên nói tiếp tục là gì gì đó, là lúc trước hắn tại phố đồ cổ giá thấp mua được một chút đồ chơi văn hóa tranh chữ, chuyên môn dùng để đưa cho Đường Thiết Phong. "Áo, hóa ra là dạng này à, vừa vặn hiện tại Đinh đại sư cũng tại, nhường hắn cho ngươi giám định một phen cũng là tốt." "Ừm, vậy ta trước hết không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi tìm một cái Đường lão gia tử." Diệp Thiên nói. Nói xong hắn liền quay người rời đi, thật tình không biết phía sau Lục Vân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. "Gia gia." "Ừm, là Tiểu Thiên a, thế nào?" "Là như vậy, ta tới tham gia yến hội trước đó, liền biết được Đường gia gia rất thích tranh chữ, thế là ta cũng chuẩn bị một chút tốt nhất tranh chữ đưa cho Đường gia gia." Đường Thiết Phong thì là khẽ nhíu mày, không phải hắn muốn nói cái gì, liền Diệp Thiên cái này một thân trang phục, có thể móc đi ra hàng thật sao? Liền xem như có thể, tiền của hắn đều có thể bắt nguồn không rõ. "A, hóa ra là dạng này a, Tiểu Thiên ngươi làm rất khá. Vậy ngươi chuẩn bị gì dạng tranh chữ đâu?" Gia gia cũng thật tò mò. Diệp Quang Diệu nói, nhìn xem cháu trai của hắn như thế hiểu chuyện, hắn vẫn tương đối vui mừng. Bởi vì hắn cầm Vương Du Hàm xem như so sánh, nàng liền không có gì biểu thị, chỉ là đưa một chút không quan hệ đau khổ vật nhỏ mà thôi. Sau đó sở hữu cái này cháu trai, kinh nghiệm cực khổ rèn luyện, đã là hoàn toàn thuế biến. "Ta chuẩn bị một bức minh triều thời kỳ tranh sơn thủy, bút pháp tinh tế tỉ mỉ, ý cảnh sâu xa, ta tin tưởng Đường gia gia nhất định sẽ ưa thích." Diệp Thiên nói. "Ân, nghe xác thực rất không tệ. Còn gì nữa không?" "Là cái gì?" "Mặt khác một bức là nguyên triều thời kỳ hoa điều đồ, trên tấm hình miêu tả một cái mỹ lệ khổng tước đứng ở đầu cảnh, trung quanh nở rộ lấy đủ loại hoa tươi, hình tượng sinh động mà bác. Quyền này, ta tin tưởng Đường gia gia nhất định sẽ ưa thích bức họa này." "Ân, quả thật không tệ. Cái này hai bức tranh là ngươi tự mình chọn lựa?" Diệp Quang Diệu hỏi. "Đúng vậy, gia gia. Ta tỉ mỉ chọn lựa cái này hai bức tranh chữ, hy vọng có thể nhường Đường gia gia cảm nhận được gia tộc bọn ta đối với hắn kính ý." Diệp Tiên nói chuyện giọt nước không lọt, chính là Đường Thiết Phong nghe được, trong lòng cũng là tương đối vui vẻ. "Ha ha ha, lão Diệp a, ngươi cháu trai này thật không đơn giản a. Cái này nhưng so với ta kia cháu gái mạnh hơn nhiều, hiện ở trong mắt nàng, chỉ sợ đều không có ta lão già này rồi." Vương Chí Cường nói. "Phi thường tốt, Tiểu Thiên. Ta tin tưởng ngươi Đường gia gia nhất định sẽ vô cùng cao hứng tiếp nhận lễ vật của ngươi. Đúng không, lão Đường?" Diệp Quang Diệu nghe xong Vương Chí Cường lời nói, nội tâm của hắn không khỏi cũng có một chút lâng lâng lên. "Đồ vật ở nơi nào đâu?" Lúc này Đinh đại sư đi tới hỏi. Dù sao lúc trước hắn giám định tấm đồ kia thời điểm, cũng phí hết hắn rất nhiều thời giờ mới giám định ra tới. Đây đối với hắn bên ngoài thanh danh vẫn còn có chút nhỏ đả kích, hiện tại lại tới khắc đồ, hắn khẳng định phải thật tốt giám định một phen. Tốt nhất có thể phát động hắn đắc ý nhất năng lực, dạng này mới không còn tại Đường ra ném đi mặt mũi. Chương 98, muốn ngươi phụ trách chương 98, muốn ngươi phụ trách đúng vậy, Đinh đại sư đắc ý nhất thiên phú chính là một cái liền có thể giám định ra những thứ này thật giả. Ngoại giới cho hắn năng lực này lên một cái tên, xưng là nhất nhãn định chân. Bởi vì vừa mới ở chỗ này không có một cái liền giám định ra đến, mặc dù mọi người đều không nói gì, nhưng là nội tâm của hắn vẫn có một ít không vui. "Đúng a Tiểu Thiên, nhanh đem đồ vật lấy tới a, đừng để Đinh đại sư chờ sốt ruột." Diệp Quang Diệu cũng thúc giục nói. "Ân, khi ta tới liền đã nộp lên, đoán chừng hiện tại đồ vật tại Đường ra ra trong kho hàng đâu." Diệp Thiên nói. "Người tới, nhanh đi lấy ra, để cho Đinh đại sư thật tốt giám định một phen. Nhớ kỹ, cầm thời điểm nhất định phải nhẹ một chút nhi." Đường Thiết Phong nói. "Biết lao ra." Nói xong người phục vụ liền rời đi. "Tiểu Thiên đứa nhỏ này quả thật không tệ, năm nay lớn bao nhiêu?" Vương Chí Cường hỏi. "Năm nay có 25. "Áo, kia cũng hẳn là tới kết hôn tuổi tác đi." Vương Chí Cường có ý riêng, bởi vì hắn đúng là sợ, dù là Vương Du Hàm hiện tại có bạn trai, hắn cũng sợ nàng bất thình lình phát bệnh, vẫn là để Diệp Thiên mau chóng tìm người khác kết hôn tốt. Nhưng kỳ thật, hắn cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên cùng Vương Du Hàm gặp mặt một màn kia, không phải hắn chắc chắn sẽ không nhiều cái này lời miệng. Ai có thể nghĩ tới trước đó còn một mực tâm tâm niệm niệm đồ vật, bây giờ lại nhìn cũng không nhìn một cái. Nghe xong lời này, Đường Thiết Phong nhíu mày, hắn đối với hiện tại Diệp Thiên vô cùng không hài lòng. Liền xem như Diệp Thiên về tới kinh thành, đối mặt chính là Diệp Bình cùng Diệp Hiên, hắn có thể đoạt quyền thành công sao? Trừ phi hắn Diệp Thiên về sau là Diệp gia gia chủ, không phải làm gì đều là thua thiệt. "Hại, ta đây không phải vừa trở về đi, còn không có bạn gái đâu." Diệp Thiên vào đầu. Bầu không khí một chút yên tĩnh trở lại. Mấy người đều vẻ mặt cổ quái nhìn xem Diệp Thiên. Diệp Thiên trong lòng mình cũng buồn chồn, thế nào cả đám đều nhìn hắn chằm chằm. Hắn suy nghĩ chính mình cũng không có nói sai lời nói a. Đây là có chuyện gì? Đường Thiết Phong chất vấn, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. "Diệp Thiên, ta không chính là không có đối tượng đi, thế nào cả đám đều biến dạng này? Hiện tại thúc cưới nghiêm trọng như vậy sao?" Bất quá nhìn xem mấy người kia nghiêm túc khuôn mặt, hắn vẫn là không dám hỏi đi ra. "Đúng vậy a Tiểu Thiên, ngươi là thiếu thốn một bộ phận ký ức sao? Còn là thế nào, ngươi sao không nhớ kỹ ngươi có cái vị hôn thê?" "Diệp Thiên, ta hẳn là có nhớ không? Không ai đã nói với ta nha." Diệp Thiên thì là vẻ mặt bộc nói. Sau đó mấy người chân mày nhíu lợi hại hơn. "Ai, ta đại khái là minh bạch." Diệp Quang Diệu lúc này mở miệng nói ra. "Tiểu Thiên lúc nhỏ, hắn mụ mụ đi sớm, sau đó hắn còn cùng phụ thân hắn có một chút mâu thuẫn, ta kia lão đại nhi tử cũng không thế nào quản giáo hắn, cho nên không ai đã nói với hắn. Ta ta lúc ấy vẫn cho là Hải Tử biết, liền không có đề cập qua chuyện này, như thế ta sơ sót, thực sự thật có lỗi a lão Đường. Diệp Quang Diệu chân thành nói xin lỗi. Một bên Đường Thiết Phong mặc dù sắc mặt không tốt lắm, nhưng nhìn tới chính mình lão bằng hữu như thế thành khẩn, vẫn là lựa chọn tha thứ hắn. Diệp Thiên thì là đứng ở một bên choáng váng, hắn từ nhỏ đã có thể miễn dịch kỳ lân cung tổn thương, nhưng là thật không có người đã nói với hắn, hắn còn có vị hôn thê, vẫn là tại Đường gia. Cái này, không phải là xỉu nữ a? Vậy vẫn là không cần. Đường Thiết Phong khoát tay áo, thở dài, ai, được rồi, chuyện này đã xảy ra, vậy bây giờ nói rõ ràng còn có thể tới kịp. Ân, kia Tiểu Thiên ngươi là ý kiến gì? Diệp Quang Diệu nhìn thấy Đường Thiết Phong không có sinh khí, cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta cảm thấy a, vẫn là để chúng ta tiếp xúc nhận thức một chút a. Hiện tại cũng 21 thế kỷ, tối thiểu nhất đều phải nhường song phương tôn trọng lẫn nhau mới được. Nếu là chúng ta song phương đều đồng ý, kia khả năng thành. Đường Thiết Phong nghe xong, trong lòng vui không được, Đường Kha cái gì điêu ngoa tính cách hắn còn có thể không rõ ràng, từ nhỏ đến lớn liền la hét tự do yêu đương, nàng nếu có thể đồng ý liền gặp ủy. Vừa vặn hắn đối Diệp Tiên không hài lòng lắm, tiểu tử này còn tới một màn như thế, thật sự là muốn ngủ gật liền có người đưa gối đầu a. Bất quá Đường Thiết Phong vẫn là mặt âm trầm nói rằng, lão Diệp, ngươi thấy thế nào? Ai, hai tử có ý nghĩ của mình, vậy thì do lấy hắn a. Diệp Quang Diệu lúc này đang cảm thấy mình ấy náy tại Đường Thiết Phong, cũng liền theo hắn ý tứ nói nữa. Ân, kia đến lúc đó liền nhìn các ngươi chính mình ý tứ a. Bất quá Đường Nha Đầu lúc này thân thể không quá dễ chịu, liền không có nhường nàng tới, có thời gian các ngươi lại gặp mặt tốt. Diệp Tiên nghe vậy cũng thở dài một hơi. Hắn có thể khẳng định là chính hắn là mạo kiếm. Dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua Đường Kha, lại không biết hình dạng thế nào, sao có thể tùy tiện bằng lòng loại sự tình này. Lại nói, Trịnh Nhược Hy còn tại trận đâu? Đây chính là hắn Diệp Thiên quyết định muốn truy người. Mặc dù trước mắt hắn đã dọn đi rồi, nhưng là vấn đề này tại Diệp Thiên trong mắt của mình, cũng chỉ là hắn cùng Trịnh Nhược Hy nho nhỏ cái nhau mà thôi. Nếu là hắn lại nhảy ra một vị hôn thê, bị Trịnh Nhược Hy cho thấy được, vậy hắn liền không tốt chấp hành phía sau an bài. Chỉ là Diệp Thiên không biết là, lúc này Trịnh Nhược Hy đang phồng lên khuôn mặt nhỏ của mình trứng, nội giận đùng đùng nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn. Mà nàng xem phương hướng, chính là Lục Vân vị trí. Lúc này Lục Vân cũng không chú ý tới, chính mình đang bị Trịnh Nhược Hy chăm chú nhìn. Bất quá tại Diệp Thiên rời đi hắn bên này về sau, hắn liền buông lỏng ra Vương Du Hàm. Đây cũng là hắn vận khí không tệ, không phải Trịnh Nhược Hy thấy được, khẳng định sẽ viêm bên trên. Chỉ thấy Trịnh Nhược Hy móc ra điện thoại di động của nàng, đối với Lục Vân răng rắc chụp mấy bức ảnh chụp. Nàng đầu tiên là phát cho Hạ Viện Viện, đại thổ nước đáng đồng thời, cáo Lục Vân một trạng. Sau đó lại mở ra mạng chat, đem ảnh chụp phát cho Lục Vân. Đồng thời phối văn đạo, ta tức giận, mau tới chúng ta. Phát xong về sau, nàng liền cầm lên một chén nàng chưa từng uống rượu vang đỏ, tấn hướng miệng bên trong rót. Thử, nam nhân, không có một cái tốt. Theo sau tiếp tục tấn. Một bên Trịnh phụ thì là có chút ngộng, thế nào con gái nàng đông nhiên liền thay đổi một bộ dáng, còn đông nhiên bắt đầu uống rượu. Sau đó lại kết hợp Trịnh Nhược Hy nói lời, cuối cùng ra kết luận, Nhược Hy đây là cùng người cãi nhau. Thật là hắn gần nhất cũng không phát hiện Trịnh Nhược Hy có cùng cái gì nam tiếp xúc, chẳng lẽ là Diệp Tiên? Rất có thể. Trong lòng của hắn chắc chắn. Nhược Hy a, ngươi đây là với ai cãi nhau? Ta biết cái này đối với ngươi mà nói là đả kích rất lớn, ngươi bây giờ nhất định rất thương tâm thất vọng a. Trịnh Nhược Hy hơi kinh ngạc. Nàng kinh ngạc là vì cái gì phụ thân của nàng đống nhiên liền lý giải nàng. Nhưng sau đó Trịnh Nguyên liền lại nói câu, hắn khả năng cũng không biết rõ hành vi của hắn đối ngươi tạo thành thương tổn như vậy, chúng ta cần cho hắn một cái cơ hội, nhường hắn nhận thức đến sai lầm của mình, học được nhận gánh trách nhiệm. Gánh chịu. Trách nhiệm. Trịnh Nhược Hy thì thảo. Chương 99, áo đông lọt gió chương 99, áo đông lọt gió đúng a. Chỉ cần ta cùng hạ lao sư như thế, hắn khẳng định sẽ phụ trách nha. Trịnh Nhược Hy bình tĩnh. Một bên Trịnh Nguyên nhìn thấy chính mình an ủi có tác dụng, trong lúc nhất thời cũng hết sức vui mừng. Cảm ơn ngươi, ba ba. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể có giác ngộ như vậy. Trịnh Nhược Hy nói. Ta thế nào lại không thể có giác ngộ như vậy? Trịnh Nguyên đắc ý không đúng, cái này có thể là ngươi nha đầu phiến tử này đối lời ta nói sao? Ta là cha ngươi biết hay không? Hi hi, biết. Ta hiện tại liền đi tìm hắn, nhường hắn cho ta băng dán. Trịnh Nhược Hy nói xong liền đứng dậy rời đi. Ai? Ngươi bây giờ không thể đi à, nhiều như vậy đại lao đều nhìn đâu. Trịnh Nguyên muốn ngăn cản, làm sao Trịnh Nhược Hy lúc này đã chạy chậm hướng đi khu hội tâm? Ai nha? Phải làm sao mới ổn đây à? Trịnh Nguyên thì là ở một bên lo lắng xuông, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, liền phát hiện Trịnh Nhược Hy đi chệch. Trịnh Nguyên, đây không phải là đi Diệp Thiên vị trí bên kia a huy. Bất quá Trịnh Nhược Hy cũng nghe không được, chỉ thấy nàng đi tới Lục Vân phía sau, đưa tay liền phải đi nắm chặt Lục Vân lỗ tai. Lục Vân cũng cảm thấy có người sau lưng, hắn nhướng mày, lập tức vươn tay bắt lấy đánh tới tay nhỏ. Nhìn lại, Lục Vân cũng thiếu chút nhì giật mình, bởi vì hắn tưởng rằng có người đến tìm hắn để gây sự, hơi kém liền xuất thủ. Trịnh Nhược Hy nhìn thấy Lục Vân kia có chút hung lệ ánh mắt lúc, khí thế của nàng liền yếu đi một đầu. Lục Vân trong mắt lóe lên một chút sợ, hắn thật kém chút ra tay. Dù là tổn thương sẽ không rất nặng, hắn cũng không nguyện ý đối với mình người ra tay. Nhìn xem khí thế hung hăng Trịnh Nhược Hy, Lục Vân một nháy mắt liền biết nàng làm gì tới. Đây là nhìn thấy chính mình cùng Vương Du Hàm sự tình, sau đó tới chất vấn tới. Lục Vân lúc này phản ứng 10 phần tấn mãnh, đứng dậy lôi kéo Trịnh Nhược Hy liền hướng mặt ngoài đi, nàng còn không chút kịp phản ứng, liền đã nhanh đến cửa. "Lục Vân, ngươi đi đâu?" Vương Du Hàm lời mới vừa theo miệng bên trong đi ra, liền nhìn xem Lục Vân lôi kéo một thiếu nữ rời đi hiện trường. "Vương Du Hàm, Trương Ngọc Tư." "He, Trịnh Nguyên." "No, No Vương Du Hàm sau khi thấy ngẩn ngơ, sau đó nắm chặt đi theo. Còn không ngừng nhả rãnh, này làm sao lại xuất hiện một cái a? Ta ngược lại muốn xem đây là có chuyện gì. Tiểu Lục Vân, thâm tàng bất lộ a. Ta còn tưởng rằng ngoại trừ Tĩnh Nhã cũng chỉ có cái này Vương nha đầu, không nghĩ tới ngươi vậy mà sau khi trở về ngươi đừng nghĩ tốt hơn. Trương Ngọc Thư nội tâm cũng mười phần phẫn nộ, làm sao chẳng cảnh này không phải nàng có thể báo nổi địa phương. Nữ nhi của ta thế nào bị tiểu tử kia cho lôi đi? Chẳng lẽ là ta hiểu lầm không thành? Chính Nguyên kinh nghi bất định, nhưng là vẫn đi theo. Diệp Thiên một mực tại cùng mấy cái lao đầu nhi nói chuyện tiếm, cũng là không có để ý nơi này, hắn nhìn thoáng qua hạch tâm vị trí, cũng chỉ là coi là Lục Vân cùng Vương Du Hàm ra ngoài bên ngoài. Lục Vân bên này, thế nào Nhược Hy, ngươi qua đây thế nào đều không nói với ta một chút ta? Thử, ta nói cho ngươi, ngươi liền có thể nhìn thấy sao? Trình Nhược Hy sắc mặt bất thiện. Ách, cái kia hẳn là ta không có chú ý a. Lục Vân nói, đó là dĩ nhiên. Chúng ta Lục đại công tử, đội vàng trái ôm phải ấp đầu, lại làm sao có thể lo lắng ta đây? Trình Nhược Hy lúc này liền bắt đầu âm dương quái khí. Rõ ràng là tới tìm hắn nhường hắn phụ trách, nhưng là lời đến quẹ miệng, chính là không nhịn được muốn trào phúng một đôi lời. Lục Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, Nhược Hy, ngươi vẫn là như thế ưa thích nói giỡn. Ngươi biết ta, ngươi thật là ta Lục Vân tâm can bà bối, ta như thế nào lại mặc kệ ngươi đây? Trình Nhược Hy tức giận trừng mắt Lục Vân, cho nên bọn họ là ai? Ngươi làm ta khở từ sao? Người ta đều truyền đi xôn xao, ta cũng không phải không biết. Tin tức này cũng là Trịnh Nhược Hy tới khu vực hạch tâm thời điểm mới biết tin tức, nghe được người khác đang thảo luận chuyện này. Mặc dù trong nội tâm nàng sớm có suy đoán, nhưng là thật sau khi nghe được, vẫn là lộn bộ một chút. Lục Vân thở dài, Nhược Hy, ngươi biết ta là sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào. Ta biết, ta chỉ là Trịnh Nhược Hy đương nhiên biết Lục Vân đúng vậy đức hạnh gì, nhưng là nàng liền là ưa thích. Nàng cũng chỉ là thấy được cảnh tượng như vậy, vô cùng ghen mà thôi. Lục Vân nhìn xem Trịnh Nhược Hy lúc này trạng thái, lập tức liền đã nhìn ra, nha đầu này là ghen. Hắn lúc này liền ôm Trịnh Nhược Hy, hung hăng đối với kia môi đỏ thưởng thức qua đi. Mà dạng này một màn, trong góc Vương Du Hàm nhìn chính là rõ rõ ràng ràng. Nàng nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, sợ mình nhịn không được đi lên đánh cái này Lục Vân dừng lại. Vốn cho rằng Lục Vân chỉ là mở hai cái thuyền, nàng vậy mà không nghĩ tới, thế mà còn có. Vậy có phải hay không cái kia Trương Ngọc Thư? Nàng hẳn không phải là Lục Vân thuyền a. Đồng thời Trương Ngọc Thư tại Diệp gia đều không đem những tiểu nhân vật này làm người nhìn. Đồng thời, nàng lại thế nào dám lá gan lớn như vậy? Hẳn là ta quá lo lắng. Bất quá trước mặt thiếu nữ này là ai a? Cái này nhan trị, dáng người vậy mà đều không có thể bắt bẻ. Nàng âm thầm lấy chính mình đi cùng Trịnh Nhược Hy làm so sánh, vậy mà phát hiện mình cũng không có cái gì ưu thế. Lúc đầu coi là Đường Kha đã là đại địch, không nghĩ tới Vương Du Hàm sắc mặt có chút khó coi. Nàng mong muốn đi ngăn cản Lục Vân cùng cái kia thần bí thiếu nữ, làm sao nàng mới là đằng sau mới tới, thật sự là không có lý do này cùng mặt mũi. Người cái này hôn trướng, người đang làm cái gì? Chỉ nghe được gầm lên giận dữ, Chính Nguyên bước nhanh đi hướng trước, chỉ vào Lục Vân chính là dừng lại phun. Thân làm một cái phụ thân, hắn thật sự là không có cách nào nhìn thấy trường hợp như vậy mà không tức giận. Hai người thì là cấp tốc tách ra. Chủ yếu là Trịnh Nhược Hy liền đẩy ra Lục Vân, không phải Lục Vân sẽ coi là nói người kia không phải hắn. Cha, không phải như ngươi nghĩ. Trịnh Nhược Hy mong muốn giải thích, nhưng là căn bản cũng không có cái gì tốt giải thích. Có lòng muốn nói cái gì, làm sao chính là lời đến khỏe miệng không cách nào mở miệng. Ngươi mong muốn giải thích cái gì? Ngươi cùng tiểu tử kia đều như vậy, ngươi làm ta mù sao? Chính Nguyên nổi giận nói. Đúng a, có cái gì tốt giải thích, hai ta thoải mái thừa nhận không phải tốt. Lục Vân nói xong một tay ôm chầm Trịnh Nhược Hy, trực tiếp đối mặt với Chính Nguyên. Chính ba phụ là cho là ta không xứng với Nhược Hy sao? Lục Vân hỏi. Người hắn vừa định muốn nói Lục Vân không xử mới, nhưng là vừa nghĩ tới Lục Vân là ngồi vị trí hạch tâm bên trong người. Nơi đó ngồi người, không phải Tô Thành tứ đại gia tộc cấp bậc, chính là những thành thị khác bên trong cao cấp hơn đại gia tộc đại biểu. Chính Nguyên cũng không biết rõ Lục Vân cùng Vương Du Hàm sự tình. Không phải hắn hiện tại, nói cái gì cũng không biết đồng ý hắn cùng Trịnh Nhược Hy sự tình. Đương nhiên, chỉ là hiện tại. Ai nha, cha. Ta cùng Lục Vân là tự do yêu đương, hai ta cùng một chỗ tốt đây. Ngươi cũng đừng mù nhúng tay hai ta người sự tình. Trịnh Nhược Hy nói. Chương 100, cho ngươi 1 triệu. Rời đi nàng chương 100, cho ngươi 1 triệu, rời đi nàng 4 năm tốt, Chính Nguyên vẫn có một ít lý trí. Nhưng là hiện tại, Trịnh Nhược Hy nhảy ra nói một câu, mặc kệ hắn cùng Lục Vân sự tình, cái này Trịnh Nguyên liền lao không vui. Ta tân tân khổ khổ nuôi rau xanh, cứ như vậy bị hái đi không nói, còn để cho ta đừng quản. Cái gì tự do yêu đương? Ngươi cái này xú nha đầu. Đừng cho là ta không biết do ngươi đang suy nghĩ gì. Chính phụ trừng mắt liếc Trịnh Nhược Hy, hung hăng trách cứ. Làm sao lại ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ta cái này còn có thể gạt ngươi sao? Ta chính là ưa thích Lục Vân. Trịnh Nhược Hy việc nhân đức không được ai. Chính phụ tiếp tục nói, tên tiểu tử này, ta nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Ta hỏi ngươi, trong nhà người là làm cái gì? Thành thị nào? Hắn tại Tô Thành căn bản cũng không có gặp qua Lục Vân, tự nhiên cho là hắn là những thành thị khác người ở bên trong. Về phần nói Lục Vân chẳng ra sao cả, hoàn toàn chính là mình quá chua. Ách, ta chính là Tô Thành người, trong nhà cũng là chỉ một mình ta, hiện tại cũng không làm cái gì vậy đâu. Lục Vân thì là ăn ngay nói thật. Chính phụ nghe vậy, biểu lộ biến có chút phức tạp, hắn ý thức được chính mình khả năng hiểu lầm Lục Vân. Hắn muốn cho là Lục Vân gia cảnh rất tốt, công tác lại 10 phần ổn định, có lẽ sẽ cho Trịnh Nhược Hy mang đến hạnh phúc. Kết quả lại là không được làm. Chính Nguyên sắc mặt biến hóa, bị Lục Vân nhìn ở trong mắt. Hắn nhàn nhạt cười cười, nói, Chính Thúc Thúc, ta biết ngài lo lắng, nhưng là ta cùng Nhược Hy là thật tâm yêu nhau. ta sẽ cố gắng công tác, cho Nhược Hy cuộc sống tốt hơn. Lục Vân nói, ta cho ngươi 1 triệu, rời đi Nhược Hy. Chính Nguyên thì là nghe cũng không nghe, gọn gàng dứt khoát nói. Hắn chính là trực tiếp như vậy, lười nhác xé những cái kia có không có. Có tốt như vậy con rể hắn không chọn, làm gì nhất định phải tuyển Lục Vân. Liền hắn khả năng này, sao có thể xứng với nữ nhi của mình. Nguyên tắc bên trong Trịnh Nguyên cũng là như thế, có một ít bỡ đỡ, bất quá hắn đối với Trịnh Nhược Hy vẫn là 10 phần tương chiều, đã cho rằng Lục Vân không thể cho nàng hạnh phúc, vẫn là sớm muộn cắt ngang tốt. Cha, nếu không ta cho ngươi 2 triệu, ngươi cũng đừng quản ta cùng Lục Vân ở giữa chuyện. Trịnh Nhược Hy một bên ôm Lục Vân cánh tay, vừa hướng Trịnh Nguyên mở miệng nói ra. Trịnh Nguyên nghe xong khí kia là toàn thân run rẩy. Bồi thường tiền hàng, lao tử thế nào sinh ngươi như thế bồi thường tiền hàng? Tiền của ngươi không vẫn là của ta tiền sao? Trịnh Nguyên nổi giận nói, ta cho ngươi 1 triệu, rời đi Nhược Hy. Trịnh Nguyên lặp lại lần nữa, lạnh lùng nhìn xem Lục Vân, hắn ngựa khí kiên định, hiển nhiên không có chỗ thương lượng. Lục Vân nhìn xem Trịnh Nguyên, hắn hiểu được Trịnh Nguyên lo lắng, cũng biết Trịnh Nguyên là vì nữ nhi tốt, nhưng là hắn cũng không để ý tới Trịnh Nguyên uy hiếp, hắn căn bản cũng không quan tâm cái này 1 triệu, 1 triệu nhường hắn từ bỏ Trịnh Nhược Hy, hoàn toàn chính là nói nhảm. Chính thúc thúc, nếu như ta đáp ứng ngươi điều kiện, vậy ta liền không xứng làm Nhược Hy bạn trai. Lục Vân nói rằng, ngữ khí của hắn biến kiên định mà kiên quyết, nhường Trịnh Nguyên cùng Trịnh Nhược Hy đều là sững sờ. Tiểu tử ngươi khó chơi có phải hay không? Còn có ngươi, Trịnh Nhược Hy, ngươi cũng đi theo khó chơi. Ta không cũng là vì tốt cho ngươi. Hiện tại tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ trở về, không phải ta liền dừng hết ngươi tiền tiêu vặt. Chính Nguyên vẫn là cho rằng Lục Vân cũng không thể cho Trịnh Nhược Hy hạnh phúc. Ta không, đời ta nhất định Lục Vân, ai đến đều không được. Trịnh Nhược Hy thì là thái độ kiên định, ôm thật chặt Lục Vân cánh tay. Một bên Vương Du Hàm cũng là người, nếu như đem Trịnh Nhược Hy đổi thành chính nàng, nàng có thể có cùng gia tộc khiêu chiến thực lực sao? Sau đó nàng nghĩ nghĩ, vẫn phải có. Thật sự là một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ a. Nàng trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Lục Vân cũng có chút hơi cảm động, hắn tranh thủ thời gian ôm Trịnh Nhược Hy bả vai, cho nàng một chút đáp lại. Chính thúc thúc, kỳ thật ta vẫn rất có năng lực. Kinh thành Vương gia, Diệp gia ngươi biết ta. Bọn hắn cùng ta đều là hợp tác đồng bạn. Đồng thời ta tại Tô thành phát triển, Đường gia, Triệu gia, Trương gia, Lưu gia tứ đại gia tộc, đối ta cũng là cực kỳ coi trọng. Có thể nói ta tại Tô thành bất luận làm chuyện gì nghiệp, cơ bản đều là một đường đèn xanh. Lục Vân nói, hắn đương nhiên biết Trịnh Nguyên là cái gì nước tiểu tính, cũng không muốn nhìn lấy bọn hắn cha con ở chỗ này có kẻ mặc cả, vẫn là trực tiếp cùng hắn ngả bài được. Không nghĩ tới ta có một ngày cũng biết cầm tới Long Vương kịch bản. Hắn không khỏi cảm thán, ngươi tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, khoác lác người, ta thấy cũng nhiều. Chính Nguyên hiển nhiên không tin, cho rằng Lục Vân đang khoác lác. Lục Vân đều đem sự thật nói cho ngươi biết, ngươi người này còn không tin, chẳng lẽ nhất định để hắn đem người đều kéo tới trước mặt ngươi ngươi mới tin đi. Nghe nói như thế, Trịnh Nhược Hy trong lòng có chút không thoải mái, nàng cảm thấy phụ thân căn bản cũng không có hiểu qua Lục Vân, liền bắt đầu đối với hắn tiến hành phê bình, cái này khiến nàng rất là không phục. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng Lục Vân đến cùng có hay không thực lực như vậy, nhưng là nàng vẫn là sẽ tin tưởng Lục Vân. Đương nhiên, không có người đưa cho hắn chứng minh, ta lại làm sao có thể tin tưởng. Chính Nguyên nói, vậy được rồi, bên kia người kia, đừng xem, đến đây đi. Lục Vân đối với Vương Du Hàm vị trí hô một câu. Vương Du Hàm có chút khẩn trương, nhưng là nàng vẫn là không núp đích. Nàng may mắn tâm lý cho rằng Lục Vân không phải là đang nói nàng. Vương Du Hàm. Lục Vân trực tiếp điểm tên. Tới. Nghe được Lục Vân trực tiếp gọi tên của nàng, nàng xem như biết chuyện này lộ tẩy, không giả bộ được, liền trực tiếp đi ra. Vương Du Hàm. Danh tự này thế nào có chút quen hay. Lập tức hắn liền thấy được, hắn cả đời này cũng không thể tiếp xúc đạt được người. Vương gia Thiên Kim đại tiểu thư, Vương Du Hàm. Ngươi tốt, chính thúc thúc, ta là kinh thành Vương gia Vương Du Hàm. Vương Du Hàm rất có lễ phép, đầu tiên là cho Trịnh Nhược Hy bán tốt. Dù sao nàng xem như đằng sau mới tới, lúc này đối mặt với Trịnh Nhược Hy vẫn còn có chút chột dạ. Ngài tốt Vương đại tiểu thư, ta Trịnh Nguyên trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Giải thích cho hắn một cái đi, chúng ta là không phải hợp tác đồng bạn a. Lục Vân trực tiếp mở miệng nói ra. Trịnh Nguyên thì là có chút mồ hôi lạnh chảy ròng, đây chính là đứng đầu nhất thế gia a. Cái này Lục Vân chính là như thế nói với người lời nói. Vương Du Hàm nhìn thoáng qua Trịnh Nguyên, mỉm cười, nói rằng, chính thúc thúc, ta cùng Lục Vân đúng là hợp tác đồng bạn. Hắn tại Tô thành đầu tư hạng mục, rất nhiều đều là nhà ta tham dự. Trịnh Nguyên nghe xong, kinh ngạc nhìn xem Lục Vân. Không nghĩ tới, Lục Vân cũng không có khoác lác, hắn thật sự có lớn như thế năng lực. Đồng thời còn đối Vương gia người như thế không khách khí, vậy khẳng định chính là thực lực bản thân quá cứng a. Vị này Trịnh thúc thúc, ngài có thể yên tâm, Lục Vân cùng ngài nữ nhi cùng một chỗ, nhất định có thể cho nàng hạnh phúc. Vương Du Hàm nói rằng, nàng lúc này thậm chí cũng không biết Trịnh Nhược Hy danh tự, nhưng là vẫn phải phối hợp lấy Lục Vân. Chính Nguyên lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết, hắn chỉ sợ cũng không còn cách nào ngăn cản Lục Vân cùng Trịnh Nhược Hy ở cùng một chỗ. Chương 101, tam nữ trò chuyện chương 101, tam nữ trò chuyện bởi vì kinh thành Vương gia thực lực, là siêu việt kinh thành Diệp gia một chút, đồng thời Lục Vân còn nói, Diệp gia cùng hắn cũng có hợp tác. Liền lấy Lục Vân đối đại Vương Du Hàm thái độ, liền có thể nhìn ra được, hắn tuyệt đối không có nói sai. Chỉ là không biết rõ cùng hắn hợp tác là Diệp Thiên, vẫn là Diệp Hiên, nếu như là Diệp Thiên lời nói, Chính Nguyên quả thực không dám nhớ lại nữa. Thật là Diệp Thiên không là ưa thích Nhược Hy sao? Làm sao lại? Hay là Diệp Thiên đã không thích nàng, chỉ là chính mình không biết rõ. Tốt à, chỉ cần ngươi thật sự có thể cho Nhược Hy hạnh phúc, vậy ta sẽ đồng ý nếu là có một ngày Nhược Hy khóc về tới tìm ta, ta vô luận như thế nào, cũng biết để ngươi không có gì cả. Ta khẳng định sẽ thật tốt đối Nhược Hi, chính thúc thúc ngươi cứ yên tâm đi. Lục Vân nói. Đúng nha, Lục Vân khẳng định sẽ tốt với ta. Cha ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá bây giờ ngươi nói như thế nào liền cùng ta muốn kết hôn dường như, ta đang ở nhà ở đâu? Trịnh Nhược Hi nhà rảnh. Biết, các ngươi nếu là không cãi nhau, kia liền trở về yến hội bên trong a. Trịnh Nguyên nói. Ách, ta cùng Nhược Hi còn có chuyện phải thương lượng, nếu không Trịnh thúc thúc ngươi trước đi qua a. Lục Vân nói. Ân, một hồi Đinh Chân đại sư liền phải giám định đồ vật, khung cảnh này thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu, các ngươi nhất định phải đuổi kịp. Vậy ta liền không cùng các ngươi nhiều lời. Nói xong, Trịnh Nguyên liền rời khỏi nơi này, một lần nữa tiến vào yến hội. Lúc này chỉ còn lại Lục Vân, Trịnh Nhược Hi, Vương Du Hàm ba người. Trịnh Nguyên thân ảnh vừa biến mất, Vương Du Hàm liền tấm lấy khuôn mặt, nhìn chằm chằm Lục Vân không nói lời nào. Trịnh Nhược Hi cũng là không nói cái gì, dù sao vừa mới Vương Du Hàm chính miệng nói ra Lục Vân có thể cho mình hạnh phúc lời nói, nàng liền không chút hoài nghi, thậm chí còn mong muốn nhận Vương Du Hàm là tỷ tỷ. Bất quá lúc này Vương Du Hàm thật là đổi một cái sắc mặt. Nàng ở trước mặt người ngoài, khẳng định sẽ cho đủ Lục Vân mặt mũi, nhưng là cái này cũng không đại biểu chính nàng không bị khuất. Rõ ràng là Lục Vân hoa tâm, chính mình còn muốn cho hắn xử lý những sự tình này. Ngẫm lại cũng làm người ta nổi giận. Nói đi, đây là có chuyện gì a? Vương Du Hàm hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra, chính là ngươi thấy như thế a? Lục Vân hồi phục. Hắn cái này không có cách nào dạo biện, người Vương Du Hàm cái gì đều thấy được, không có giải thích. Ta lúc đầu cho là ngươi có hai chúng ta bồi tiếp là đủ rồi, xem ra ta là xem thường ngươi a. Bên ngoài đoán chừng còn có thật nhiều bọn tỷ muội a. Vương Du Hàm nhìn xem ôm nhau hai người, trong lòng chua xót nói. Trịnh Nhược Hi lúc này phản ứng chậm nữa, cũng hiểu được. Cái này Vương Du Hàm, thật sự là tỷ muội của nàng thôi. Bất quá xem ở Vương Du Hàm vừa mới giúp mình, nàng vẫn là ôm tương đối lớn thiện ý ngươi, ngươi cùng Lục Vân cũng là Trịnh Nhược Hi trực tiếp tiến lên hỏi thăm. Đúng, chúng ta chính là. Ngươi cùng Lục Vân là lúc nào nhận biết? Vương Du Hàm cũng không có nhiều khách khí. Thật sự là Trịnh Nhược Hi cho uy hiếp của nàng cảm giác quá lớn, nàng tiềm thức liền đem Trịnh Nhược Hi xem như địch nhân. Đạt được Vương Du Hàm xác định, Trịnh Nhược Hi gương mặt lập tức liền phồng lên. Nàng không có đối Vương Du Hàm sáng cái gì sắc mặt, mà là duỗi ra tay nhỏ hùng hăng đi bóp Lục Vân. Người tên bại hoại này, có chúng ta bồi tiếp còn chưa đủ, vậy mà tại bên ngoài còn có ít ra hai cái. Nàng nhớ lại một chút Vương Du Hàm lời kịch, đúng là mang theo nhóm tròn nên ít ra đều có hai cái. Các ngươi, ta coi là liền là ba người, không nghĩ tới còn có. Lục Vân, ngươi cho ta giải thích. Vương Du Hàm cũng bén nhạy nghe được nhóm chữ. Ách, cái kia, hôm nay thật sự là ánh nắng tươi sáng a, ha ha. Lục Vân nói xong chỉ trên trời mặt trăng. Hai nữ nhìn xem nhìn một chút trên đầu mặt trăng, lần nữa nhìn về phía Lục Vân lúc, đã không thấy được Lục Vân tung tích. Xem ra Lục Vân đã sớm làm xong chạy trốn dự định, thật là một cái tên giảo hoạt. Vương Du Hàm phẫn nộ nói. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều cẩn thận quan sát đối phương một cái. Đúng rồi vị muội muội này, còn không biết ngươi tên gì vậy? Vương Du Hàm sớm đánh vỡ xấu hổ, bất quá nàng đem muội muội cắn tương đối trọng. Ta gọi Trịnh Nhược Hi. Trịnh Nhược Hi tự nhiên cũng nghe ra, bất quá ngại với mình tuổi tác sát thực nhỏ, chỉ có thể cắn răng ăn cái này thua thiệt. Tốt Nhược Hi muội muội, xem ra giữa chúng ta còn có chút tin tức cần trao đổi một chút đâu. Nàng lần này nói chuyện bình thường một chút, dù sao còn cần theo Trịnh Nhược Hi miệng bên trong moi ra đến một chút tin tức. Tốt ta, chúng ta cũng cần phải trở về, không phải tên kia, nói không chừng lại muốn lo lắng. Vương Du Hàm thở dài, đứng người lên chuẩn bị rời đi. Tâm tình của nàng là có chút nặng nề, bởi vì nàng biết được trong tin tức lại còn có 3 cái đối thủ cạnh tranh, tăng thêm Đường Kha, tổng cộng là 4 cái. Đồng thời dựa theo thời gian trình tự mà tính, nàng vậy mà mới là cái cuối cùng gặp phải Lục Vân người. Ghê tởm Lục Vân, tính cả ta, hắn lại có 5 cái. Sau khi trở về, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Một bên Trịnh Nhược Hi cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nàng vốn là từng có chuẩn bị, nhưng là nàng thật không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều như vậy. Hiện tại nàng đã gặp trong đó 2 vị, còn có 2 vị thấy đều chưa thấy qua. Ân, thêm ta một cái, ta cũng nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Vương Du Hàm cũng phẫn nộ nhéo nhéo nắm tay nhỏ. Không có vấn đề, Lục Vân hắn lại tới tìm ta, ta liền gọi điện thoại bảo ngươi. Trịnh Nhược Hi mặt ngoài đáp ứng nói. Xem ra ta là nhất định phải cùng Hạ lão sư liên thủ, vốn còn nghĩ muốn lợi dụng một chút nàng, không nghĩ tới hắn cũng dám cho ta giới thiệu nhiều như vậy tỉ muội. Trịnh Nhược Hi trong lòng thầm nghĩ, lại còn có 3 cái. Trước mặt Trịnh Nhược Hi liền đã như thế người tiền, còn lại 2 cái khẳng định cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ta muốn tìm Khả Khả kết minh sao? Thật là nàng còn không biết ta Vương Du Hàm nội tâm cũng tương đối xoắn xuýt. Hai nữ cứ như vậy đều mang tâm tư đi tới phòng tiệc, mà các nàng cũng không có phát hiện, kỳ thật Lục Vân cũng không có chân chính rời đi, mà là núp ở cách đó không xa một bụi cỏ bên trong, lặng lẽ nhìn xem các nàng. Nhìn xem các nàng rời đi, Lục Vân thở dài một hơi, cũng chuẩn bị đứng dậy, trở lại phòng tiệc nơi hẻo lánh bên trong. Lục Vân lúc ấy mắt thấy tình thế không đúng, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Hắn biết rõ chính mình đã làm sai trước, lúc này biện pháp tốt nhất chính là tránh đi các nàng lửa giận. Lục Vân mới vừa đi vào phòng tiệc, một cái liền thấy được Trịnh Nhược Hi, nàng lúc này ngồi ở hắn ban đầu vị trí. Bên trái là Vương Du Hàm, bên phải là Trương Ngọc Thư, các nàng tựa hồ cũng đang chờ Lục Vân trở về. Trương Ngọc Thư dường như ngay tại đối Trịnh Nhược Hi trò chuyện, đều là vừa nói vừa cười. Người ở bên ngoài xem ra, hai nữ quan hệ dường như 10 phần mật thiết. Tựa hồ là nói đến cao hứng, hai nữ vậy mà cùng nhau che miệng nở nụ cười. Mà Vương Du Hàm thì là ở một bên nghe, sau đó nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm Lục Vân. Lục Vân tưởng tượng mình bị tìm tới hình tượng, lập tức dùng mình. Nếu là hắn hiện tại đồ đần bẹp trở về, đó mới là muốn chết. Chương 102, Lâm Thanh Vận, đồ, chương 102, Lâm Thanh Vận, đồ, Lục Vân dự định trước tiên tìm một nơi, tránh đầu gió lại nói, ít ra không thể tại tam nữ tập kết thời điểm, chạy tới đối mặt Tu La Tràng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là phát hiện gì rồi ghê gớm tồn tại, sau đó Lục Vân lập tức liền hướng phía bên kia đi đến. Lục Vân đi trôi qua về sau, liền nhìn thấy một vị, nhìn chằm chằm yến hội khu vực hạch tâm ngẩn người nữ tử. Tại cái này đèn đuốc sáng trưng trên yến hội, nữ tử lúc này một thân một mình đứng ở trong góc nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Du Hàm đám người phương hướng, không biết là nhớ ra cái gì đó, mang trên mặt một tia ưu sầu. Tại Lục Vân trong mắt, thì là để lộ ra nghi ngờ thật lớn cùng không hiểu. Cái này không đúng sao? Lại còn có như thế nhan đáng giá nữ nhân. Nàng không thể là nữ chính a. Thật là cái này cũng đúng không lên hào con a. Lục Vân tự lẩm bẩm. Trong mắt hắn, nếu là cho nữ nhân trước mặt chấm điểm, đều có thể đánh tới 95 phân điểm cao. Lâm Thanh Vận lúc này mặc một bộ hoa lệ lễ phục dạ hội, váy tại cước bộ của nàng ở giữa khe đung đưa. Nàng váy dài lóng lánh ánh sáng lưu hòa, lễ phục thân trên cắt xén vừa người, phát họa ra nàng lưu nhã dáng người, mà vạt áo thì vừa đúng thể hiện ra nàng thon dài hai chân. Trên cổ thì là đeo một chuỗi tinh xảo dây chuyền trân châu, cùng nàng lễ phục dạ hội hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không phải, loại mỹ nữ này ta ngay từ đầu làm sao lại không có chú ý tới? Cái này quá bất hợp lý đi. Lục Vân có chút im lặng. Sau đó theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nghiễm nhiên chính là đang tán gẫu Trịnh Nhược Hy mấy người. Không thích hợp, cái này quá không đúng. Thế nào còn nhìn chằm chằm vào Nhược Hy vị trí? Chẳng lẽ nói là có âm mưu gì? Xem ra ta phải hảo hảo hỏi thăm một chút. Lục Vân tự nói, sau đó liền lần nữa nhìn về phía vị kia hư hư thực thực là nữ chính nữ tử. Nàng tóc cắt tỉa 10 phần chỉnh tề, lấy một đầu lóe sáng dây lụa đâm ở sau, lộ ra nàng xinh đẹp cái trán, phối hợp với phản quang váy dài, cả người nhìn chiếu lấp lánh. Ta trước đó đến cùng đang làm gì? Nàng cái này đều phản quang ta đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ là có cái gì để người khác chú ý không đến thủ đoạn không thành? Lục Vân lần nữa sinh ra nghi hoặc. Con mắt của nàng hết sức xinh đẹp, tựa như lấp lóe sao trời, nhưng mà, trong ánh mắt của nàng lại toát ra một vẻ ưu buồn thần sắc. Lâm Thanh Vận tựa hồ là đang suy nghĩ gì, mang trên mặt một vẻ ưu buồn, mấy lần nàng đều muốn đứng dậy, thật là đứng dậy về sau, lại chậm rãi ngồi xuống. Nét mặt của nàng cũng bắt đầu biến có chút xoắn xuýt. Tại cái này náo nhiệt tiệc tùng bên trên, nàng có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng vẻ đẹp của nàng lại làm cho người khó mà kháng cự. Nàng u buồn khí chất cùng vẻ đẹp mỹ lệ của cô tạo thành một loại đặc biệt mỹ lực, nhường Lục Vân đều không nhịn được muốn tiếp cận nàng, tốt hơn đi tuân hỏi một chút, đến tột cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho nàng lộ ra vẻ mặt như vậy. Đương nhiên, Lâm Thanh Vận cũng tương tự hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bất quá kỳ quái là, đại đa số người đều chưa từng có đi bắt chuyện, tựa hồ là có ít người đã vấp phải trắc trở qua. Bọn hắn bắt chuyện nhận lấy cự tuyệt, cũng không ai dám tại đường ra phòng tiệc bên trong náo sự, ngoại trừ khu hoạch tâm mấy cái kia. Không qua người ta khu hoạch tâm người, cùng đường ra quan hệ tốt hơn, như thế nào lại tại đường ra trở mặt đâu? Lâm Thanh Vận lễ phục dạ hội tại dưới ánh đèn tản ra mê người quang trạch, mặc dù hấp dẫn chung quanh ánh mắt rất nhiều người, nhưng nàng tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Rõ ràng chính là náo nhiệt trường hợp, Lâm Thanh Vận nội tâm lại cảm thấy vô cùng cô độc. Nàng không thích loại này xa hoa tụ hội, thế nhưng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thể không xuất hiện ở cái địa phương này. Đột nhiên, một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi, Lục Vân, đi vào tầm mắt của nàng. Lục Vân đi đến Lâm Thanh Vận trước mặt, mỉm cười chào hỏi, "Ngươi tốt, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta chú ý tới ngươi tựa hồ có chút phiền não. Không ngại, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao?" Lâm Thanh Vận sửng sốt một chút, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế trực tiếp mà chân thành người. "Có thể hỏi một chút, ngươi tên là gì sao?" Lâm Thanh Vận mở miệng trước hỏi thăm. Lục Vân cũng ngẩn ngơ, hắn cũng không có nhiều tự luyến. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, cô gái trước mặt cũng hẳn là trước tiên liền sẽ tự tuyệt hắn bắt chuyện. Dù là hắn là cao nhan trị, nhưng là tại đối mặt loại này, hư hư thực thực nữ chính nữ nhân lúc, thường thường tác dụng cũng không tính là quá lớn. "Tại sao không nói chuyện? Là không tiện sao?" Lâm Thanh Vận nhìn xem Lục Vân không nói lời nào, liền nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút cảm thấy bị mạo phạm. "Ách, thật không tiện. Vừa mới đúng là có một ít xuất thần, thật có lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp cự tuyệt ta bắt chuyện đâu, cho nên liền ngây ngốc một chút." Lục Vân trực tiếp ăn ngay nói thật. "Tốt đã, cho nên tên của ngươi là?" Lâm Thanh Vận thì là không nhìn Lục Vân lời nói, tiếp tục hỏi. Nếu là đáp án này không phải trong nội tâm nàng đáp án, như vậy nàng lập tức liền sẽ quay người rời đi. "Ta gọi Lục Vân." "Lục Vân? Ngươi thật là Lục Vân?" Lâm Thanh Vận ngữ khí cũng có chút kích động. Nàng ngay từ đầu liền có suy đoán, hiện tại xem ra là nàng đoán đúng. "Chúng ta quen biết sao? Ta giống như xưa nay đều chưa từng nhìn thấy ngươi." Lục Vân thì là càng thêm nghi ngờ. Hiện tại nếu là đem đầu góc của hắn đẩy ra, khẳng định tất cả đều là dấu chấm hỏi. "Chúng ta là không biết, bất quá ta nhận biết ngươi." Lâm Thanh Vận nói. "Lục Vân, Lưu Hành ngươi biết ta? Cái này cùng hắn có quan hệ gì sao?" "Ta là vị hôn thê của hắn." Lâm Thanh Vận bình tĩnh nói. "Lục Vân." Bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức mở miệng nói ra, "Ta đúng là không biết rõ lao đại ta có cái gì vị hôn thê, ta cần xác nhận một chút." "Không cần, ta hiện tại liền cho hắn đánh tới, ngươi tự mình hỏi là được rồi." Lâm Thanh Vận trực tiếp lấy ra điện thoại, bấm Lưu Hành số điện thoại. Cũng không biết hai người nói thứ gì, sau đó Lâm Thanh Vận liền đưa di động đưa cho Lục Vân. Lục Vân còn chưa lên tiếng, liền nghe được đầu bên kia điện thoại chuyển đến Lưu Hành thanh âm. "Lão Lục, là ta." "Ân, ta đã hiểu. Vậy ta liền tin tưởng nàng là chị dâu, bất quá ngươi có thể không chính công à, có vị hôn thê lại không cùng huynh đệ ta tiết lộ một chút." Lục Vân nói. "Hắc hắc, đây không phải liền nói cho ngươi đi. Tiểu tử ngươi lẫn vào có thể à, đã có thể ngồi vào đường ra vị trí hạch tâm, là đi cái gì vận cất chó? Lưu Hành hỏi.
Hại, thật cũng không cái gì, chính là hai ta đập video thời điểm, sinh ra fan hâm mộ chọn chúng ta, liền phải truy cầu ta. Thật là ta cũng không nghĩ tới, thân phận của nàng còn như thế cao. Hai ta có thể thành, cái này cũng đều là công lao của ngươi a. Đồng thời a, nàng đối ngươi cũng là mười phần tôn sùng đâu. Lục Vân thì là nói như vậy. Vương Du Hàm liền nhận biết cũng không nhận ra Lưu Hành, chủ yếu là Lục Vân muốn đem hắn cho lừa gạt trở về, sau đó xuống tay với hắn. Dù sao cái này Lưu Hành, xúc phạm lịch lân của hắn.
A, thật có chuyện này ư? Nàng đối ta cũng rất tôn sùng. Ta chỉ có thể nói, sát phấn. Đồng thời, nàng còn có rất nhiều khuê mật thích ngươi đâu.
Chương 103, rút ngắn quan hệ chương 103, rút ngắn quan hệ quả thật sao huynh đệ, quả thật sao? Bên đầu điện thoại kia Lưu Hành quả nhiên có chút kích động. Thân phận của hắn bây giờ, sớm đã không còn là Lưu gia đại thiếu gia, chỉ là một cái khắp nơi lang thang lãng tử mà thôi. Lưu Hành cũng chỉ là thông qua một loạt giao dịch, mới ở rể tới Lâm Thanh Vận Trô Ma Đô Lâm gia. Đồng thời Lâm Thanh Vận nữ nhân này, lễ đính hôn đều không có tới hiện trường, chỉnh cả người hắn lớn thật mất mặt. Quả thật, nhất định phải quả thật. Lại nói, ta Lục Vân lúc nào lừa qua ngươi a? Hai chúng ta là quan hệ gì, ta về phần đi. Lục Vân nói.
Xác thực, như thế trách ta. Lần sau gặp mặt huynh đệ ta tự phạt ba chén.
Lưu Hành nói.
Đi, vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút nhi trở về.
Đúng rồi, gần nhất sao không đổi mới video ngắn?
Các nàng đều chờ đợi chúng ta hợp thể nhảy mộ tơ đâu.
Hại, đây không phải gần nhất quá bận rộn đi, đồng thời ta lúc ấy đi vội vàng, xe mô tô cũng không có mang, cứ như vậy gây mất đổi mới.
Tốt à, bất quá chị dâu nàng thế nào đống nhiên xuất hiện ở Tô Thành, ngươi thế nào không có đi theo trở về?
Lục Vân rốt cục nói đến chủ đề phía trên.
Cái này a,
một hồi vẫn là nàng nói cho ngươi a, ngươi chỉ cần biết rằng, nàng là người một nhà liền tốt.
Lưu Hành trầm mặc một hồi, mới nói ra một câu như vậy.
Vậy được rồi, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao?
Tạm thời không có, bất quá tẩu tử ngươi bên kia nếu là có gấp cái gì để ngươi rút, ngươi liền nhiều giúp đỡ.
Lưu Hành nói.
Chút lòng thành.
Ân, vậy trước tiên như vậy đi.
Nói xong Lưu Hành liền cúp điện thoại.
Lục Vân thì là đi tới, đưa di động còn đưa Lâm Thanh Vận.
Chị dâu, đây là điện thoại di động của ngươi, ta đã xác nhận qua, trả lại cho ngươi.
Lục Vân đối với Lâm Thanh Vận nói rằng.
Lâm Thanh Vận nghe xưng hô thế này, thì là ngẩn ngơ.
Nàng từ đầu đến cuối đều cho là mình vẫn còn độc thân trạng thái, bao quát hiện tại, phương thức sống của nàng vẫn là cùng trước đó như thế chưa từng thay đổi, thật là trên thực tế, nàng đã là của người khác vị hôn thê. Chỉ là chính nàng không có quen thuộc mà thôi.
Chị dâu.
Ân, biết.
Lâm Thanh Vận nói xong liền cầm lại điện thoại di động của mình.
Chỉ là không biết là vô tình hay là cố ý, Lục Vân tay đụng phải Lâm Thanh Vận mu bàn tay.
Nàng lập tức cảm thấy một hồi khó chịu, sau đó nhìn thoáng qua Lục Vân, kết quả phát hiện Lục Vân lúc này căn bản cũng không có chú ý tới mình, cũng là nàng quá lo lắng.
Đúng rồi, chị dâu ngươi là theo Ma Đô bên kia tới a?
Đi vào Tô Thành bên này là làm cái gì?
Lưu Hành không có nói với ngươi sao?
Lâm Thanh Vận sắc mặt có một ít không thích hợp.
Không có a, hắn cái gì đều không nói, đã nói nhường ta giúp ngươi bận điều a.
Lục Vân nói.
Cái này đáng chết tiện nhân.
Lâm Thanh Vận trong lòng thì là hết sức tức giận.
Nàng đã minh xác nói nhường Lưu Hành cùng Lục Vân đem chuyện nói xong, kết quả hắn sửng sốt một chữ nhi đều không có sách.
Là có chuyện gì sao?
Thế nào thần thần bí bí a?
Hắn không nói chị dâu ngươi cũng không nói.
Ách, có thể là hắn cho rằng không còn mặt mũi nói cho ngươi a.
Lâm Thanh Vận cười cười xấu hổ.
Lục Vân nhìn ra được, nàng cười mười phần gượng ép.
A, ta cùng hắn như thế sát, có cái gì không thể nói?
Chẳng lẽ là sợ ta không giúp đỡ sao?
Lục Vân nói.
Cái này đáng chết Lưu Hành.
Ngươi ngại mất mặt ta không ngại mất mặt đi.
Lâm Thanh Vận trong lòng thầm nghĩ.
Bất quá nàng lại nghĩ tới gia tộc của mình, một nháy mắt liền lại có động lực.
Ai, ta đây cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu a. Lâm Thanh Vận nhìn xem Lục Vân kia gương mặt đẹp trai, lời đến khỏe miệng vẫn không thể nào nói ra.
Lục Vân vốn là dự định nhường nàng nói tóm tắt, bất quá hắn tạm thời cải biến kế hoạch.
Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn lại làm sao có thể không cùng cái này mới quen đấy chị dâu tiếp xúc nhiều hơn một chút, đều tìm hiểu một chút lẫn nhau đâu.
Lục Vân giả bộ như bất đắc dĩ cười cười, đối với Lâm Thanh Vận nói rằng, tính toán, chị dâu ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta có thể nhìn ra được, tâm tình của ngươi bây giờ không phải là rất khá, đã dạng này cũng không cần quá miễn cưỡng, ta nhất định sẽ giúp bận điệu.
Lâm Thanh Vận sửng sốt một chút, nhìn xem Lục Vân nét mặt tươi cười, sau đó cũng gạt ra một cái mỉm cười, gật đầu cười, nói rằng,
ân, thật rất cảm ơn ngươi.
Lục Vân mỉm cười, đáp lại nói, không cần khách khí, đã Lưu Hành đều nói, vậy chúng ta đều là người trong nhà, cũng không cần lại câu nệ như vậy.
Lâm Thanh Vận nhẹ gật đầu, nàng biết, Lục Vân là đang an ủi mình, để cho mình không cần khẩn trương như vậy.
Đúng rồi, ta còn có một vấn đề tương đối yêu kỳ.
Lục Vân nói rằng,
vấn đề gì?
Chính là, hai ta trước đó giống như đều chưa từng gặp qua à, một lần đều không có, ngươi là thế nào nhận ra ta tới?
Lục Vân đoán là Lưu Hành cho nàng xem qua ảnh chụp, nhưng là vì rút ngắn quan hệ, vẫn là phải nhiều tâm sự mới được.
Cái này à, ta xem qua Lưu Hành đập video ngắn, bên trong có ngươi cùng hắn cùng một chỗ nhảy mộ tờ video.
Liền suy đoán hai ngươi khẳng định là bạn tốt, bất quá khi đó ngươi vẫn là đầu tóc vàng đâu.
Cho nên ta hiện tại nhiễm trở về, ngươi cũng không quá chắc chắn có phải hay không.
Lục Vân nói.
Ngược cũng không phải, ta còn là có tỷ lệ rất lớn xác định chính là bản thân ngươi.
Bất quá nhìn thấy trước ngươi ngồi ở kia bên cạnh, ta liền không dám đi qua.
Lâm Thanh Vận chỉ Trịnh Nhược Hy vị trí.
Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là Lưu Hành cho ngươi đề cập tới ta đây.
Kia thật không có, ta là nhìn thấy cái kia video về sau,
mới biết ngươi. Hắn nhưng cho tới bây giờ liền không có nói với ta về qua ngươi, nói đều là một chút gia tộc khác bên trong người. Lâm Thanh Vận giải thích. Thế thì cũng bình thường, bởi vì ta trước đó chính là lưu hành tùy tùng, chỉ có điều hai ta quan hệ đặc biệt tốt, cho nên xưng hô tương đối tùy ý, nghiêm chỉnh mà nói ta còn là dưới tay hắn đâu. Lục Vân nói. Hắn một chút liền hiểu, lưu hành khẳng định là cho là mình trước mắt năng lực, không giúp được Lâm Thanh Vận, cho nên liền không có sách. Hoặc là nói hắn quá muốn mặt, kéo không xuống mặt đi mời cầu trước đó thủ hạ. Kia cũng hẳn là nói một chút, không phải chuyện này làm nhiều xấu hổ a. Lâm Thanh Vận nói. Nàng cũng đã hiểu. Lưu Hành trước đó không nguyện ý cùng Lục Vân nói, liền đã chứng minh một vài thứ. Hắn chính là kéo không xuống chính mình gương mặt này. Có lẽ là hắn cho là ta cũng không giúp được các ngươi a. Lục Vân cho bậc thang. Kỳ thật Lâm Thanh Vận cũng cho rằng như thế. Thẳng đến nàng tại cái kia hoạch tâm vị trí, thấy được Lục Vân, sau đó nàng lại lấy điện thoại cầm tay ra so sánh một phen, cái này mới khẳng định người kia chính là Lục Vân. Đồng thời, tại vị trí hoạch tâm người, khẳng định có năng lực giúp nàng. Lâm Thanh Vận nghe xong Lục Vân lời nói, bị cười, sau đó nhẹ gật đầu, nói rằng, ân, ngươi nói rất có đạo lý, có lẽ hắn thật là cảm thấy ngươi khả năng giúp không quá chút gì không, liền không có thảo luận với ta lên qua. Bất quá hắn hiển nhiên không ngờ rằng, thực lực ngươi bây giờ cùng năng lực, đã hoàn toàn siêu việt hắn. Lâm Thanh Vận lại bổ sung một câu. Không có không có, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lục Vân khiêm tốn nói. Chương 104, quốc cái này có thể có tính không vận khí. Lâm Thanh Vận nói. Bất quá Lưu Hành tên kia vận khí cũng rất tốt, vậy mà có thể lấy được chị dâu ngươi dạng này dung mạo như thiên tiên đại mỹ nữ. Lục Vân nói. Ai, việc này nói rất dài dòng. Lâm Thanh Vận dường như nhớ lại chuyện gì đó không hay, sắc mặt có chút tạm đạm. Nàng nhưng thật ra là có lòng muốn giải thích một chút, bất quá Lục Vân là tiện nhân kia trước đó tùy tùng, khó tránh khỏi sợ hắn đi cáo trạng, cho nên vẫn là duy trì lấy Lưu Hành vị hôn thê thân phận, khả năng tốt hơn thu hoạch được trợ giúp. Đã chị dâu ngươi cũng nói như vậy, vậy ta đến lúc đó nhưng phải cầm bắp giang ôm ghế đầu, thật tốt nghe ngươi giảng một chút. Lục Vân nói đùa trêu ghẹo nói, ngươi cũng đừng nói nhiều, đến lúc đó hỏi Lưu Hành tên kia đi. Lâm Thanh Vận nói, nhìn xem Lâm Thanh Vận phản ứng, Lục Vân thầm nghĩ có hy vọng. Lưu Hành a Lưu Hành, ngươi nhường như thế mỹ tiểu thê đến Tô Thành, liền thật không sợ gặp phải một thứ gì ưu tú quốc sao? Lục Vân nhìn xem Lâm Thanh Vận, khoe miệng của hắn có chút dương lên, nói rằng, chị dâu các ngươi gặp phải khó khăn, cũng đừng quá nản chí, đã ta đã biết chuyện của ngươi, vậy thì chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta cam đoan sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Lâm Thanh Vận nghe được Lục Vân lời nói, trong lòng lập tức không cách nào tránh khỏi dâng lên một cô ấm áp. Nàng từ nhỏ đến lớn, trừ của mình phụ mẫu, trên cơ bản liền không có bất kỳ người nào như thế móc tim móc phổi đối nàng tốt như vậy qua. Mà đôi nho nhỏ Lâm gia, cả đám đều ước gì nàng tranh thủ thời gian gả đi. Như vậy, những người kia liền có thể thu được càng nhiều gia tộc xí nghiệp, lớn mạnh thế lực của mình. Hiện nay trong gia tộc gặp phải khó khăn, tài chính lưu chuyển không đến, lại muốn cho nàng cái này tổng giám đốc đi nghĩ biện pháp. Sau đó liền nghe tới Lưu Hành nói hắn trước kia tại Tô Thành, cỡ nào lợi hại cỡ nào, có rất nhiều đại gia tộc bằng hữu loại hình, nhường nàng tới sách hắn Lưu Hành danh tự liền tốt làm. Kết quả chờ nàng đi tới Tô Thành, bãi phòng mấy cái gia tộc về sau, toàn bộ đều vấp phải trắc trở, thậm chí ăn bế một canh, một cái giúp nàng đều không có. Cái này khiến trong lòng của nàng ổ lấy rất lớn một mùi lửa. Rơi vào đường cùng nghe nói đường ra lão gia tử đại thọ, liền nghĩ tới đây tìm cơ hội, liền cũng đi tới phòng tiệc. Phòng tiệc bên trong hoạch tâm khu vực, khẳng định là làm người khác chú ý nhất, tầm mắt của nàng đương nhiên cũng bị hấp dẫn. Mà khu vực hoạch tâm bên trong Lục Vân, cơ hồ đều là hạt giữa bầy gà tồn tại, muốn không nhìn thấy hắn cũng khó khăn, thế là Lâm Thanh Vận liền sinh ra tìm Lục Vân đến giúp đỡ ý nghĩ. Nàng nhiều lần tại trên vị trí của mình đứng lên lại ngồi xuống, chính là muốn lên đường qua đi tìm Lục Vân, mở miệng nhường hắn hỗ trợ. Đáng tiếc Lục Vân lôi kéo một cái nhan trị cực cao thiếu nữ đi ra ngoài, trở về thời điểm liền chỉ còn lại thiếu nữ kia trở về, Lục Vân thật là không thấy bóng dáng. Nhưng là không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Lục Vân thế mà tìm đến nàng bắt chuyện tới. Sau đó liền có vừa mới phát sinh một màn kia. Nàng nhìn xem Lục Vân, cảm kích nói rằng, cảm ơn ngươi, Lục Vân, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Vấp phải chắc trở lâu như vậy, chỉ như vậy một cái người bằng lòng không để lại dư lực trợ giúp nàng, nàng lại làm sao có thể không cảm kích. Lưu Hành đều nói, chúng ta đều là người trong nhà, không phải sao? Cho nên liền không cần khách khí như vậy. Lục Vân vừa cười vừa nói. Lâm Thanh Vận nhẹ gật đầu, nàng nhìn xem Lục Vân, trong lòng cảm khái và phần. Nam nhân này, thật là một cái đáng tin cậy người. Mà tại cái này nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Lâm Thanh Vận cũng chậm chậm bung ra chính mình, không còn như vậy câu nệ. Dù sao giữa hai người vẫn là có thân phận chênh lệch. Nàng Lâm gia tại Ma Đô, cũng không thể coi là bao lớn gia tộc. Đi tới Tô Thành, tại đường ra trên yến hội cũng chỉ có thể ngồi thính phòng, vị trí hạch tâm nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên nàng cùng Lục Vân giao lưu, cũng là tương đối câu nệ. Bất quá không nghĩ tới chính là, Lục Vân người này tốt như vậy ở chung, một chút cũng không có trong một ít gia tộc nào khí. Nàng tại Ma Đô một cái nho nhỏ Lâm gia, bên trong đều là cái gì giống loài đều có, huống chi một vài gia tộc lớn. Nhìn phía xa Diệp Thiên, người này không thì có dở hơi. Rõ ràng là kinh thành Diệp gia con trai trưởng, thoáng chính là muốn mặc nghèo như vậy chua. Tại Lâm Thanh Vận xem ra, cái này Diệp Thiên cũng là tiện. Vô duyên vô cớ nhất định để người khác trào phúng, sau đó lại bại lộ thân phận, lấy thân phận đi ép người khác một đầu. Cử chỉ này không phải liền là thỏa thỏa phạm tiện đi. Đồng thời, nàng đối Diệp Thiên không hiểu có một loại chán ghét cảm giác, chính nàng cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Bởi vì người là đa dạng hóa, cho nên Lâm Thanh Vận cũng sẽ không kỳ thị Diệp Thiên, rời xa liền có thể. Bất quá dạng này chán ghét cảm giác vẫn là tồn tại, nàng cũng không cách nào giải thích. Đúng rồi, hiện tại chị dâu ngươi ở nơi đó a? Nhìn xem bầu không khí có chút xấu hổ, Lục Vân nếm thử tìm một chút nhi chủ đề. Ta trước mắt là ở tại trong khách sạn Lâm Thanh Vận có chút xấu hổ. Nàng đi vào Tô Thành đã 3 ngày, liên hệ một lần Lưu Hành nói tới gia tộc, kết quả mỗi cái gia tộc chẳng thèm để ý bọn hắn cũng không đốc, thời gian qua lâu như vậy, bọn hắn cũng nghe nói Lưu gia trêu chọc phải kinh thành Diệp gia, ai còn dám cùng Lưu gia rình dáng. Bất quá bọn hắn cùng Lưu gia đều không biết là, Diệp gia tới đại biểu Trương Ngọc Thư, hẳn không thể Lưu gia tiếp tục cùng Diệp Thiên đối nghịch, trực tiếp nhường hắn biến mất mới tốt nhất. Cái nào quán trọ a? Ở đâu sao có thể đi, chờ yến hội kết thúc ta đem chị dâu ngươi tiếp vào trong biệt thự ở a. Lục Vân nói. Cái này Lâm Thanh Vận đương nhiên không muốn ở quán trọ, bất quá dù sao nàng cùng Lục Vân cũng không tính là rất quen, sao có thể cứ như vậy cùng hắn đi trong biệt thự ở. Huống chi, nàng trước mắt tình trạng kinh tế là có chút túng quẫn, chỗ ở không thể nói chênh lệch, nhưng là cũng không thể nói quá tốt. Nàng cũng có chút xấu hổ cùng Lục Vân nói, sợ ở trước mặt hắn ném đi mặt mũi. Cái này có cái gì tốt nói? Loại địa phương kia nói không chừng còn chưa an toàn. Cứ như vậy quyết định a. Lục Vân thì là trực tiếp liền giúp nàng làm ra lựa chọn. Cái này, tốt a. Lâm Thanh Vận hiện tại cũng là không tiện cự tuyệt Lục Vân. Dù sao vẫn là yêu cầu người làm việc. Chị dâu ngươi yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho người địa phương. Lục Vân đã nhìn ra Lâm Thanh Vận lo lắng, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ân, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Vận ánh mắt cảm kích. Lục Vân thật sự là một cái vô cùng tỉ mỉ nam nhân, chính mình dường như có cái gì lo lắng hắn đều có thể cân nhắc tới. Bất quá Lục Vân cũng là hơi lung túng một chút, hắn là cùng Tôn Tĩnh Nhã ở cùng một chỗ, Lâm Thanh Vận muốn tới chính mình bên kia ở, khẳng định sẽ biết, đến lúc đó nàng lại nói ra. Hắn cũng không sợ, cũng là Tôn Tĩnh Nhã khẳng định là quan tâm thanh danh của mình, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ ra để cho mình thu Trương Ngọc Thư dạng này chủ ý ngu ngốc. Đồng thời, hiện tại chúng nữ bên trong dường như cũng chỉ có Tôn Tĩnh Nhã biết người khác tồn tại ít nhất. Nàng dường như chỉ biết là một cái hạ biệt viện, cùng nàng trôi cho phép Trương Ngọc Thư. Nếu là tùy tiện đem nàng mang về, thật đúng là có như vậy một chút khó giải quyết. Sớm biết, đã nói lên tiên đi đón nàng. Chương 105, Lâm Thanh Vận sợ lật xe chương 105, Lâm Thanh Vận sợ lật xe hiện tại, dường như cũng chỉ có thể đem nàng an bài tới Trương Ngọc Thư biệt thự nơi đó. Thật là Trương Ngọc Thư có nguyện ý hay không còn là một chuyện đâu. Nàng bây giờ thấy chính mình có nhiều như vậy tốt bằng hữu trong lòng khẳng định là phi thường vui vẻ. Vui vẻ mong muốn cắn chết Lục Vân. Ai? Lục Vân nghĩ đến sau khi trở về quan cảnh, nhịn không được thở dài. Thế nào? Ngươi là có khốn nhiễu gì sao? Lâm Thanh Vân nói. Không có, chính là muốn xử lý một chút tương đối nhức đầu chuyện. Chuyện gì a? Ta có thể giúp được một tay sao? Ngược cũng không tính là cái đại sự gì, một chút tình cảm bên trên vấn đề mà thôi, chị dâu ngươi không cần lo lắng. Lục Vân nói. Lần này, Lâm Thanh Vân cũng đã toàn bộ hiểu được. Bởi vì nàng trước đó liền đã thấy Lục Vân lôi kéo cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ đi ra ngoài, sau đó bên cạnh hắn Vương gia đại tiểu thư Vương Du Hàm liền cũng đi theo. Cái này Lục Vân thật đúng là lợi hại, đây chính là Vương gia đại tiểu thư Vương Du Hàm. Hắn cũng dám ở trước mặt nàng cùng mặt khác nữ hài bắt tay rời đi. Đồng thời nhìn các nàng trở về bộ dáng, tựa hồ là chưa từng xảy ra cái gì. Lâm Thanh Vận lúc ấy cũng là phi thường ngạc nhiên. Cái kia bị Lục Vân lôi đi nữ hài nhi nàng không biết, nhưng là kinh thành Vương gia đại tiểu thư, nàng lại làm sao có thể không biết. Vậy ngươi chuyện này, ta còn thực sự là giúp không được gì đâu. Lâm Thanh Vận cười nói. Nàng lúc này cũng không giống là mới gặp lúc ấy, trên mặt đều treo ưu sầu, dù sao Lục Vân đã đồng ý muốn giúp nàng, cũng không có gì tốt dầu gì. Lâm Thanh Vận cũng không có hoài nghi Lục Vân đến cùng có thể hay không giúp, dù sao hắn đều ngồi ở hạch tâm vị trí, khẳng định có thực lực này. Đống nhiên, Lục Vân mí mắt đống nhiên nhảy lên. Hắn thấy được 10 phần đáng sợ một màn, chỉ thấy Đường Kha khập khiễng đi vào trong đại sảnh, thẳng đến hạch tâm vị trí. Nàng nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Lục Vân thân ảnh, liền lấy điện thoại cầm tay ra muốn gọi điện thoại cho hắn. Ngươi ở chỗ nào vậy? Thế nào không có gặp ngươi tại phòng tiệc bên trong a? Ta hiện tại xác thực không có ở, ta lúc này tại công viên bên kia hóng gió đâu. Lục Vân vội vàng giải thích. Kia ngươi qua đây a, ta ngay tại phòng tiệc chỗ này chờ ngươi. Ngươi là không biết rõ, ta Đường ra mặt điểm sư làm ra bánh gà tổ ăn rất ngon đấy. Nghe Đường Kha chia sẻ các loại đồ vật, Lục Vân thì là có chút tê cả da đầu. Nếu là đặt ở bình thường, nói không chừng hắn đều từ chối. Thật là dù sao mình mới vừa cùng nàng tu luyện một phen, lúc này nàng khẳng định là nhất dính người thời điểm. Nếu là từ chối nàng, kia không dám tưởng tượng. Ân, vậy ngươi chính ở đằng kia chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay a. Lục Vân kiên trì đáp ứng nói, lập tức hắn liền cúp điện thoại. Thế nào, ta nhìn ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm. Lâm Thanh Vận ân cần nói. Không có gì, vấn đề tình cảm, vấn đề tình cảm. Lục Vân khoát tay nào nói. Được thôi. Kia chị dâu ngươi trước hết ở chỗ này chờ ta một hồi, ta còn có chuyện khác phải xử lý. Ân, không có vấn đề. Nói xong Lục Vân liền quay người rời đi, hắn đầu tiên là đi tới cổng, sau đó mới nên ngang hướng đi Đường Kha phương hướng. A, ngươi tới tốc độ còn thật mau đi. Đó là dĩ nhiên, nhà ta khả khả để cho ta tới. Ta đương nhiên muốn không kịp chờ đợi chạy tới. Lục Vân nói. Liền biết ba hoa. Đến, nếm thử ta cho ngươi lựa chọn bánh gà tổ. Đường Kha cầm lấy cùng một chỗ bánh gà tổ liền phải đút cho Lục Vân ăn. Khà khà, cảm ơn ngươi. Lục Vân thâm tình nhìn về phía Đường Kha, nhận lấy trong tay nàng bánh gà tổ. Không hổ là Vương Du Hàm, cùng Đường Kha ưa thích đồ ăn đều là giống nhau, ngươi đến cùng là lớn bao nhiêu chấp nhập à. Lục Vân nhìn lên trước mặt bánh gà tổ, trong lòng nhịn không được nhà danh nói. Hình dạng của nó cùng Vương Du Hàm cầm cho mình bánh gà tổ, giống nhau như lúc đã vừa mới nếm qua một lần. Hiện tại còn phải lại đến một lần. Ừ, ngươi nếm thử hương vị. Đường Kha nói. Tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong.
Ăn ngon thật.
Lục Vân ăn một miếng bánh gà tổ, tán thán nói.
Đúng là ăn ngon, Lục Vân lại ăn một lần cũng còn thì cho là như vậy.
Vậy thì ăn nhiều một chút.
Đường Kha vừa cười vừa nói, trong nội tâm nàng thật cao hứng, bởi vì Lục Vân thích nàng chọn lựa bánh gà tổ.
Nói thật, khả khả, ngươi đối ta thật tốt, có ngươi dạng này bạn gái, thật sự là phúc khí của ta.
Lục Vân tại dưới đáy bàn lôi kéo Đường Kha tay, cảm khái nói rằng,
dù sao nếu để cho mấy cái người của đại gia tộc nhìn thấy, chính mình cùng Đường Kha thân mật như vậy, khẳng định sẽ toàn bộ vỡ tổ.
Vương gia, Diệp gia, Đường gia,
ba cái này gia tộc nếu là biết, tuyệt đối là không một may mắn thoát khỏi nổi giận.
Chính mình vẫn là trước nhỏ sợ một tay tốt.
Đường Kha thì là không có chút nào phát giác, trong lòng ngọt ngào.
Nàng rất hưởng thụ chính mình cùng Lục Vân cùng một chỗ thời gian,
mà hết thảy này cũng đều bị xa xa Lâm Thanh Vận cho thấy được.
Cái này
đứa ba, hắn là làm sao làm được?
Vị kia ngồi khu vực hạch tâm nữ nhân là ai vậy?
Nàng thậm chí so bất luận kẻ nào đều tùy ý, giống như là trong nhà mình như thế.
Lâm Thanh Vận giật mình nói,
nhà mình?
Chẳng lẽ là nàng đầu góc có chút ông, cái này Lục Vân cũng quá khỏe khoắn đi.
Thế nào nguyên một đám đại gia tộc đại tiểu thư đều cảm mến hắn a?
Bất quá nàng tùy theo mà đến thì là một vẻ lo lắng.
Nếu là Lục Vân bị phát hiện, bị vạch trần, đây chẳng phải là
không giúp được nàng?
Không được, ngươi cái này Lục Vân đến tranh điểm khí a.
Lâm Thanh Vận cũng không có cách nào, chỉ có thể ở bên kia lo lắng xuống.
Lục Vân trong lòng vẫn có chút hoảng, dù sao hiện tại tất cả mọi người cho rằng hắn cùng Vương Du Hàm là tình lữ, nếu như bị phát hiện hắn cùng Đường Kha thân mật.
Bất quá bây giờ còn tốt, người ở bên ngoài xem ra, giữa hai người cũng chỉ là bạn rất thân mà thôi.
Đúng rồi, ngươi cũng đến đây, hẳn là đi cùng gia gia ngươi hỏi cái tốt, nhiều ít cũng là lão nhân gia sinh nhật.
Lục Vân nói,
có cái gì tốt hỏi a, đều là người một nhà, lời nên nói cũng đã sớm nói.
Đây không phải nhiều người nhìn như vậy đâu, nhiều ít ngươi đắc ý tứ không phải.
Vậy được rồi.
Đường Kha bĩu môi nói.
Nói nàng liền đứng dậy, hướng về Đường Thiết Phong vị trí đi đến.
Chỉ là nàng hiện tại đi đường tư thế, Lục Vân nhìn xem thật sự là khó chịu.
Đường Kha dường như cũng là có phát giác, quay đầu vừa vặn đối mặt Lục Vân ánh mắt.
Hung hăng trừng Lục Vân một cái sau, lúc này mới cố nén đi ra bình thường bộ pháp.
Còn không đều là ngươi hại.
Trong nội tâm nàng nhà rãnh.
Bất quá nàng cũng không hối hận, ngược lại cũng là chuyện sớm hay muộn, nàng cùng Lục Vân quan hệ đã sớm tới, chỉ là hôm nay mới nước chảy thành sông mà thôi.
Lục Vân nhìn xem Đường Kha bóng lưng, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười.
Hắn biết, tình cảm giữa bọn họ là vô luận như thế nào cũng cắt không bỏ được.
Đường Kha cố nén khó chịu, đi tới Đường Thiết Phong trước mặt, nhìn xem mấy cái lao đầu ngồi ở kia vừa vui vẻ uống rượu.
Nàng thì là đi tới Đường Thiết Phong bên cạnh, nhu thuận cười cười, nói rằng, "Gia gia, chúc ngài sinh nhật vui vẻ."
Chương 106, Đường Kha thái độ chương 106, Đường Kha thái độ Đường Thiết Phong nhìn xem cháu gái của mình, trong lòng tràn đầy vui vẻ.
Hắn gật đầu cười, nói rằng, "Khả khả ngươi có lòng rồi.
Hiện tại thế nào, thân thể còn có khó chịu không a?"
"Hiện tại tốt hơn nhiều, chỉ là trước kia vận động thời điểm bị chặt chân, đi đường không phải đặc biệt thuận tiện."
Đường Kha nói dối cũng là mặt không đỏ, tim không đập mạnh.
"Ân, vậy ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, những ngày này cũng không cần đi làm."
"Ân,
gia gia, đây là ta cho ngài chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngài ưa thích."
Đường Kha nói, đem một phần xinh đẹp tinh xảo lễ vật đưa cho Đường Thiết Phong.
Đường Thiết Phong tiếp nhận lễ vật, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành.
Hắn biết, đây là cháu gái của hắn, Đường Kha, đối một phần của hắn tâm ý lão đường, ngươi cái này có phúc lớn à, cháu gái như thế hiểu chuyện, ta thật là hâm mộ gấp à.
Diệp Quang Diệu nói,
chính là, ta sinh nhật cũng không thấy được Du Hạm nha đầu kia như thế qua đến cho ta khánh sinh, huống chi khả khả thân thể còn không thoải mái.
Vương Chí Cường cũng chua xót nói,
ha ha, hai tử nhà ta tự nhiên ưu tú.
Đường Thiết Phong tự hào nói, hắn nhìn về phía Đường Kha trong mắt cũng đầy là vui mừng.
Vương gia gia, Diệp gia gia tốt.
Đường Kha hướng hai người chào hỏi,
sau đó liền thấy được bên cạnh hai người Diệp Tiên, nàng lông mày không khỏi nhíu lại.
Ân, khả khả thật sự là càng ngày càng đẹp a.
Diệp Quang Diệu nói,
hắn còn chưa phát hiện Đường Kha biểu lộ.
Tạ ơn Diệp gia gia khích lệ, nếu là không có chuyện gì, vậy ta trước hết đi chiêu đãi khách nhân.
Đường Kha nói,
chớ nóng đội a Đường nha đầu, đến, ta giới thiệu cho ngươi một cái tiểu hòa tử.
Vương Chí Cường đem Diệp Thiên cho kéo ra ngoài, nói rằng,
hắn trong lòng vẫn là cho rằng Vương Du Hàm bên kia không quá ổn định, vẫn là để bên này tiến độ tăng tốc ca ngày tốt.
Đường Kha tiểu thư, ta là kinh thành Diệp gia Diệp Thiên.
Diệp Thiên lúc này lễ phép vươn tay, cùng Đường Kha chào hỏi.
Đường Kha nhìn về phía Diệp Thiên, cũng không có đưa tay.
Ta biết ngươi.
Diệp Thiên nhìn xem Đường Kha thái độ, hắn cũng có chút xấu hổ, sau đó liền thu tay về.
Bên cạnh mấy cái lao đầu thấy cảnh này, thật là thần thái khác nhau.
Ai, khả khả nàng từ nhỏ đã chán ghét dạng này ép duyên, khẳng định là đối cái này người chưa từng gặp mặt Diệp Thiên đầy cõi lòng ác ý, đồng thời tiểu tử này cũng xác thực không có gì tiền đồ, ta hiện tại cũng cùng nhau không trúng.
Đường Thiết Phong thầm nghĩ.
Mà Vương Chí Cường cùng Diệp Quang Diệu thì là cảm giác hai người này khả năng có quan hệ gì.
Chỉ có điều, Diệp Quang Diệu sắc mặt khó coi, cái này Đường Kha trước đó vẫn là thấu tình đạt lý, hiện tại thế mà liên thủ đều chẳng muốn nắm.
Đồng thời nàng nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt tựa như là đang nhìn rác rưởi như thế, cái này khiến Diệp Quang Diệu đều cảm giác trên mặt không ánh sáng.
A, ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta,
vẫn là nói trên mặt của ta viết đầy cố sự.
Diệp Thiên mê chi tự tin,
hay là nói là Đường Gia Gia nói qua cho ngươi chuyện của hai ta?
Lúc trước hắn còn cho là hắn tại Đường Gia vị hôn thê có thể là xe tăng,
nhưng không nghĩ tới đánh mặt tới vậy mà nhanh như vậy.
Cái này Đường Kha sinh băng cơ ngọc cốt, tư sát xuất chúng.
Nghiêm chỉnh mà nói, nhan trị bên trên liền so Trịnh Nhược Hy kém như vậy một tia, nhưng là hai người đều là thuộc về khác biệt phong cách, thả cùng một chỗ tương đối cũng đều không thích hợp. Tại không có nhìn thấy Đường Kha trước đó, Diệp Thiên vẫn là chỉ để ý Trịnh Nhược Hy. Kết quả hiện tại Đường Kha hiện ở trước mặt hắn, còn thật là khiến người ta có chút khó mà lựa chọn. Diệp Thiên không tự chủ nhìn về phía Trịnh Nhược Hy vị trí. Lúc trước hắn là biết Trịnh Nhược Hy vị trí, bất quá Diệp Thiên cũng không có đi lên đáp lời. Hắn muốn để Trịnh Nhược Hy biết, mất đi hắn Diệp Thiên thống khổ, nhường nàng tới cho mình xin lỗi mới được. Kết quả cái này xem xét, hắn vậy mà không nhìn thấy Trịnh Nhược Hy. Hắn cuốn quýt bốn phía xem xét, cuối cùng tại khu vực hạch tâm thấy được Trịnh Nhược Hy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Trịnh Nhược Hy nhưng không có chú ý tới hắn, ngược lại là cùng Trương Ngọc Thư nói chuyện lửa nóng. Xem ra biểu hiện của ta đều bị Nhược Hy cho nhìn chằm chằm, ta nếu là một bước đi nhầm, khẳng định liền cả bàn đều thua. Diệp Thiên trong lòng tự luyến cho rằng, đồng thời hắn nhìn thấy Đường Kha sau, cũng cải biến ý nghĩ. Hắn thật sự là không có cái gì dứt khoát có thể từ bỏ trước mặt người này. Vì cái gì chỉ có thể cùng một người kết hôn a? Trong lòng của hắn không cam lòng. Tại Diệp Thiên trong tưởng tượng, chính hắn nghiễm nhưng đã thành bánh trái thơm ngon, hai nữ đều tranh nhau muốn hắn. Đều không phải là, ta là tại địa phương khác biết đến ngươi. Lúc này Đường Kha thanh âm lạnh lùng truyền đến, cắt ngang Diệp Thiên huyễn tưởng. U, tính tình vẫn rất lạnh. Dạng này mới có tính tiêu chiến. Diệp Thiên trong lòng nghĩ đến. A, kia là tại làm sao biết ta à? Diệp Thiên khỏe miệng rất nhỏ nghiêng một cái, lộ ra một cái hắn tự nhận là mười phần nụ cười mê người. Ngay cả mấy cái kia lão đầu nhi cũng hết sức tò mò, vậy mà cùng bọn hắn phỏng đoán cũng không giống nhau. Cái kia còn có thể là địa phương nào? Nói đôi tất cả mọi người không tốt, ta nhìn, vẫn là không cần nói. Đường Kha nói. Cái này có cái gì không thể nói a? Đường nha đầu ngươi đây không phải sâu người khẩu bị đi. Vương Chí Cường không vui. Chính là, cũng không phải hai người các ngươi có cái gì xung đột. Diệp Quang Diệu cũng nói. Hắn vẫn là hết sức hài lòng Đường Kha, có cơ hội, vẫn là tận lực cho cháu mình tìm cơ hội. Đúng vậy a Đường tiểu thư, ta nghĩ ta hẳn không có làm qua cái gì chuyện, không có cái gì đúng tất cả mọi người không tốt thuyết pháp. Diệp Thiên thì là căn bản cũng không tin Đường Kha lời giải thích. Còn đối tất cả mọi người không tốt, hắn Diệp Thiên căn bản cũng không có nhìn thấy qua Đường Kha một mặt, lại có cái gì đối tất cả mọi người không tốt, khẳng định là nàng cố lộng huyền hư mà thôi. Các ngươi thật muốn nghe? Đường Kha im lặng nhìn xem mấy người. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói. Diệp Thiên hết sức tự tin, hắn muốn đâm thủng Đường Kha hoang luôn, sau đó tại thích hợp thời điểm cho nàng giữ lại một chút mặt mũi, đến lúc đó Đường Kha khẳng định sẽ cảm kích chính mình. Tốt, vậy ta có thể đã nói. Ân, ta là tại trong cục cảnh sát, biết đến ngươi. Khi đó ngươi còn ngồi xổm ở nhà tạm giữ bên trong đâu. Đường Kha ngữ khí mười phần kinh thường. Mà nàng nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Thiên phía sau lưng đã có chút tê. Nàng làm sao lại biết chuyện này? Đây là hắn Diệp Thiên hắc lịch sử, Đường Kha làm sao lại biết? Khà khà, đây là có chuyện gì? Đường Thiết Phong nghe được về sau, sắc mặt một nháy mắt liền lạnh xuống. Hai người khác thì là có chút ngốc trệ, dường như còn không có kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi có thể muốn hỏi một chút cái này Diệp Thiên. Đường Kha nói. Tiểu Thiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng là nói a. Diệp Quang Diệu có chút gấp. Cái này thật tốt cháu trai, làm sao lại đi vào nhà tạm giữ bên trong? Đồng thời, hiện tại còn nhường hắn Diệp Quang Diệu, tại nhiều như vậy lao hỏa kế trước mặt, ném đi lớn như thế người, hắn một chút đầu cũng không ngẩng lên được. Muốn phải nhanh chất vấn Diệp Thiên, hy vọng là hiểu lầm tốt nhất. Diệp Thiên biểu hiện thì là nhường hắn mười phần thất vọng. Chỉ thấy Diệp Thiên phóng xuống cái kia dầu mỡ đại bối đầu, nói nhỏ biện xuất đến một câu, ta là bị hoan uổng. Sau đó một câu cũng không dám nhiều lời, tận lực tránh đi vấn đề này. Hắn biết cái này không cần thiết nói láo, dù sao loại chuyện này, lấy Diệp gia quyền năng, muốn tra một chút vẫn là rất đơn giản. Chương 107, thất vọng chương 107, thất vọng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Quang Diệu có chút nổi giận. Ta là bị người khác oan uổng hãm hại đi vào. Diệp Thiên biết, bọn hắn đều không biết mình cụ thể là thế nào đi vào, vẫn là nhiều lời điểm chính mình lời hữu ích mới được. Cũng đúng, Tiểu Thiên rời khỏi gia tộc lâu như vậy, trên thân khẳng định cũng không thứ gì. Thậm chí có thể sẽ nhận người khác ức hiếp. Đây cũng là hiểu lầm, bọn hắn nhìn cháu của ta dễ khi dễ, mới đi oan uổng hắn. Diệp Quang Diệu hiển nhiên là tin tưởng mình cháu trai, dù sao ai cũng không muốn tại đông đảo huynh đệ trước mặt rơi xuống mặt mũi. Ân, có đạo lý. Bọn hắn nói không chừng đều là nhìn Diệp tiểu tử dễ khi dễ mới như vậy. Vương Chí Cường cũng đụng lên để nói. Đường Thiết Phong nhìn xem hướng gió chuyển hướng Diệp Thiên, trong lòng thì là lao không vui. Hắn cháu gái ngoan có thể như thế chán ghét Diệp Thiên, khẳng định là có đạo lý của nàng. Nếu như chỉ là bị người khi dễ, nói không chừng Đường Kha sẽ còn đối những cái kia bị khi phụ người thân xuất biệt thủ. Cho nên liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là Diệp Thiên thật không phải là người tốt lành gì. Tốt khả khả, ngươi mau đưa sự tình nói ra đi, cũng không cần cùng chúng ta mấy cái lao đầu tử thừa nước đục thả câu. Đường Thiết Phong thúc giục nói. Hắn nhường Đường Kha đem chuyện nói hết ra, dạng này những người còn lại cảm kích sau mới có thể phán đoán. Không phải chỉ nghe tin nhất ra chí ngôn, lại làm sao có thể biết được chân tướng sự tình. Đúng thế, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Diệp Quang Diệu cũng rất sốt ruột. Diệp Thiên là bởi vì đánh nhau hậu đả đi vào. Đồng thời, hắn còn đem mấy người đều cho đánh vào bệnh viện. Nguyên nhân cũng hết sức kỳ quái, lại là bởi vì bảo an không cho người ngoài đi vào trường học. Đường Kha trực tiếp run lên đi ra. Không có, là bọn hắn người giả bị đụng ta. Ta cũng chỉ là đẩy bọn hắn một chút, bọn hắn liền nằm không kham nổi tới. Diệp Thiên vội vàng giả biện. Đường Thiết Phong, Vương Chí Cường cùng Diệp Quang Diệu đồng thời mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đều không nghĩ tới, trước mặt cái này nhìn cũng rất dễ dàng khi dễ Diệp Thiên, lại là một cái đánh nhau đấu hung ác nhân vật. ngươi nói là sự thật sao, Đường nha đầu? Vương Chí Cường hỏi. Đường Kha nhẹ gật đầu, nói, ta nói đều là thật, công việc của ta chính là xử lý những chuyện này, đương nhiên sẽ không nộp phán. Ta cũng là lúc ấy mới biết được, thì ra hắn chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên có chút xấu hổ, hắn biết mình trước đó đúng là có chút phép lối. Nhưng là, hắn hiện tại đã rất thu liễm, căn bản cũng không có lại đánh qua người nào. Trước đó đánh người hành vi, trong mắt hắn cũng không tính là đánh người. Nếu là ra Long Quốc, ở đây bất kỳ gây qua hắn người, một cái đều không sống nổi. Thì ra là thế, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Vương Chí Cường cười đối Diệp Thiên nói rằng, chỉ là nụ cười kia nhìn, cũng không phải là cỡ nào hòa ái. Thật xin lỗi, các vị gia gia, ta đi qua hành vi quả thật có chút lỗ mãng, nhưng bây giờ ta đã hối cải để làm người mới. Diệp Thiên thành khẩn xin lỗi. Cái này cũng ngồi vững hắn đánh người hành vi. Đường Thiết Phong cùng Diệp Quang Diệu nhìn lẫn nhau một cái, đều cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết. Bọn họ cũng đều biết, đánh nhau ẩu đả là hành động trái luật, nếu như Diệp Quang Diệu đem Diệp Thiên tuyển nhập gia tộc, có thể sẽ gây nên dư luận chú ý trong lúc nhất thời, Diệp Quang Diệu cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mà Đường Thiết Phong thì là mặt đen đui, không nói gì. Không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Vương Chí Cường cũng là không nói thêm lời, dù sao Diệp Thiên đều làm ra đến loại chuyện này, hắn căn bản cũng không có thể lại mở miệng nói cái gì. Lúc này nhảy ra, không phải thỏa thỏa giẫm Đường Thiết Phong lôi đi. Tiểu Thiên, ngươi tại sao phải làm như vậy a? Là bọn hắn ức hiếp ngươi sao? Thật lâu, Diệp Quang Diệu mới hỏi ra một câu như vậy. Đúng vậy a, ngươi khẳng định là có nguyên nhân a. Vương Chí Cường cũng phụ họa. Ta chính là bị bọn hắn vây quanh khi dễ. Diệp Thiên lập tức liền tìm cho mình một thang. Nghe đến lời này, Diệp Quang Diệu xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Diệp Thiên biểu lộ lại không tốt lắm, bởi vì hắn làm như vậy là đi cho Trịnh Nhược Hy giải vây. Nếu là nói ra, vậy hắn cùng Đường Kha chỉ định là không có một chút quan hệ, cho nên hắn chỉ có thể như thế kéo lấy, cầu nguyện Đường Kha liền chỉ biết là nhiều như vậy, còn lại nàng không biết rõ tốt nhất. Bọn hắn tại sao phải ước hiếp ngươi? Nói ra, ra ra làm cho người chủ. Diệp Quang Diệu nói. Cái này Diệp Thiên trong lúc nhất thời ở giữa cũng là cứng miệng không trả lời được. Hắn còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao nói, ứng đối như thế nào. Bởi vì trên thực tế chính là Diệp Thiên vừa nhìn thấy Trịnh Nhược Hy bị người truy cầu, ánh mắt trực tiếp đỏ lên, đi lên không nói lời gì liền bắt đầu đánh người. Hắn nói thế nào đều không chiếm lý. Thì thế nào? Có thể hay không một lần nói xong? Khả khả ngươi nói. Đường Thiết Phong nói thẳng. Cái này Diệp Thiên đã đúng, khẳng định là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Sự thật cũng không phải hắn bị người khi dễ. Cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là bởi vì tranh giành tình nhân, liền chỉ là bởi vì có người đang theo đuổi một cái độc thân nữ hài nhi, Diệp Thiên liền trực tiếp đi lên không nói lời gì để người ta cho đánh tiến vào bệnh viện. Hắn còn dẫm lên đường đầu người uy hiếp người khác, đây chính là Diệp Thiên trong miệng bị người khi dễ. Đồng thời trên internet hẳn là lưu truyền có một ít video, dụng tâm tìm, còn có thể tìm được. Đường Kha liên tiếp nói ra một đống tin tức. Diệp Thiên choáng váng. Nàng thế nào biết tất cả mọi chuyện? Mấy cái lao đầu nhi cũng choáng váng. Nhất là Diệp Quang Diệu, hắn bạn lần không ngờ, chuyện lại là kết quả như vậy. Đường Thiết Phong thì là mừng thầm trong lòng. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện vậy mà lại là như thế này. Quá tốt rồi, dạng này hắn liền có lý do cự tuyệt rơi phần này thông gia từ bé, ai bảo Diệp Thiên nữa thích người khác đâu. Ai, biết người biết mặt không biết lòng a. Vương Chí Cường nói ra một câu, có ý riêng. Kỳ thật bọn hắn cũng không để ý Diệp Thiên có phải hay không ăn chơi thiếu gia, bọn hắn nhà mình loại người này còn nhiều, bất quá khác biệt duy nhất chính là, những cái này tiểu đối nhi căn bản cũng không dám lừa gạt mình, điểm này trọng yếu nhất. Ta biết đều đã nói xong, vậy ta liền đi trước. Đường Kha nói. Ân. Lập tức, Đường Kha liền khập khiễng hướng phía Lục Vân đi đến. Lúc này trên mặt của nàng mới toát ra nụ cười, bởi vì nàng đều cùng mấy người nói rõ ràng như vậy, chắc hẳn đoa nhi này thân, khẳng định là không thể tiếp tục a. Ai, Đường nha đầu nói rất đúng a, nghe xong cái này đúng là đối tất cả mọi người không tốt. Diệp Quang Diệu thở dài nói. Tiểu Thiên, ngươi đi trước một bên cho xem, ta cùng bọn hắn nói chút lời nói. Diệp Quang Diệu lúc này ngữ khí có chút mỏi mệt. Hắn một cái khác cháu trai Diệp Hiên cũng là cùng Diệp Thiên như thế, giống nhau ở trường học đều bắt nạt qua bạn học của mình, bất quá không giống chính là, Diệp Hiên cũng không dám nói láo. Ai, ta thật sự là thất bại à, trong nhà đi ra hai cái cháu trai, đều là như thế khiến người ta thất vọng. Diệp Quang Diệu đối với hai người nói. Lúc đầu hắn vẫn là đối Diệp Thiên có rất lớn hy vọng, Diệp Hiên cái số này đã phế đi, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thiên trên thân, kết quả vậy mà cũng là như thế làm cho người thất vọng. Chương 108, có tật giật mình chương 108, có tật giật mình ai, cái này cũng đều không phải là vấn đề của ngươi. Ít ra hai đứa bé này, vẫn là rất hiếu thuận. Vương Chí Cường thì là an ủi lão hữu của mình. Ta chủ yếu là có lỗi với lão Đường A. Không nghĩ tới ta cháu trai này vậy mà. Ai? Cũng không cái gì thật xin lỗi. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì cái này ảnh hưởng đến giữa chúng ta tình cảm. Tựa như là Diệp Thiên nói như vậy, nhường những người trẻ tuổi kia tự mình lựa chọn tốt. Đường Thiết Phong nói. Ai, như vậy tùy hắn đi thôi. Hôm nay là ngươi lão Đường sinh nhật, ta không thể ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi không phải. Ta tự phạt ba chén. Ngươi lão tiểu tử này, vụ trộm ban thưởng chính mình không phải. Vương Chí Cường lại bắt đầu sinh động một chút bầu không khí. Mà Đường Kha tại vạch trần Diệp Thiên việc gác về sau, liền lần nữa về tới Lục Vân bên người. Thế nào đi lâu như vậy? Lục Vân nói. Ai nha, còn không phải cái kia buồn nôn Diệp Thiên, lúc đầu người ta tâm tình còn rất tốt, vừa nhìn thấy hắn có đôi chút mất hứng. Đường Kha nói. Lục Vân dịu dàng cười cười, đưa tay vỗ nhẹ Đường Kha bả vai, nói, đừng để ý đến hắn, hắn bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lần này, cho xa xa Lâm Thanh bận sợ hãi đến không nhẹ. Đồng thời, Diệp Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía nơi này, hắn hơi nghi hoặc một chút, thế nào Lục Vân cùng Đường Kha ngồi cùng một chỗ? Đường Kha nhếch miệng, bất mãn lẩm bẩm, nhưng là hắn thật sự là quá đáng ghét, luôn luôn ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, còn tranh nhau nhảy ra để cho ta đánh mặt. Lục Vân có chút nhíu nhíu mày, lập tức lông mày lại giãn ra, nói, không đổi, chúng ta tất nhiên một kích chế địch. Thế nào một kích chế địch a? Mặc dù ta vừa mới là cáo hắn một trạng, nhưng là cái này đơn giản chính là đại gia tộc bên trong ăn chơi thiếu gia hành vi, cái này đều rất bình thường. Đường Kha méo một chút đầu, nhìn vô cùng khả ái. Lục Vân thì lại nhếch miệng, lộ ra một cái thần bí nụ cười, nói, ta đã cho hắn xếp đặt bẫy, ngươi yên tâm đi, Diệp Quang Diệu tới cũng đúng lúc. Đường Kha tò mò hỏi, bây giờ gì? Kia là lúc sau đến sự tình, ngươi bây giờ không cần nghĩ quá xa. Lục Vân nói, chủ yếu là Đường Kha vốn là ghét ác như kiểu, nếu là nói ra, nàng có thể sẽ không quá ưa thích, vẫn là không cho nàng biết tốt nhất. Nơi xa, Lâm Thanh Vận nhìn thấy Đường Kha lại cùng Lục Vân dính nhau tại cùng một chỗ, lần nữa kéo căng thân thể của mình. Cái này Lục Vân chuyện gì xảy ra, liền nhất định phải tại nhiều người trước mặt tìm Đường Kha thân mật, à? Không được, cái này liên quan đến ta Lâm gia an nguy, ta phải khuyên hắn một chút mới được. Nói xong, Lâm Thanh Vận liền cho Lục Vân đánh tới một thông điện thoại. Trước đó bọn hắn là có trao đổi qua phương thức liên lạc. Lục Vân, ngươi điện thoại văng lên. Đường Kha nhìn trên bàn điện thoại, phía trên ghi chú chính là chị dâu. Ừ, vậy ngươi giúp ta tiếp một chút tốt. Lục Vân tiếp tục ăn lấy đồ ăn. Cái này không tốt lắm đâu. Kỳ thật Đường Kha trong lòng vẫn là rất muốn tiếp, nàng muốn biết cái này đống nhiên xuất hiện chị dâu là ai. Đồng thời Lục Vân nhường nàng nghe, cái kia chính là tín nhiệm biểu hiện của nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng ngọt ngào. Uy, chị dâu ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm Lục Vân có chuyện gì a? Đường Kha vẫn là rất lễ phép. Lâm Thanh Vận, nàng lập tức liền cúp điện thoại. Cái này còn có thể thế nào cùng Đường Kha đối thoại? Chẳng lẽ nói nhường Đường Kha rời đi Lục Vân? Lời này nếu là nói ra, đó mới là nàng Lâm gia thai hoạ ngập đầu. Lâm Thanh Vận giận dữ hướng phía Lục Vân phương hướng nhìn thoáng qua, lại phát hiện Lục Vân tên kia cũng tại nhìn nàng chằm chằm. Thậm chí Lục Vân còn cố ý trừng mắt nhìn Lâm Thanh Vận là nghiến răng nghiến lợi. Hắn rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn là dám làm như thế. Như vậy hắn không rõ ràng chính mình bại lộ phong hiểm sao? Lâm Thanh Vận có chút không thể nào hiểu được. Nàng không nói chuyện liền treo. Đường Kha đưa di động còn đưa Lục Vân, bĩu môi nói, không có việc gì không có việc gì, đoán chừng là chị dâu nàng đánh sai điện thoại, không cần phải để ý đến. Lục Vân để ý dưới đáy bàn bắt lấy Đường Kha tay nhỏ, an ủi nói rằng, Lục Vân cũng xác thực rất là thu liễm, dù sao hắn đã phát hiện Diệp Thiên tại quan sát bên này. Hiện tại bại lộ xác thực vẫn còn có chút phiền toái, vẫn là để Vương Du Hàm tới gọi hiểm hộ tốt. Lục Vân trong lòng thầm nghĩ, lập tức hắn liền cho Vương Du Hàm phát cái tin tức, nhường nàng tới trò chuyện một ít ngày. Vương Du Hàm nhận được tin tức thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được siết chặt, lo lắng cho mình cùng Lục Vân sự tình bị Đường Kha phát hiện, kia nàng nhưng là không còn mặt thấy Đường Kha. Có thể không đi sao? Nhanh. Tốt a. Kỳ thật Vương Du Hàm sớm liền thấy Lục Vân cùng Đường Kha hai người ngồi cùng nhau. Bất quá nàng trở ngại thân phận của mình, liền không nói gì thêm, thậm chí còn muốn phải thoát đi hiện trường. Hiện tại tốt, Lục Vân nhất định để nàng đi qua. Vương Du Hàm đứng dậy, mười phần không tình nguyện đi tới Lục Vân bên cạnh. A, Du Hàm ngươi tại sao cũng tới? Đường Kha nghi ngờ nói. Ngươi hỏi Lục Vân thôi, hắn để cho ta tới. Vương Du Hàm trả lời hữu khí vô lực. Đây không phải nhường nàng tới, khả năng tốt hơn cho chúng ta đánh nghiệm trở đi. Du Hàm ngươi an vị tại bên trái ta tốt. Lục Vân nói. Thật sao, hóa ra là dạng này. Vương Du Hàm lúc này có chút thở dài một hơi, chỉ cần Đường Kha không biết rõ liền tốt. Bất quá, nàng lại nghe được Lục Vân nói câu này nhường nàng đến đánh nghiệm trợ, trong lòng lại là một hồi sinh khí. Nàng bất đắc dĩ đi tới Lục Vân sau lưng, hung tợn làm cái mặt quỷ về sau, lúc này mới hài lòng ngồi Lục Vân bên cạnh. Một bên Đường Kha thấy thế, thở dài. Nàng biết Lục Vân nói đúng, cái này Vương Du Hàm liền là muốn nàng tất cả đồ vật. Vương Du Hàm hiện tại Lục Vân trước mặt đã trở thành không có đầu óc yêu đương não. Liền giống với vừa mới mặt quỷ, cũng liền 6 7 tuổi tiểu cô nương khả năng làm được, mà Vương Du Hàm liền làm 10 phần tự nhiên. Đồng thời, nàng bây giờ còn đang Lục Vân trước mặt lộ ra một bộ hồn nhiên bộ dáng, đây là cho ai nhìn? Ngươi Vương Du Hàm tại Đường Kha trước mặt cũng không dạng này a. Ngươi thật đúng là nói đúng, thật làm cho người đau đầu a. Đường Kha nhìn xem Lục Vân nói rằng, cái gì? Lục Vân thì là có chút chưa kịp phản ứng, dù sao Vương Du Hàm tại phía sau hắn làm mặt quỷ, hắn không thấy được. Chính là ngươi bị tiêu ký sự tình thôi. Đường Kha nói, cái này a. Lục Vân nhìn một chút Vương Du Hàm, kia đúng là dạng này. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta thế nào nghe không hiểu. Cái gì tiêu ký không tiêu ký? Lục Vân là bị cái gì tổ chức sát thủ rõ ràng nhớ sao? Vương Du Hàm có chút hoảng sợ hỏi. Liên ngươi cái này cái đầu nhỏ nghĩ nhiều như vậy. Lục Vân vô Vương Du Hàm đầu. Nô. Vương Du Hàm thì là nhanh ôm mình cái đầu nhỏ. Nàng đầu tiên là len lén liếc một cái Đường Kha, nhìn thấy nàng cũng sụ mặt nhìn xem chính mình, không khỏi chuyển qua đầu của mình, nhìn về phía một bên. Ai? Đường Kha cũng là một tiếng thở dài khí. Cái này Vương Du Hàm còn kém đem ưa thích Lục Vân cho viết lên mặt. Hiện tại cũng không dám nhìn thẳng chính mình, cái này không phải liền là có tật giật mình. Chương 109. Đa điệu chương 109, đa điệu nếu là bình thường Vương Du Hàm, Lục Vân dám đập đầu của nàng, kia tất nhiên là muốn cùng hắn đấu tranh đến cùng, làm sao lại có biết điều như vậy. Mà nhìn lên trước mặt giống đa điệu như thế khuê mật, Đường Kha cũng là không còn gì để nói. Ngươi liền bụng trộm mũi a. Nàng đối với Lục Vân nói rằng. Hắc, lúc này cũng không nên trách ta, đây là ngươi cùng vấn đề của nàng áo. Lục Vân không phải dính nổi. A, nghe ý của ngươi là, còn có rất nhiều về. Đường Kha chú ý điểm quả nhiên khác nhau, bàn tay nhỏ của nàng đã đặt ở Lục Vân bên hông. Dĩ nhiên không phải, Khả Khả ngươi cũng biết ta Lục Vân như thế nào loại kia chần chừ người. Lục Vân thì là tranh thủ thời gian đưa tay đi tóm lấy Đường Kha làm loạn tay nhỏ, mà hắn một cái tay khác thì là đưa về phía một bên đả điểu Vương Du Hàm. Mà Diệp Thiên thì là mắt thấy ba người này cười cười nói nói, răng đều muốn cắn nát. Vì cái gì? Vì sao lại là như thế này? Rõ ràng hẳn là ta ở vị trí này. Lục Vân chỉ là tiểu đệ của ta. Các ngươi thế nào đều hướng về hắn đâu? Không được, ta lần sau nếu là có động tác gì, tuyệt đối sẽ không mang theo Lục Vân cùng đi. Diệp Thiên mười phần không cam lòng. Nhưng là hắn cũng nhìn không ra dưới bàn chuyện ẩn ở bên trong, không phải, chỉ sợ là muốn thổ huyết. Khu khu, tất cả mọi người yên lặng một chút. Đồng nhiên, phòng tiệc bên trong truyền đến Đường Nguyên Bình thanh âm. Đám người cũng đều mười phần nể tình, trong nháy mắt trong đại sảnh liền yên tĩnh trở lại. Hiện tại yến hội đã chuẩn bị kết thúc, ta Đường Nguyên Bình ở chỗ này, lần nữa cảm tạ đại gia đến ta Đường gia cổ động. Đường gia chủ nói quá lời. Chính là, đây đều là chúng ta phải làm. Tại Tô Thành chúng ta vốn là hẳn là hai bên cùng ủng hộ. Dưới đại truyền đến phụ họa. Hiện tại, có mấy vị khách nhân đưa một chút đồ chơi văn hóa tranh chữ cho ta Đường gia, chúng ta vốn là định lúc này nhận lấy chân tàng. Có thể là có người đề nghị nói Đinh Chân đại sư cũng tại hiện trường, hắn muốn cho Đinh đại sư đến giám định một phen. Đại gia cảm thấy thế nào? Đương nhiên là giám định. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu giám định tên cảnh tượng. Chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua lần này hiện trường cơ hội a. Dưới đài một mảnh duy trì âm thanh, đều là đồng ý nhường Đinh Chân đại sư tiến hành giám định. Đã như vậy, vậy thì vất vả Đinh đại sư. Đường Nguyên Bình nói. Sau đó Đinh đại sư liền đi tới trên đài, nhận lấy microphone. Cái này nào có cảm ơn với không cảm ơn. Ta vừa mới giám định một bước, không có thể một cái liền giám định xuống tới, chính là ta bản thân đều hơi có chút tiếc nuối, vậy bây giờ lại có một vài thứ giám định, tự nhiên là chuyện tốt. Đinh Chân nói. Tốt, vậy thì giao cho Đinh đại sư ngài, ta đi xuống trước. Đường Nguyên Bình nói. Ân. Sau đó xuống đài Đường Nguyên Bình, liền trong đám người liếc mắt liền thấy được nữ nhi của mình. Thế là liền đi tới còn muốn hỏi một chút. Dù sao nửa trước trận nàng đã bởi vì thân thể không thoải mái mà vắng mặt, sở hữu cái này làm cha khẳng định phải quan tâm nhiều hơn một chút. Khà khà. Bất thình lình thanh âm dọa Đường Kha nhảy một cái, nàng mau đem chính mình tay nhỏ theo Lục Vân trong tay tránh thoát, sợ Đường Nguyên Bình phát hiện gì rồi. A, thế nào? Không có gì, chính là hỏi một chút ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra, thân thể còn có khó chịu không? Đường Nguyên Bình nói. Không có chuyện gì, ta đã. Đường Kha bỗng nhiên chịu đựng thân thể nói chuyện. Thế nào khà khà, vẫn là khó chịu không thoải mái sao? Không có, ta đã tốt lắm rồi. Đây không phải lại tới đi. Vừa mới ta chỉ là không cẩn thận xoay tới chân của mình. Đường Kha giải thích nói. Sau đó, nàng liền kẹp chặt hai chân, không để cho mình khó chịu. Ân, không có việc gì liền tốt. Ai? Vương Nha đầu người thế nào? Sắc mặt thế nào hồng như vậy a? Có phải hay không cũng là nơi nào không thoải mái? Không cần đến cho người tìm bác sĩ. Đường Nguyên Bình nói. Không có, ta rất tốt, khả năng chính là bên này có chút buồn bực a. Đường thúc thúc ngươi làm việc của ngươi liền tốt. Vương Du Hàm sắc mặt hồng hồng nói rằng. Vậy được rồi. Muốn là nơi nào không thoải mái, liền nói với ta một tiếng a. Nói xong Đường Nguyên Bình liền rời đi, hắn cũng có mình sự tình phải bận rộn. Nhìn xem đi xa Đường Nguyên Bình, Vương Du Hàm cùng Đường Kha hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền đều hung tợn nhìn về phía Lục Vân, dưới đáy bàn đã xảy ra một trận đại chiến, hai nữ đều muốn hung hăng bóp chết Lục Vân. Lục Vân tự nhiên cũng không thể nhận thua, hắn một tay nắm lấy một cái, ngẫu nhiên đem hai nữ tay đặt trùng một chỗ, để các nàng đánh nhau tốt. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai nữ liền phản ứng lại. Dù sao Lục Vân tay có cái gì xúc cảm, các nàng có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên một nháy mắt liền khám phá Lục Vân quỷ kế. Đường Kha cùng Vương Du Hàm liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ bối rối. Sau đó Đường Kha liền rất nghi hoặc, trong ánh mắt xuất hiện chất vấn vẻ mặt. Bất quá cái ánh mắt này là nhìn về phía Lục Vân. Vương Du Hàm cái này không có tiền đồ khuê mật, không có tác dụng lớn. Lục Vân đoán chừng chỉ cần mấy tay, nàng liền đi qua. Vấn đề này vẫn là phải theo căn bên trên mặt giải quyết. Đây là có chuyện gì nha Lục Vân? Đường Kha lúc này cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lục Vân. Mà Vương Du Hàm thì là đem chính mình đà điều chiến thuật quán triệt đến cùng. Chỉ cần là nàng không nhìn thấy người khác, vậy người khác cũng liền không nhìn thấy nàng, chắc hẳn rất hợp lý à. Nàng cũng không phải là nói không có tính tình, chủ yếu là nàng thứ tự xuất trận quá muộn, đứng không đúng cái này Lý Nhi. Đồng thời Lục Vân thân phận bày ở bên trên, rõ ràng chính là người Đường Kha đối tượng, nàng còn hết lần này tới lần khác muốn đi đụng cái này nam tượng. Hại, chúng ta cái này không đều là người một nhà cả, đương nhiên muốn tương thân tương ái mới được, không phải về sau không đều quăng đánh nhau. Lục Vân nói, đánh nhau? Ai có thể đánh thắng ta à? Cái này là điều sao? Đường Kha không khỏi có chút tự đắc. Nếu là nói đánh nhau, ai có thể là đối thủ của nàng a? Vậy cũng không nhất định. Lục Vân lúc này thì là nghĩ đến Tôn Tĩnh Nhã, nàng đã là luyện khí tam trọng, thu thập Đường Kha cái này luyện khí nhất trọng, hẳn là không có gì khó. Đường Kha nhìn xem một bên Lục Vân cùng Vương Du Hàm, cũng là có một ít nhỏ bất đắc dĩ. Nhìn hai người bọn họ bộ dáng, đoán chừng cũng là ván đã đóng thuyền. Hẳn là còn không có đi đến một bước cuối cùng, thật là cái này lại có thể có cái gì khác biệt đâu. Chính mình lúc này mới mấy ngày, liền đã bàn giao cho Lục Vân, một cái nho nhỏ Vương Du Hàm, lại có thể chống đỡ được mấy ngày đâu. Ai, tính toán. Đường Kha nhớ tới mình bây giờ đi đường vẫn là khập khiễng, cũng liền không lại so đo. Dù sao nàng đánh bất quá Lục Vân, nếu như nói muốn chiến đấu, vẫn là cần giúp đỡ khả năng đi. Vậy mình tốt khuê mật khẳng định là rất không tệ giúp đỡ. chủ yếu là trong nội tâm nàng có quỷ, đồng thời tương đối dễ dàng trừ khống. Bất quá cũng không thể bởi vậy xem thường Vương Du Hàm, nàng chẳng qua là một cái thích vô cùng não bộ người, lúc này yêu đương não ngay tại chiếm cứ cao điểm. Nhưng là nàng bản thân vẫn là không ngốc, đoán chừng Lục Vân vừa đi, trí thông minh mới có thể dần dần khôi phục a, liền hiện tại đà điệu bộ dáng, đâu còn có nàng vừa tới Tô Thành lúc ấy dáng vẻ. Chương 110, nàng chỗ nào tốt? Chương 110, nàng chỗ nào tốt? Tốt, hai người trước hết trò chuyện một ít ngày, ta còn có chút việc khác muốn xử lý một chút. Lục Vân nói thẳng. Ngươi muốn rời đi? Đường Kha nghi hoặc. Ngay ở chỗ này, yên tâm đi. Lục Vân méo méo Đường Kha tay nhỏ, sau đó lại sờ lên Vương Du Hàm đầu, cái này mới rời khỏi. Nhìn xem Lục Vân bóng lưng, Đường Kha thì là hướng về phía Vương Du Hàm nói rằng, đi, có cái gì tốt bỏ mặt, xấu nhất người kia đều đi. Vương Du Hàm lúc này mới không còn nằm sấp trên bàn. Chỉ có điều nàng nhìn xem Đường Kha, vẫn là có chút xấu hổ. Dù sao nàng cách làm như vậy, về tình về lý đều không nói được. Lúc này biết thẹn thùng, biết muốn mặt. Ngươi lúc đó làm thời điểm thế nào không nói nha. Đường Kha đưa tay liền lên đi chấn áp Vương Du Hàm. Vương Du Hàm bị Đường Kha ép tới khó mà động đậy, đành phải cầu xin tha thứ, hảo muội muội, ta sai rồi, đừng đánh ta. Nói xong còn một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Đường Kha thì là mười phần im lặng, nàng căn bản đều không có động thủ có được hay không, cũng liền chỉ là đè xuống Vương Du Hàm, cái gì đều không nói đâu. Gọi tỷ tỷ, ta liền bỏ qua ngươi. Đường Kha nói. Không được, ta lớn hơn ngươi nha, ngươi chính là muội muội. Vương Du Hàm không nguyện ý hoặc là nói nàng minh bạch Đường Kha ý tứ, mong muốn có kẻ mặc cả. Tới trước tới sau, ngươi nếu là không gọi, ta liền để Lục Vân ta gọi. Ngươi là tỷ tỷ, được rồi. Vương Du Hàm chu mỏ nói. Không được, ngươi đến kêu đi ra. Không phải ta cái này không hiểu thấu nhiều hơn ngươi một cái, ta chẳng phải là rất bị quất. Vương Du Hàm cắn răng, cuối cùng vẫn mở miệng, tỷ tỷ tốt, ta sai rồi. Ta lần sau nhất định sẽ không lại phạm. Được rồi. Đường Kha nghe vậy, lúc này mới buông tha nàng, sau đó một lần nữa ngồi xuống, tốt, hiện tại chúng ta đến ngẫm lại làm như thế nào đối trả cho các nàng. Các nàng, ngươi đều biết. Vương Du Hàm nghi hoặc. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút công việc của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Cũng là. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Vương Du Hàm hỏi. Trước quan sát mấy ngày rồi nói sau, thực sự không được, hai chúng ta cùng đi tìm hắn. Đường Kha nói rằng. Vương Du Hàm. No. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Lục Vân thì là đi tới Trịnh Nhược Hy bên cạnh. Chuẩn xác mà nói, Lục Vân là tìm đến Trương Ngọc Thư. Dù sao trước đó đáp ứng hắn chị dâu Lâm Thanh Vận, nhường nàng đem đến chính mình kia khu cư xá bên trong. Thật là hắn lại lo lắng cho mình cùng Tôn Tĩnh Nhã sự tình, cho nên dự định nhường Lâm Thanh Vận ở tại sát vách. Nhược Hy, ngồi ta bên trái nhi. Lục Vân đi đến Trịnh Nhược Hy phía sau, nắm ở vai của nàng nói rằng. Biết, ngươi vừa mới đi đâu? Vừa mới có một ít chuyện phải xử lý, ta hiện tại tìm đến Diệp phu nhân đàm luận một ít chuyện. Lục Vân nói. Chuyện gì a? Trịnh Nhược Hy hỏi. Nàng vừa mới cùng Trương Ngọc Thư hai người một mực tại nói chuyện tiếng, trong lúc vô tình, Trương Ngọc Thư liền đã moi ra đến nàng rất nói nhiều. Nhưng là Trịnh Nhược Hy lại cảm giác mình bây giờ cùng Trương Ngọc Thư quan hệ đặc biệt tốt. Lục Vân muốn cùng với nàng trò chuyện, nàng hỏi một chút hẳn là cũng không có cái gì. Chuyện gì a? Trương Ngọc Thư cũng là không thèm để ý, nếu để cho người thấy được nàng cùng Lục Vân một chỗ lúc này mới không tốt cùng người giải thích. Chính là để ngươi đem biệt thự cho ta mượn sử dụng. Trương Ngọc Thư, thế nào, ngươi là không có chỗ ở? Lục Vân, ngươi không có chỗ ở sao không nói sớm a, ngươi tới nhà của ta ở nhà. Nhà ta biệt thự lớn, gian phòng cũng rất nhiều. Trịnh Nhược Hy nói. Ừ, hắn nơi nào sẽ giống như là không có chỗ ở người. Ta nói, ngươi không phải là muốn kim ốc tàng kiểu a? Trương Ngọc Thư nói. Đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Lục Vân cười nói. Ta cự tuyệt. Ngươi thật là tốt, ngươi không chân quý, còn hết lần này tới lần khác muốn tìm nhiều người như vậy. Đồng thời ngươi kim ốc tàng kiểu thì cũng thôi đi, lại còn phải dùng biệt thự của ta. Có phải hay không người a ngươi? Trương Ngọc Thư nói. Chính là, ta quên ngươi cây bại. Ngươi nếu là thật làm như vậy, ta liền nói cho tất cả mọi người. Trịnh Nhược Hy cũng là chống nạnh nói. Ngươi nha đầu này, lúc này là có người làm cho ngươi chủ không phải? Lục Vân nhìn xem một bên Trịnh Nhược Hy nói. Trương Thị, ngươi nhìn hắn. Ngươi út hiếp tiểu cô nương có gì tài ba? Đây là ngươi xin nhờ người khác thái độ sao? Trương Ngọc Thư cũng nhảy ra nói rằng. Lục Vân mí mắt nhảy lên, xem ra hai người này đều là thích cắn đòn. Chờ xem, sau khi trở về thêm một cái tính sổ sách. Nếu là không tốt dễ thu dọn các ngươi có mấy người dừng lại, sợ là không biết rõ trời cao đất rộng. Bất quá bây giờ Lục Vân vẫn là nhẫn mại tính tình đối hai nữ giải thích. Kỳ thật không phải ta kim ốc tàng tiểu, ta vừa mới là đang nói đùa đâu. Vậy ngươi muốn biệt thự của ta làm gì đâu? Ta cũng không thích có người khác ở trong nhà của ta. Trương Ngọc Thư nói. Ta cũng không thích. Trịnh Nhược Hy cũng nói theo. Nhà nàng trong biệt thự cũng không ít phòng trống, bất quá nhìn ý tứ này rõ ràng chính là không nguyện ý nếu là người đổi thành Lục Vân, kia liền không nói được rồi. Hại, chớ hiểu lầm, nàng là ta tại Ma Đô một cái chị dâu. Đến Tô Thành xử lý chuyện, ta nhìn nàng ở chỗ này chỗ ở không quá đi, tìm nghĩ nhường nàng đem đến trong biệt thự ở. Lục Vân nói. Áo, hóa ra là chị dâu nha, kia không sao. Ta còn tưởng rằng là Trịnh Nhược Hy nói. Trịnh nha đầu, hắn nói cái gì ngươi liền tin tưởng a? Có phải là thật hay không đang chị dâu còn có chờ thương thảo đâu? Trương Ngọc Thư cho nàng nhắc nhở. Cái này trong lúc nhất thời Trịnh Nhược Hy cũng là mười phần do dự. Cho ta xem một chút ngươi kia cái gọi là chị dâu dáng dấp ra sao a? Không phải làm sao chúng ta sẽ tin tưởng ngươi đây? Trương Ngọc Thư lúc này lộ ra nàng mục đích thực sự. Nàng có thể không tin Lục Vân sẽ như vậy đối đãi một người, tại yến hội trước khi bắt đầu nàng vẫn tin tưởng. Về sau gặp phải nhiều như vậy Lục Vân hảo bằng hữu về sau, nàng liền không còn tin tưởng Lục Vân, hắn nói cái này chị dâu nhất định có cái gì đặc điểm. Ê, nàng chính ở đằng kia. Lục Vân trực tiếp đưa tay chỉ Lâm Thanh Vận vị trí. Trịnh Nhược Hy cùng Trương Ngọc Thư hai người đều quay đầu nhìn lại. Hai nàng cũng không nghĩ đến người này ngay tại hiện trường. Nhìn thấy người về sau, hai nữ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó ghen tuông mọc lan tràn. Xem ra cái này chị dâu quả nhiên có chút không giống bình thường. Cái này dung mạo quả thực chính là dung mạo như thiên tiên a. Trương Ngọc Thư cau mày nói. Thử, Lục Vân, ta xem như minh bạch. Người cái này chị dâu, nhìn cũng không bình thường a. Trịnh Nhược Hy cũng là vẻ mặt ghen tuông, âm dương quái khí mà nói. Ai, ta nói hai người các ngươi, cái này thật là hiểu lầm. Chị dâu ta là người tốt, ta Lục Vân càng là người tốt, ta thật là nắm giữ năm thanh niên tốt thành danh tốt đẹp. Ta khuyên các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn. Lục Vân giải thích nói. Vậy sao? Vậy ngươi nói một chút nhìn, nàng chỗ nào tốt? Trương Ngọc Thư cái này hỏi một chút, xa mỏng. Bởi vì Lục Vân bất luận nói Lâm Thanh Vận chỗ nào tốt, cũng không quá phù hợp, không sau đó mặt liền càng giải thích càng tái nhợt, bị đưa vào Trương Ngọc Thư thiết kế tốt trong hầm. Lục Vân bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được, hắn làm sao biết nên giải thích thế nào? Chương 111, chi sĩ Lâm Thanh Vận chương 111, chi sĩ Lâm Thanh Vận không lời có thể nói a. Ta liền biết ngươi cái này lớn móng heo không có ý tốt. Trịnh Nhược Hy cắn răng. Ai, kia không có biện pháp, chỉ có thể làm cho nàng ở nhà ta. Lục Vân bất đắc dĩ nói. Không được. Trịnh Nhược Hy cùng Trương Ngọc Thư hai người chăm miệng một lời. Vì cái gì không được? Ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng không chỗ có thể đi a. Ngươi. Tính toán. Nhưng nàng ở trong nhà của ta tốt. Trịnh Nhược Hy tức giận nói rằng. Ân, ta liền biết Nhược Hy tốt nhất rồi. Hôm nào ta ban thưởng ngươi. Lục Vân sờ lên Trịnh Nhược Hy cái đầu nhỏ nói rằng. Nghe nói như thế, Trịnh Nhược Hy mới lộ ra nụ cười. Bất quá Trương Ngọc Thư sắc mặt liền khó coi, có như vậy một chút âm trầm. Vẫn là để nàng ở ta bên kia à, ta liền cùng Tĩnh Nhã ngủ một gian phòng ốc tốt, Nhược Hy cùng một người xa lạ tại cùng một chỗ cũng không tính quá an toàn. Trương Ngọc Thư nói. Lục Vân thì là sờ lên cái cằm, cho rằng Trương Ngọc Thư nói cũng có đạo lý, liền đồng ý nàng lời giải thích. Tĩnh Nhã? Tĩnh Nhã là ai a? Trịnh Nhược Hy hỏi. Nàng a, là ngươi một vị tỷ tỷ đâu? Trương Ngọc Thư cười nói. Trịnh Nhược Hy sau khi nghe được thì là đứng lên bóp lấy Lục Vân cổ nói rằng, ngươi tên bại hoại này, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Sau đó Lục Vân đối với cái mông của nàng chính là một chút, lần này Trịnh Nhược Hy thành thành thật thật trở lại trên vị trí của mình. Nếu không ta đem nàng kêu đến, tất cả mọi người nhận thức một chút. Lục Vân đề nghị. Cũng được a, ta phải ngay mặt hỏi hỏi các ngươi đây là chuyện gì xảy ra. Trương Ngọc Thư nói. Mà một bên Trịnh Nhược Hy thì là hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm giác Trương Ngọc Thư tựa hồ là so với nàng còn ưa thích bắt gian. Có thể là Trương tỷ yêu thích a. Ưa thích bắt quái mà thôi. Trịnh Nhược Hy thầm nghĩ. Ngươi cũng đừng nói mỏ a. Lục Vân cảnh cáo nói. Ta nói mỏ gì lời nói nha, ngươi đây là kỳ thị ta. Trịnh Nhược Hy nhảy ra nói rằng. Lục Vân có chút im lặng, hắn là cùng Trương Ngọc Thư nói câu nói này. Được rồi, cứ như vậy đi, ngược lại hiện tại cũng không có vấn đề gì lớn. Sau đó Lục Vân liền lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại nhường Lâm Thanh Vận tới. A, ta qua bên kia làm gì? Kinh thành Diệp gia chủ mẫu, Diệp phu nhân mong muốn nhường ngươi qua đây một chuyến, cùng ngươi nói một chút, tâm sự mà thôi. Lục Vân nói. Cái này. Tốt a. Lâm Thanh Vận bất đắc dĩ nhìn Lục Vân một cái, sau đó liền đứng dậy đi đến Lục Vân bên người. Không có cách nào. Lục Vân tên ghê tởm này đem Diệp ra cho mang ra ngoài, nàng liền không có cách nào từ chối. Nhìn lên trước mặt chậm rãi mà đến thân ảnh, Lục Vân hướng về hai người giới thiệu nói, chi sĩ chị dâu ta, Lâm Thanh Vận. Các ngươi khỏe, ta là Lâm Thanh Vận, Lục Vân chị dâu. Lâm Thanh Vận chào hỏi. Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng là cái này cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội, đối diện thật là Diệp ra chủ mẫu. Chi sĩ ta đối tượng Trịnh Nhược Hy. Người tốt chị dâu. Trịnh Nhược Hy nhu thuật nói. Chi sĩ Diệp ra chủ mẫu Trương Ngọc Thư. Người tốt, Lâm cô nương. Trương Ngọc Thư vươn đi ra tay cùng Lâm Thanh Vận nắm tay. Nghe Lục Vân nói ngươi là ma đô bên kia, thế nào đống nhiên đến Tô Thành? Lục Vân còn nhiệt tâm cho ngươi tìm chỗ ở. Lâm Thanh Vận mỉm cười giải thích, kỳ thật, ta lần này đến Tô Thành là vì xử lý một chút chuyện công tác. Đồng thời chỗ ta ở còn xem là khá, chỉ có điều Lục Vân nói cứng bên kia không quá an toàn, liền để ta ở tới hắn bên kia, hy vọng được hy ngươi không nên hiểu lầm. Cái nào, nào có. Ta mới mặc kệ hắn. Trịnh Nhược Hy sắc mặt đỏ lên. Trải qua Lục Vân cái này mấy lần thao tác, Lâm Thanh Vận cũng âm thầm giận hắn vài lần, nhưng là quan hệ giữa bọn họ dường như càng thêm thân cận một chút. Đi, vậy các ngươi trò chuyện, ta qua bên kia đi dạo một vòng. Lục Vân nhìn xem mấy người nói, chủ yếu là ở chỗ này không quá phương diện động thủ, nghe mấy người các nàng người nói chuyện phiếm lại có một ít nhàm chán, còn không bằng đi xem một chút nhân vật chính của chúng ta Diệp Thiên tiên sinh. Nói xong Lục Vân liền rời đi nguyên địa, trực tiếp tiến về Diệp Thiên vị trí. Lục Vân, ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên lúc này sắc mặt không phải tính quá đẹp đẽ, dù sao vừa mới Lục Vân một mực tại Trịnh Nhược Hy bên cạnh, hắn sợ Lục Vân lại đem Trịnh Nhược Hy cho bắt cóc, vậy thì không ai nói rõ lý lẽ. A, tại sao phải nói lại? Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Cái gì chuyện gì xảy ra? Lục Vân biết rõ còn cố hỏi. Chính là ngươi tại sao lại cùng Nhược Hy ở cùng một chỗ? Không đúng, là tại cùng một chỗ. Không đúng, là ngươi tìm nàng làm chi đi? Diệp Thiên hỏi. Đòi tiền thôi, nàng còn thiếu ta tiền lương không cho đâu. Bất quá nàng cũng là thật keo kiệt, ta muốn lâu như vậy sửng sốt không cho ta. Lục Vân tức giận nói. Nghe xong lời này, Diệp Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng là hai nàng thật có chuyện gì đâu. Chút chuyện nhỏ như vậy, liền không cần tìm nàng, ta đằng sau cho ngươi là được rồi. Đi, vẫn là lao đại ngươi trưởng nghĩa. Về sau cũng không cần gọi lao đại ta, ngươi bây giờ là Vương tỷ bạn trai, nếu để cho Vương lão gia tử thấy được, ta chỉ định không có tốt nước trái cây ăn. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Vương Chí Cường, nói rằng: "Được thôi." "Không đúng, Vương tỷ đều là ngươi đối tượng, ngươi có thể chênh lệch như vậy tiền sao?" "Ách, kia không phải cũng là ta tân tân khổ khổ kiếm được tiền đi, sao có thể như thế lãng phí đâu?" Lục Vân nói. "Diệp Thiên, vậy bây giờ còn muốn làm cái gì? Ta cảm giác nơi này quá nhàm chán, mong muốn dẫn người rời sân đều." "Không nổi, lập tức Đinh đại sư liền phải giám định ta mang tới đồ chơi văn hóa, chắc hẳn đến lúc đó, toàn trường người khẳng định sẽ giật mình vô cùng, ta cũng coi là có thể đánh khắc phục khó khăn." Diệp Thiên nói. Từ khi hắn đi vào bên này, vẫn bị người cưới mặt trào phúng, thật sự là quá mức biệt khuất, hắn nhất định phải làm chút gì mới có thể mở mày mở mặt. Dưới mắt chính là một cái cơ hội tốt, một cái có thể chứng minh hắn cơ hội của mình. Nếu như lại nói một chút, chính mình là lấy dạng gì giá cả mua sắm, như vậy sẽ lần nữa mở ra chính mình trang bước con đường. Lục Vân nhìn xem kích động Diệp Thiên, trong lòng đã cười nở hoa. Tới, lần này đáng xem tính đã tới. Sau đó hắn bay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Vận, nhìn một chút các nàng có hay không ngượng trò chuyện. Kết quả Lục Vân liếc nhìn lại, tam nữ nói chuyện cũng rất là cấp trên, dường như vừa mới cái gì cũng chưa hề xảy ra. Lâm Thanh Vận cũng không hổ là tổng giám đốc, cùng người trò chuyện năng lực rất là sáng chói. Mà Tôn Tính Nhã không giống, Lưu gia là gia đại nghiệp đại, nàng không cần đi qua nhiều chú ý những này. Mặc dù bây giờ Lưu gia không có, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng công ty tiếp tục vận hành, nàng cơ bản đã muốn buông tay, chính là Trương Ngọc Thư cho nàng tới như thế một chút, mới khiến cho nàng tiếp tục đi làm. Mà Trịnh Nhược Hy cùng Trương Ngọc Thư, mặc dù có chút ghen, nhưng cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Lâm Thanh Vận. Trương Ngọc Thư đã lời nói khách sáo moi ra đến không ít, biết đây là Lục Vân mới vừa quen, chỉ cần đem Lục Vân nhìn chằm chằm, hẳn là không cái gì vấn đề lớn. Lâm Thanh Vận đương nhiên biết Trương Ngọc Thư là đang nói nhảm, bất quá nàng không quan trọng, thân ngay không sợ mở ám, vốn chính là thanh bạch. Chương 112, giám định là giả. Chương 112, giám định là giả. Lục Vân không còn quan tâm mấy người, bởi vì hiện trường đã giám định kết thúc đa số, chẳng mấy chốc sẽ tới Diệp Thiên đổ bật. Nhất nhãn định chân, giám định là giả. Trên đài Đinh đại sư thần sắc nghiêm túc nói, đây là một vị đến đường ra tham gia yến hội khách nhân, hắn mang tới là một bức đại tống tranh chữ. Nghe được giám định kết quả là giả, vị khách nhân kia sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn đi đến này, hướng Đinh đại sư thật sâu bái, sau đó cầm lấy bức kia tranh chữ, thất vọng đi xuống đài. May mắn mà có Đinh đại sư à, không phải chúng ta còn muốn đem thật nhiều đồ dòm cho cất giữ tốt đâu. Đường Nguyên Bình nói, ngươi cũng không cần quá để ý, loại vật này đồ dòm tối đa, ngươi mua được đồ dòm cũng là bình thường. Đường Nguyên Bình hướng phía dưới đài vị khách nhân kia an ủi. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, đây là đường ra xuất hiện cái thứ nhất đồ dòm, đều đang nghị luận bức chữ này họa là thật hay giả. Diệp Thiên cũng không khỏi đến nhíu mày. Hành vi của người này thật sự là quá đánh đường ra mặt, mặc dù Đường Nguyên Bình ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng là về phần về sau sẽ làm thế nào, lại có ai biết. Cái này Đinh đại sư giám định trình độ thật sự là cao a. Lục Vân ở một bên cảm thán. Là thật không tệ, bất quá cùng trình độ của ta so, không phải một cái giai đoạn. Diệp Thiên thì là trang bức nói. Không thể nào. Ngươi vẫn là chuyên môn giám định sư sao? Lục Vân nghi hoặc hỏi. Hiểu sơ, hiểu sơ. Lục Vân, cái đồ chơi này thật sự là rất có thể trang, một hồi liền nhường hắn đẹp mắt. Nhất nhãn định chân, giám định là, thật. Cái này vẫn là tiểu lục tặng, thật sự là có lòng. Về sau nhiều đến ta đường ra chơi. Đường Nguyên Bình cười nói. Tốt bá phụ, về sau ta thường đến. Lục Vân đáp lại nói. Bất quá hắn đằng sau còn có một câu, chính là, tìm đường kha chơi. Lúc này, Diệp Thiên sắc mặt thì là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lục Vân cũng cho Đường Thiết Phong tặng quà, hơn nữa mấu chốt nhất là, Đường Nguyên Bình còn đối với hắn như thế tán thưởng. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút ghen ghét. Bởi vì Đường Nguyên Bình trình diện nghe nói chính mình sự tích về sau, liền đối với hắn chưa từng có một cái sắc mặt tốt. Được a, Lục Vân, ngươi cái tên này cũng biết Đường lão gia tử ưa thích tranh chữ a. Diệp Thiên chua chua nói. Đâu có đâu có, cái này không phải cũng là huynh đệ ngươi cho cơ hội của ta, không phải ta còn vào không được đâu, ngươi người còn trách tốt lắm. Lục Vân cố ý nói rằng. Đúng rồi, cái đồ chơi này ngươi là bao nhiêu tiền mua? Diệp Thiên hỏi. Hơn 10 triệu a, nhất định phải bảo đảm thật a. Ngươi có nhiều như vậy tiền còn đi muốn mấy vạn khối tiền lương. Hắc hắc, một chuyện về một chuyện, không xung đột. Lục Vân nói. Ngươi đoán xem ta mua là bao nhiêu tiền? 5 triệu. 200 khối tiền. Lục Vân thì là cố gắng giả trang ra một bộ đặc biệt chớ giật mình bộ dáng. Hắn đã sớm biết cái giá tiền này, đơn giản liền là tiểu thuyết thường dùng mánh khóe mà thôi. Không thể nào. Ngươi có phải hay không bị người lừa gạt ta? Ai có thể gạt ta? Hắn có thể nhất nhãn định chân, ta làm sao lại không thể? Ngươi đến lúc đó có thể phải nhìn cẩn thận, ta tặng tranh chữ sau khi ra ngoài, ngươi nhìn hiện trường liền biết. Diệp Thiên mười phần khinh thường nói. Lục Vân một bộ mười phần tin tưởng dáng vẻ, tốt ta tin tưởng thực lực của ngươi. Hy vọng ngươi thật có thể 200 khối mua được thật sao? Rất nhanh, Đường Nguyên Bình cầm một bức họa đi tới Đinh đại sư trước mặt. Đó là của ta hộp. Diệp Thiên nói. Bức họa này chính là kinh thành Diệp gia, Diệp lao gia tử cháu trai ruột Diệp Thiên tặng cho, là Minh triều thời kỳ một bộ sơn thủy đồ, cùng Nguyên triều thời kỳ hoa điệu đồ. Diệp Thiên còn nói, đây là hắn tại phố đồ cổ bên trên, một cái nhìn chúng lưu lạc chính phẩm, lấy 200 đồng tiền giá cả, mua sắm được, không có làm Minh Châu bị long đong. hiện tại liền cho mời Đinh Chân đại sư đến giám định một chút tốt. Đường Nguyên Bình đem đồ vật giao cho Đinh đại sư rồi nói ra. Đinh Chân cầm tới hộp sau chính là nhướng mày, cái hộp này làm sao lại như thế rách dưới? Tặng lễ chính là cái này thái độ sao? Được rồi, ngược lại cùng ta quan hệ cũng không lớn. Sau đó hắn liền từ trong hộp lấy ra sơn thủy đồ, chỉ nhìn thoáng qua, lúc này sắc mặt liền không phải rất dễ nhìn. Nhất nhãn Đinh Chân, giám định là giả. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Sau đó Đinh đại sư lấy ra mặt khác một chương hoa điều đồ, nhìn càng là có ít có nội khí. Chương này hay là giả? Đinh Chân đại sư, ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Đường Nguyên Bình kinh ngạc nói. Ta nói, bức họa này là giả. Đinh Chân đại sư sắc mặt càng thêm âm trầm, giả đến không thể lại giả. Làm sao lại, hắn không phải Diệp gia con trai trưởng sao? Xem ra cái này Diệp gia người, thật là cuồng không biên giới nhi, đi vào Tô Thành cũng làm theo xem thường được ra. Ta nhìn a, cái này Diệp Thiên liền là cố ý. Dưới đài có tiếng bàn luận xôn xao lên. Ngay từ đầu tất cả mọi người mười phần không thèm để ý, dù sao cũng là Diệp gia con trai trưởng, tặng làm sao lại là giả. Bọn hắn đều coi là đây chỉ là một bình thường khâu mà thôi, không nghĩ tới còn có thể có chuyện vui xuất hiện. Cái gì, đây là giả? Diệp Thiên giật nảy cả mình. Sau đó đi đến này, đây không có khả năng, hắn nhưng là tự mình nhìn qua. Không sai, cái này đích xác là giả. Đinh Chân khẳng định nói rằng, bức họa này bên trong, mặc dù bắt chước một chút di tích cổ chi tiết, nhưng là trong đó vẫn là có thật nhiều sơ hở, đây chính là làm giả chứng cứ. Đinh đại sư cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục nói rằng, này tấm hoa điều đồ, mặc dù chi tiết làm tốt lắm, nhưng lại không có vẽ ra nguyên triều thời kỳ đặc điểm, hơn nữa trong đó màu mực cũng không đủ nồng đậm, đây cũng là làm giả chứng cứ. Còn có cái này sơn thủy đồ, trang giấy đều không đủ không cổ xưa, ngọn núi hoa văn cùng cây cối cảm nhận đều lộ ra quá hiện đại, không có cổ họa cảm nhận cùng mật bị. Con dấu cũng là mơ hồ không rõ, tiểu chữ cùng niên đại cũng cùng đời mình tranh sơn thủy không hợp. Liên loại vật này, cũng liền lừa gạt lừa các ngươi những này ngoài nghề, nhưng là trong mắt ta, một cái liền có thể nhìn ra được thật giả. Đinh đại sư nói, lần này, Diệp Thiên sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn tranh thủ thời gian đi ra phía trước, cẩn thận cầm nhìn một chút. Đáng tiếc hắn vừa mới đúng là khoác lác, hắn trong lúc nhất thời lại nhìn không ra thật giả. Đây không có khả năng. Ngươi có phải hay không sai lầm? Đây là ta nhắm ngay về sau mới mua. Ngươi mua? Ở đâu mua? Mặc dù những bức họa này đều là giả, nhưng là ta có thể nhìn ra được, tranh này đều là xuất từ cùng một người chi thủ. Đồng thời, người kia khẳng định đối những vật này có rất mạnh tạo nghệ, không phải lại như thế nào có thể tạo ra đến để các ngươi đều không phần thật ngụy đồ vật. Nhìn ra được hắn vẫn là một cái tay chuyên nghiệp, cái này hai bức tranh mặc dù mô phỏng thật sự giống, nhưng là trong đó nhưng vẫn là lưu lại một chút sơ hở. Ta hiện tại cũng là đối người kia tương đối cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên người có chút ngây dại. Dưới đài Diệp Quang Diệu thì là mặt đều đen kết thúc. Tại Đường Nguyên Bình nói ra Diệp Thiên 200 khối mua lúc mua, hắn liền có loại vô cùng dự cảm bất tường. Chương 113, phẫn nộ Diệp Thiên chương 113, phẫn nộ Diệp Thiên thật là Đinh đại sư, bức họa này rõ ràng chính là ta bỏ ra 200 khối mua a. Diệp Thiên không dám tin nói rằng, "Hừ, hoa 200 khối liền muốn mua được chính phẩm." Đinh Chân đại sư cười nhạo nói, "Ngươi cho chúng ta những này giám định đại sư đều là ăn cơm khô sao? Đi, đừng có lại cái chạy cái cối." Đinh Chân đại sư không kiên nhẫn phất phất tay, "Ngươi vẫn là trở về thật tốt tỉnh lại một cái đi, lần sau đừng lại làm chuyện ngu xuẩn như thế." Nhìn xem Đinh Chân đại sư loại thái độ này, dưới đại Diệp Quang Diệu càng là tức đến phát run. Hắn nguyên bản còn là muốn mời Đinh đại sư tới hắn Diệp gia làm khách, hiện tại, nghĩ cũng đừng nghĩ. "Ha ha ha, cười chết ta rồi. Liền cái này, còn Diệp gia con trai trưởng đâu? Ta bên trên ta cũng được, 200 khối tiền ai không có a?" Ta nhìn, hắn chính là một tiểu lưu manh tới a. Dù sao vừa mới ông nội hắn mới nhận ra đến hắn. Trong đám người truyền đến các loại thanh âm, lại không cách nào tinh chuẩn định vị. "Giả, đây là giả. Có người đem ta đồ vật đánh cháo." Diệp Thiên nổi giận nói. Sắc mặt của hắn xanh xám, hai mắt buốc lên hỏa quang, phản phất muốn đem mọi thứ đều thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn xem Diệp Thiên loại trạng thái này, Lục Vân thì là âm thầm hướng phía nữ chính nhóm tới gần. Hắn biết có người phải gặp tai ương, Diệp Thiên khẳng định sẽ bắt ra tới một người đánh. "Ha ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất hàng năm trò cười. Còn nói có người đánh cháo, ai không có việc gì đánh cháo 200 đồng tiền đồ vào ta, vui chết ta rồi. 200 khối chính phẩm ai có thể đem hai cái này từ tổ xây tới cùng một chỗ a? Thứ bất học vô thuật này tiểu lưu manh cũng dám tới tham gia loại này cao cấp kiến hội, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Trong đám người liên tục không ngừng truyền đến chào phúng, mà Diệp Thiên ánh mắt càng ngày càng đỏ, một bên Lục Vân lắc đầu, cũng không hề để ý, liền nhìn Diệp Thiên có nhiều có thể chịu. "Ta nhìn chính là vị này bất học vô thuật tiểu lưu manh, tới đây ăn uống miễn phí mà thôi. Dù sao không có Diệp gia xem như dựa vào." Diệp Thiên bị bọn hắn chọc giận, nhưng hắn cố gắng ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, hồi đáp, "Ta mặc dù quần áo cũ nát, nhưng ta cũng không phải là bất học vô thuật. Mỗi người đều có cuộc sống của mình phương thức, ngươi dựa vào cái gì đối ta soi mói?" "Quần áo cũ nát, hắn còn biết hắn quần áo cũ nát. Cái kia chính là cố ý mặc như vậy đấy chứ." "A, vậy ngươi cũng là nói một chút, ngươi có bản lãnh gì có thể tham gia loại này cao cấp kiến hội? Chẳng lẽ ngươi có chỗ gì hơn người sao?" "Phía trên, người ta thật là Diệp gia con trai trưởng, chỉ dựa vào cái này là đủ rồi." "Ha ha ha, hắn cái này bất học vô thuật tiểu lưu manh có thể có cái gì tiền đồ?" Đám người truyền đến từng đợt tiếng cười vui. Diệp Thiên bị lời của mọi người đánh đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn vẫn nộ nhìn lên trước mặt đám người. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệnh. Diệp Thiên lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng, hô hấp biến gấp rút mà thô trọng, lộ ra nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm. Lục Vân nhìn xem Diệp Thiên cái dạng này, biết hắn đã nhanh tới điểm tới hạn. Diệp Thiên cảm xúc giống như là sắp núi lửa bộc phát, tùy thời đều có thể đem mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn. Hắn đã mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng biên giới, chỉ có phẫn nộ cùng cừu hận mới có thể để cho nàng bảo trì thanh tỉnh. Trong đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Diệp Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn căm tức nhìn bốn phía, ý đồ tìm ra là ai ở sau lưng giở trò, nhưng trong đám người thanh âm lúc gần lúc hiện, nhường hắn không cách nào khóa chặt mục tiêu. Lúc này, Lục Vân đã lặng yên không một tiếng động đi tới Đường Kha cùng Vương Du Hàm bên người, thấp giọng nói rằng, tình huống không đúng, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đường Kha cùng Vương Du Hàm gật gật đầu, nhìn chằm chằm sắc bộ phát Diệp Thiên, hướng Lục Vân bên người nhích lại gần. Trịnh Nhược Hy cùng Trương Ngọc Thư thì là không có nguy hiểm gì, dù sao một cái là Diệp Thiên muốn liếm người, một cái là hắn Diệp gia thím, Diệp lao gia tử còn ở đây, chắc hẳn cũng không dám động thủ. Lục Vân còn là bảo vệ lấy Vương Du Hàm cùng Đường Kha, cũng lại chậm rãi hướng về Trịnh Nhược Hy các nàng vị trí áp vào, sợ hắn mất khống chế, Lục thân không nhận. Diệp Thiên cảm xúc vô cùng kích động, hắn biết cái này hai bức tranh là bị người đánh cháo, hơn nữa đánh cháo người khẳng định liền tại phụ cận. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mắt sáng như đuốc, tìm kiếm lấy trong đám người khả năng tồn tại người hiểm nghi. Lúc này, trong đám người lần nữa truyền đến tiếng nghị luận. Bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên thật dám thật gây chuyện, hắn cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Dưới đài Diệp Quang Diệu cùng Vương Chí Cường bọn người cũng cho là như vậy. Đồng thời Diệp Quang Diệu đã không mặt mũi nhìn Diệp Thiên cùng người bên cạnh, thật sự là quá mức mất mặt. Cái này Diệp gia tiểu thiếu gia, xem ra là thật bất học vô thuật, thế mà cầm giả vẽ ra lừa gạt người. Đúng thế, còn thật sự coi chính mình là đại thiếu gia đâu. Theo ta thấy, cái này Diệp Thiên chính là chỉ có thể tán gái, sống phóng túng tiểu lưu manh. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thiên lửa giận càng tăng lên. Hắn mãnh nhìn về phía trong đám người một cái phương hướng, đột nhiên đưa tay chụp vào một người nam tử. Nam tử mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lớn tiếng nói, "Ta không có, ngươi đừng oan uổng người tốt." Diệp Thiên một phát bắt được nam tử cổ áo, nâng hắn lên. "Đừng cho ta giả ngu, chính là ngươi. Ta nhớ được ánh mắt của ngươi." Diệp Thiên nổi giận nói. Hắn đã lười nhát suy nghĩ nhiều như vậy, trước cho cái này trào phúng hắn hung nhất người dừng lại thu thập lại nói. Nam tử như cũng mạnh miệng, "Ngươi nhận là người, ta không sao làm gì cầm kia mấy chương họa, ta chênh lệch một chút kia tiền sao?" Xác thực, lấy thân phận của hắn xác thực không kém những vật này, thật là Diệp Thiên đâu thèm nhiều như vậy, bắt được người có thể phát tiết ra ngoài liền tốt. Hắn giận dữ hét, đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Thả ta ra, ngươi cái tên điên này. Nam tử dãy rủa lấy hô. Diệp Thiên hung hăng đem nam tử quẳng xuống đất, sau đó hung hăng đá hắn một ước. Hắn giận dữ hét, nói, có phải hay không là ngươi trộm ta đồ vật, đem nó đổi thành giả. Nam tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hắn vội vàng hô, không phải ta, ta lặp lại lần nữa, không có trộm ngươi đồ vật, ta khuyên ngươi, tốt nhất buông tay. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn vừa hung ác đá nam tử này một cước, sau đó tiếp tục truy vấn, ngươi đến cùng nói hay không? Không nói ta liền tiếp tục. Nam tử bị đánh đến thống khổ không chịu nổi, hắn run rẩy nói rằng, không phải ta trộm, ta tại sao phải nói? Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở về, tất nhiên phải hướng ngươi kinh thành Diệp gia đòi một lời giải thích. Nghe được nam tử, Diệp Thiên tức giận hừ một tiếng, sau đó tiếp tục cầu đả hắn. Lúc này, Lục Vân cùng Đường Kha, Vương Du Hàm đã rời đi hốt hoảng đám người, bọn hắn đứng ở đằng xa, nhìn xem Diệp Thiên ẩu đả lấy vị nam tử kia. Cái này Diệp Thiên, thật sự là quá phách lối. Đường Kha tức giận nói rằng, liền muốn tiến lên ngăn cản, bất quá bị Lục Vân ngăn cản, hiện tại Diệp Thiên quá nguy hiểm. Đánh trước 120 à, Diệp lao gia tử cũng tại, về phần báo không báo động, ngươi suy nghĩ một chút tốt. Lục Vân nói, chương 114, đại náo chương 114, đại náo chỉ có điều Lục Vân vừa nói dứt lời, Đường Kha đã móc ra điện thoại báo cảnh sát. Đúng, ta là Đường Kha, bây giờ lập tức dẫn người đến ta đường ra. Nói xong Đường Kha liền cúp điện thoại. Lục Vân, ngươi là thật không cho người ta Diệp ra mặt mũi à. Ta tuyệt đối không thể cho phép hắn nguy hiểm như vậy phần tử khủng bố tiếp tục ở bên ngoài làm ác. Đường Kha nói, nàng sớm đã thành thói quen bắt những con nhà giàu này, bao quát nàng đường ra đều có mấy vị bị nàng bắt lại đi bảo. Tốt dễ thu dọn một trận sau mới ngoan không ít. Diệp Thiên người này thật là khiến người ta chán ghét, ỷ vào chính mình là kinh thành Diệp gia người, liền tùy ý khi dễ người khác. Ta Vương gia đều không có phép lối như vậy, ta trước kia thật sự là quá bất hợp lý. Vương Du Hàm cũng nói, xác thực, hắn quá phép lối, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, không thể để cho hắn còn như vậy làm sằng làm bậy xuống dưới. Lục Vân nói, bất quá chúng ta trước xem tình huống một chút, nếu như cảnh sát tới, chúng ta lại đi qua hỗ trợ, an toàn đệ nhất. Vương Du Hàm cùng Đường Kha gật gật đầu, bọn hắn cũng hy vọng có thể ngăn cản Diệp Thiên hung ác, còn không ngừng tay. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc từ trong đám người đi ra. "Gia gia, ngươi?" Diệp Thiên kinh ngạc nhìn xem người tới, ngừng động tác trong tay, trong mắt khôi phục thanh minh. "Ngươi ở chỗ này náo sự, còn ngại không đủ cho Diệp gia, Đường gia mất mặt sao? Ngươi xem một chút, cái này Đường gia đại sảnh bị ngươi cho náo thành dạng gì? Một hồi đoán chừng liền có cảnh sát tới, ngươi còn muốn nhường cảnh sát đem ngươi bắt đi sao?" Diệp Quang Diệu nổi giận nói. Đứa cháu này vừa về đến, liền cho hắn lớn như thế ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên bản Đường ra phòng tiệc bên trong, huy hoàng thủy tinh đèn treo chiếu rộng rãi đại sảnh, hào quang sáng chói làm nổi bật ra mỗi một chỗ chi tiết. Trong đại sảnh là một cái cự đại sân khấu, phía trên trưng bày các loại quý báu nhạc khí, cùng bố trí tỉ mỉ hoa tươi cùng dải lụa màu. Múa trung quanh đài là từng chương xinh đẹp tinh xảo bàn tròn, bày đầy các thức mỹ thực cùng đồ uống, cung cấp các tân khách thỏa thích hưởng dụng. Mà lúc này vốn nên vô cùng náo nhiệt phòng tiệc, lại bởi vì Diệp Thiên sự kiện đánh người mà biến một mảnh hỗn độn. Các tân khách thất kinh chạy trốn tứ phía, hiện trường khắp nơi tán lạc vỡ vụn chén rượu, cái bàn cùng bó hoa, dường như vừa mới kinh nghiệm một cuộc chiến tranh. Diệp Thiên nhìn lên trước mặt cảnh tượng, nhất thời nghẹn lời, hắn biết mình gặp rắc rối. Đúng lúc này, Đường Nguyên Bình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua hỗn loạn hiện trường, cuối cùng rơi vào Diệp Thiên trên thân. Đường Nguyên Bình lạnh lùng nhìn xem Diệp Thiên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn đi đến Diệp Thiên trước mặt, trầm giọng nói rằng, "Diệp Thiên, ngươi biết ngươi hành vi hôm nay cho chúng ta Đường gia mang đến nhiều tổn thất lớn sao?" Diệp Thiên hít sâu một hơi, thẳng sống lưng, không sợ hai chút nào nhìn xem Đường Nguyên Bình. Hắn biết, chính mình hành vi hôm nay đã không cách nào vãn hồi, như là đã không cách nào vãn hồi, vậy thì tận lực đi đền bù một chút. "Đường bá phụ, ta thừa nhận, sự tình hôm nay là lỗi lầm của ta." Diệp Thiên tỉnh táo hồi đáp, "Ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta đền bù đây hết thảy. Ta sẽ dùng hành động của ta chứng minh ta là một cái đáng tin cậy người." "Liên ngươi còn đáng tin cậy? Đây quả thực là buồn cười nhất chế cười, hôm nay chuyện này, ta Ma Đô Tần gia không để yên cho ngươi." Bị đánh Tần thủ nói. Nhìn thấy khung cảnh này, Diệp Quang Diệu càng thêm nhức đầu. "Ma Đô Tần gia, cái này nên xử lý như thế nào?" Cái này Diệp Thiên chọn người cũng không biết chọn quả hờ mềm, tuy tiện đều có thể mù tới một cái khác đại thế gia. Kỳ thật Diệp Thiên mù ai cũng một cái dạng, khu vực hạch tâm, kém gọi nhất đều là Tô Thành tứ đại thế gia, cho nên bất luận hắn đánh là cái nào, đều không phải là dễ giải quyết. "Cùng ta trở về." Diệp lao ra tử nghiêm nghị nói rằng, "Sau khi trở về, ngươi thật tốt tỉnh lại một chút, về sau không thể còn như vậy làm sàng làm bậy." Diệp Quang Diệu cũng là 10 phần im lặng, thế nào cái này Diệp Thiên liền để hắn ném đi lớn như thế mặt, hắn hiện tại là thật không có mặt mũi đi gặp Đường Thiết Phong. Một bên là chính mình cháu trai ruột, một bên là chính mình hảo huynh đệ, cháu trai ruột đập hảo huynh đệ chẳng tử, cái này vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Lần này Đường ra cử hành yến hội, hắn Diệp Quang Diệu chuyên môn vì thế mà đến, chính là vì chúc mừng Đường Thiết Phong thọ thần sinh nhật. Mà Diệp Quang Diệu tại trên yến hội ngẫu nhiên gặp cháu trai ruột của mình, cái này vốn hẳn nên là song hỷ lâm môn sự tình, nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là Diệp Thiên vậy mà tại trên yến hội xông ra đại họa. Diệp Quang Diệu đứng tại phòng tiệc một góc, nhìn xem hỗn loạn hiện trường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, chuyện lần này chỉ sợ rất khó lắng lại, không chỉ có sẽ cho Diệp gia mang đến ảnh hưởng xấu, sẽ còn nhường hắn tại Đường Thiết Phong trước mặt mất mặt mũi. Đúng lúc này, Đường Thiết Phong đội vàng theo ngoài cửa đi đến. Hắn thân mặc một thân hoa lệ lễ phục, khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Diệp Quang Diệu, hắn bước nhanh đi ra phía trước, lo lắng mà hỏi thăm, "Ánh sáng, ngươi không sao chứ?" Diệp Quang Diệu miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hồi đáp, "Ta không sao, Thiết Phong. Chỉ là lần này Diệp Thiên để ngươi bị mất mặt, thật sự là thật có lỗi." Đường Thiết Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Thiên, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Bất quá hắn vẫn là vỗ vỗ Diệp Quang Diệu bả vai, an ủi, "Ánh sáng, huynh đệ chúng ta ở giữa, không cần thiết nói những này, ta tin tưởng hắn lần này cũng là vô tâm chi thất. Chúng ta vẫn là trước giải quyết vấn đề trước mắt ta." Diệp Quang Diệu nhẹ gật đầu, cùng Đường Thiết Phong cùng đi tới phòng tiệc trung ương, bắt đầu trấn an tân khách, xử lý hiện trường hỗn loạn. Nhưng là không bao lâu, chạy đi các tân khách lại một đoàn có vào, bọn hắn đi theo là cảnh sát. Cảnh sát đằng sau có người của tiểu gia tộc, không dám nói thêm cái gì. Nhưng là một chút những thành thị khác bên trong đại gia tộc, nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy, cả đám đều nói là muốn để Diệp Thiên để mắt. Cảnh sát đi tới hiện trường về sau, lập tức lưu khống chế được Diệp Thiên. Ngay cả Diệp Quang Diệu đều không có ngăn cản, hắn ngay trước Đường Thiết Phong mặt, thật sự là nói không nên lời như vậy. Đồng thời nhường Diệp Thiên đi vào ghi nhớ thật lâu, cũng là rất lựa chọn tốt. Rất nhanh cảnh sát liền dự định muốn dẫn đi Diệp Thiên, cùng bị Diệp Thiên đả thương nam tử Tần Thú. Lục Vân cùng Vương Du Hàm, Đường Kha cũng đi tới, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này không hiểu bị đánh nam tử, thương thế như thế nào. "Hắn vẫn tốt chứ?" Lục Vân lo lắng mà hỏi thăm. "Ân, đã đánh 120, xe cứu thương rất nhanh liền tới." Cảnh sát hồi đáp, "Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để cho hắn bạch bạch bị đánh." Lục Vân gật gật đầu, sự kiện lần này sẽ không dễ dàng kết thúc, liền xem như Diệp gia ra tay, chính mình cũng biết kế tiếp ngắn chân, tạm thời cho là cho nam tử này một cái công đạo. Nhìn xem Diệp Thiên đã bị mang sau khi đi, hiện trường các tân khách vậy mà trực tiếp hoan hô lên. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có ác liệt như vậy hành vi người. Đồng thời bọn hắn phần lớn đều là Tô Thành bên trong tinh anh, Diệp gia cũng không có khả năng toàn bộ đều nhằm vào bên trên, cho nên càng nhiều người bọn hắn liền càng an toàn. Chương 115, thương tâm không ngậm miệng được chương 115, thương tâm không ngậm miệng được mà cái này còn không phải chủ yếu nhất là Diệp Thiên đánh vị này, là Ma Đô Tần gia. Quan hệ giữa bọn họ đã có thể nói là cựu địch, tất nhiên sẽ nhằm vào Diệp Thiên. Có Ma Đô đại gia tộc chỗ dựa, tự nhiên không phải rất sợ xa ở kinh thành Diệp gia. Lúc này đến hội kỳ thật cũng đã đến phần cuối, tại trận này hỗn loạn về sau, Đường Nguyên Bình ý thức được chính mình cần đứng ra nhận gánh trách nhiệm. Hắn từ trong đám người đi tới, đứng tại yến hội trên sân khấu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Đường Nguyên Bình trên thân, tất cả mọi người muốn biết hắn sẽ xử lý như thế nào cái này cục diện lúng túng. Đường Nguyên Bình ngắm nhìn bốn phía, sau đó hướng đại gia có chút túi đầu, "Vô cùng thật có lỗi, hôm nay trận này yến hội bởi vì chúng ta sơ sẩy, tạo thành một chút chuyện tình không vui. Ta đại biểu Đường gia, hướng đại gia biểu thị chân thành ấy nấy." Nghe được Đường Nguyên Bình xin lỗi, đám người nghị luận ầm ĩ có ít người tỏ ra là đã hiểu, cũng có chút người biểu thị bất mãn. Nhưng vô luận như thế nào, tất cả mọi người minh bạch, đây là Đường gia hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Đường Nguyên Bình tiếp tục nói, chuyện đã xảy ra, chắc hẳn đại gia đã hết sức rõ ràng, đây là ta Đường gia trách nhiệm, ta sẽ cho các vị một cái công đạo. Kỳ thật phần lớn Tô Thành bản địa người đều tỏ ra là đã hiểu, dù sao bọn hắn thế lực nhỏ, cũng không có quá nhiều đi treo chọc Diệp Thiên. Mà không hài lòng ngược lại là nơi khác người, bọn hắn có rất nhiều đều là cùng Tần gia giao hảo, đi ra tỏ thái độ. Những người còn lại cũng không quan tâm sự tình lớn không lớn, đơn giản cũng chính là nhìn hí mà thôi. Diệp Thiên hành vi xác thực khiến người ta thất vọng. Xem như Đường ra người thừa kế, ta bằng lòng gánh vác lên trách nhiệm, đồng thời đem Diệp Thiên sai lầm truyền đạt cho người nhà của hắn. Hy vọng Diệp gia có thể lý giải tình huống này, cũng cho tương ứng xử lý. Đường Nguyên Bình nói. Nói xong, Đường Nguyên Bình lần nữa hướng đám người cúi đầu. Hắn thân làm Tô Thành đỉnh tiêm Đường gia, kỳ thật không cần quá nhiều nói xin lỗi, nhưng là Đường Nguyên Bình thái độ mười phần thành khẩn, này mới khiến đám người không còn nhiều oán trách. Đường gia chủ cũng không dễ dàng bày ra thứ như vậy. Đúng vậy a, kia Diệp Tiên cũng không biết là cái gì cực phẩm đồ chơi, đầu óc nóng lên liền lên đi đánh người, cái này thật đúng là nghĩ không ra. Chủ yếu là Tần Thiếu Bảo Tiêu đều ở bên ngoài, không phải nhất định có thể đem Diệp Tiên đánh không thành nhân dạng. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc này, Diệp Quang Diệu cũng đi tới Đường Nguyên Bình bên người, hơi hãy nay nói, "Nguyên Bình à, thật sự là thật không tiện, ta đối chuyện đã xảy ra hôm nay biểu thị vô cùng thật có lỗi." Diệp Quang Diệu thành khẩn nói rằng, "Ta biết Diệp Tiên phạm vào sai lầm lớn, đây cũng là ta giáo dục bất lực mới đưa đến, ta sẽ tận hết khả năng đi cho ngươi đền bù." Đường Nguyên Bình nhìn Diệp lão gia tử một cái, sau đó nói, "Diệp bá phụ, cái này đều không phải là vấn đề của ngươi, cũng là chúng ta bên này công tác bảo an không có làm tốt, mới đưa đến kết quả như vậy." Đối mặt Diệp lão gia tử thái độ này, hắn cha ruột Đường Thiết Phong đều không nói cái gì, hắn còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ còn có thể thật đi làm Diệp Thiên không thành? Diệp Thiên hành vi đã ảnh hưởng đến các ngươi Đường gia cùng Diệp gia danh dự. Chúng ta cần cùng một chỗ cố gắng, tiêu trừ ảnh hưởng này. Lúc này Trương Ngọc Thư cũng đi ra, gia tăng một chút chính mình tồn tại cảm. Trịnh Lực Hy cùng Lâm Thanh Vận thì là đi theo Lục Vân bên cạnh. Yên tâm đi Đường gia chủ, ta Diệp gia sẽ vì này phụ trách. Trương Ngọc Thư lần nữa cam đoan. Ân, ta tự nhiên là tin tưởng chị dâu ngươi cùng Diệp gia. Bất quá Đường Nguyên Bình trước mặt nhiều người như vậy, gọi một cái so hắn còn nhỏ nhanh 20 tuổi nữ nhân là chị dâu lúc, vẫn là cảm giác 10 phần xa chết, chỉ hy vọng cái này hỏng bét tiến hội tranh thủ thời gian kết thúc. Cứ như vậy, trận này đến hội cứ như vậy qua loa kết thúc. Tất cả mọi người mang theo không giống cảm xúc rời sân, chỉ còn lại Đường gia đám người, cùng thu thập tàn cuộc nhân viên công tác. Đại yến hội đã kết thúc, vậy ta liền đi về trước. Lục Vân đối với Lưu Luyến không rời Đường Kha nói rằng, a, đã trễ thế như vậy, nếu không liền ở trong nhà của ta a, còn có thật nhiều phòng trống đâu. Đường Kha giữ lại nói, đúng a, đã trễ thế như vậy liền ở lại đây a. Vương Du Hàm cũng nói, cũng không phải không gặp mặt được, về phần đi. Lục Vân sờ lên Vương Du Hàm đầu nói rằng, mà một bên Lâm Thanh Vận đã thấy chóng, nàng CPU có chút vận chuyển không được. Loại tình huống này là có thể chân thực tồn tại sao? Đây chính là hai nhà đại tiểu thư. Tiểu thuyết mới dám như thế viết a. Nàng mười phần không thể tưởng tượng nổi. Mà sau lưng nàng Trịnh Được Hy thì là bệnh lên miệng nhỏ không nói lời nào. Trương Ngọc Thư đã đi đầu trở về, không có cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Lục Vân nhìn xem Vương Du Hàm cùng Đường Kha, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Nhưng hắn biết, đêm nay hắn tất nhiên cần trở về, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mặc dù rất muốn lưu lại, nhưng ta thật phải trở về. Lục Vân mỉm cười nói, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên đêm nay vẫn là phải trở về. Đường Kha cùng Vương Du Hàm nhìn thấy Lục Vân kiên trì muốn trở về, cũng không còn miễn cưỡng. Đường Kha cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ, bất quá Vương Du Hàm lúc này sờ lấy cằm của mình, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Lục Vân hướng các nàng chào từ biệt, sau đó mang theo hai nữ rời đi Đường ra. Hắn đến thời điểm là đang ngồi Triệu ra xe tới, không nghĩ tới sau khi trở về còn muốn đón xe. Chị dâu, ngươi đang suy nghĩ gì sự tình đâu, thời gian dài như vậy không núp đích. Chờ xe trên đường Lục Vân nhìn xem ngẩn người Lâm Thanh Vận nói rằng, đây chính là Tần gia thiếu gia. Cái gì? Lục Vân bọn người thì là hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ Lâm Thanh Vận đang nói cái gì. Ta nói, Diệp Thiên đánh bị kia, là ma đô Tần gia đại thiếu gia Tần Thú. A, Cầm Thú. Tại sao có thể có làm như vậy cười danh tự a? Trịnh Lực Hy nhịn không được cười nói, nghe nói là khi còn bé được cái gì bệnh nặng, thần gia mời cao nhân sang đây xem bệnh, sửa lại cái tên này về sau, hắn mới có chuyển biến tốt đẹp. Lâm Thanh Vân nói, ma đồ Tần gia, rất lợi hại phải không? Lục Vân đem thoại để một lần nữa cho nói đi cũng phải nói lại, nào chỉ là lợi hại, nó cùng Đường gia đều không phải là một cái cấp bậc. Đường gia lớn như thế thể lượng, đều xa xa hoàn toàn không phải Tần gia đối thủ. Nếu không phải Đường lão gia tử có mặt mũi, Tần gia chắc chắn sẽ không người tới. Hiện tại cái kia kinh thành Diệp Tiên đem Tần Thú đánh, chuyện này chắc chắn sẽ không thiện. Lâm Thanh Vận nói rằng, Lục Vân nghe xong Lâm Thanh Vận lời nói, cũng ý thức được, Diệp Thiên đánh người tính nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên đánh người kia, lại là ma đô Tần gia đại thiếu gia. Hắn vốn cho rằng Diệp Thiên đánh bất quá chỉ là thân phận hơi hơi cao một chút con nhà giàu, không nghĩ tới sau lưng của hắn Tần gia thế mà cùng Diệp gia không sai biệt lắm. Tin tức này nhường hắn có chút trở tay không kịp, hoặc là nói, nhường hắn khổ sở không ngậm miệng được. Lần này liền thú vị nhiều. Nếu như Tần gia truy cứu tới, Diệp gia cùng Đường gia đoán chừng muốn uống một bầu. Diệp gia cũng là không quan trọng, Đường gia đi. Vẫn là tận lực cho hái sạch sẽ tốt. Hắn nghĩ thầm. Chương 116, Lục Vân suy đoán chương 116, Lục Vân suy đoán thật là cái này Tần gia, trong tiểu thuyết căn bản cũng không có a. Đây là Lục Vân tương đối buồn bực một cái điểm. Sau đó hắn liền nhìn về phía Lâm Thanh Vận, lần này xem như có mới suy đoán. Lâm Thanh Vận nhan trị điểm thật là tới 95 điểm cao như vậy, trong tiểu thuyết làm sao lại không có nhân vật như vậy? Khả năng này chính là. Đúng rồi chị dâu, ngươi muốn xinh đẹp như vậy, tại Ma Đô khẳng định có rất nhiều người theo đuổi a. Lục Vân mở miệng hỏi. Bất quá Lục Vân lời này vừa nói ra, một bên Trịnh Lực Hy liền phải rỗi ra tay nhỏ đi bóp Lục Vân. Cái này cũng là có một bộ phận a. Lâm Thanh Vận khiêm tốn nói. Kỳ thật toàn bộ Ma Đô theo đuổi nàng người không tính số ít, đáng tiếc cuối cùng nàng bị gia tộc mình bán cho lưu hành. kia bao gồm hay không cái này Tần Thú. Ta Lâm gia cùng Tần gia đều không là cùng một đẳng cấp, xưa nay liền chưa từng gặp mặt. Bất quá ta biết hắn, hắn bình thường phong cách làm việc, xác thực xứng đáng hắn tên của mình. Lâm Thanh vẫn nói. Vậy cái này Tần Thú ngày bình thường tại Ma Đô làm những thứ gì? Lục Vân tò mò hỏi. Cuộc sống của hắn, ta nghe nói qua một chút. Hắn ngày bình thường liền ưa thích ăn chơi đàng điếm, bốn phía vui đùa. Hắn cùng gia tộc của hắn như thế, vô cùng bá đạo, ức hiếp kẻ yếu là chuyện thường ngày. Lâm Thanh vận hồi đáp. Đã dạng này, vậy hắn lần này bị Diệp Thiên đánh, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Lục Vân lo lắng nói. Lâm Thanh vận gật gật đầu, có lẽ vậy, Tần gia tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn khẳng định biết được tin tức, đoán chừng muốn tìm Diệp gia đàm phán. Nếu như hiệu quả không lý tưởng, đoán chừng liền phải triển khai trả thù. Thì ra là thế. Lục Vân xoa cằm suy nghĩ. Hắn vẫn là không thể xác định suy đoán của hắn, trừ phi nhường hắn cùng Lâm Thanh Vận hai người. Nếu như thu được khí vận, như vậy thì có thể khẳng định cái ý nghĩ này. Ba người cho chuyện này, xe taxi đã đến, tại Lục Vân ra hiệu hạng, ba người đều ngồi ở xếp sau, Lục Vân ngồi vị trí giữa. Nếu không ta đi làm phía trước a. Lâm Thanh Vận có chút không quen cùng nam nhân ngồi cùng một chỗ. Không cần không cần, vị trí đủ. Nhìn xem Lâm Thanh Vận có chút không muốn dạng này ngồi, Lục Vân liền trực tiếp đem Trịnh Nhược Hy ấn vào trên đùi của hắn. Dạng này xếp sau liền trống trải nhiều. Lâm Thanh Vận, nàng ngược lại càng muốn đi hơn trước mặt. Rất nhanh, mấy người liền tiến vào Giang Nam Thế Gia cư xá, tại trong cư xá nói chuyện phiếm. Đúng rồi chị dâu, Lưu Hành là thế nào trở thành vị hôn phu của ngươi? Lục Vân nói. Lưu Hành. Trịnh Nhược Hy lúc này ở Lục Vân trong ngực nghi ngờ nói. Thế nào, Nhược Hy cũng nhận biết Lưu Hành? Lâm Thanh Vận hơi kinh ngạc. Nàng đương nhiên nhận biết, Lưu Hành trước kia thật là Nhược Hy người theo đuổi đâu. Không có hắn, ta cùng Nhược Hy cũng không biết. Lục Vân hồi đáp. Hóa ra là dạng này. Không nghĩ tới ta cái này cái gọi là vị hôn phu, còn có loại này bà mối thiên phú. Lâm Thanh Vận nói rằng, bất quá ngữ khí của nàng thật là mười phần băng lãnh. Ai, về sau các ngươi cũng sớm muộn sẽ biết, ta còn là trước nói cho hai người tốt. Lâm Thanh Vận thở dài. Nhìn xem Trịnh Nhược Hy một bộ hạnh phúc bộ dáng, nàng cũng là một trận hâm mộ. Đương nhiên, nàng hâm mộ cũng không phải tìm Lục Vân dạng này hòa tâm nam, mà là Trịnh Nhược Hy có thể có tự mình lựa chọn hôn nhân, đây mới là nàng mong muốn. Lưu Hành cùng Lâm gia cũng là có sinh ý bên trên lui tới, có một ngày, Lưu Hành một lần tình cờ gặp được ta, hẳn là bị dung mạo của ta hấp dẫn a, thế là liền các loại quân lấy Lâm gia, để cho ta gả cho hắn. Kia Lâm gia đồng ý. Lâm gia đương nhiên không có đồng ý, bởi vì ta độc thân trạng thái, đối Lâm gia chỗ tốt ngược lại càng lớn. Lâm Thanh Vận trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng. Kia về sau là thế nào? Thế nào trở thành ngươi vị hôn phu nha? Trịnh Nhược Hy hỏi. Tại cự tuyệt Lưu Hành về sau, Lâm gia bên này người giá áo túi cơm, nắm giữ lấy Lâm gia đại quyền, không phải muốn đầu tư một công ty, không có gì bất ngờ xảy ra bồi thường út sốc, làm cho cả Lâm gia đều lảo đảo muốn ngã. Kia về sau thế nào a? Về sau, Lâm Thanh Vận hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm giễu cợt. Về sau Lâm gia thế mà tại thời điểm không biết, đem hôn nhân đại sự của ta lấy ra đấu giá, nhường đông đảo gia tộc người cùng một chỗ tham dự. Kết quả đại đa số gia tộc cho rằng ra nhiều tiền như vậy, đạt được lợi ích cũng không nhiều, liền từ bỏ cạnh tranh, sau đó Lưu Hành liền chiến thắng. Hắn vì truy cầu ta, đồng thời còn hướng Lâm gia biểu thị, hắn bằng lòng cầm ra lại kết sổ lễ hỏi. Lâm gia thu lễ hỏi, sẽ đồng ý vụ hôn nhân này. Lúc này Lâm Thanh Vận trên mặt đã đều là đắng chát. A, cái này đều niên đại gì, thế nào còn có thể dạng này? Tỷ tỷ ngươi cũng không phản kháng sao? Biết nàng là Lưu Hành vị hôn phu sau, Trịnh Nhược Hy liền không lại bảo nàng chị dâu, dạng này sẽ để cho mình cảm thấy buồn nôn. Ta lấy cái gì phản kháng? Ta cùng cha mẹ của ta cũng đều dựa vào Lâm gia làm quyết định căn bản cũng không phải là chúng ta có thể phản kháng. Đồng thời ông nội ta cũng đối với ta rất tốt, ta có thể vì gia tộc làm ra hy sinh đã rất khá. Kia gia gia ngươi biết Lâm gia việc đã làm sao? Lục Vân lúc này đặt câu hỏi nói. Không biết rõ, bởi vì bọn hắn biết ông nội ta khẳng định là sẽ không đồng ý, thật là đây cũng là cứu Lâm gia biện pháp duy nhất. Lâm Thanh Vận nói đến đây, trên mặt lộ ra một vẻ đăm chát. Nàng cũng không thích Lưu Hành, nhưng là vì gia tộc, nàng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Trịnh Nhược Hy nghe xong, tức giận nói, cái này Lưu Hành thật là một cái hỗn đản, vậy mà dùng tiền tài mua hạnh phúc của ngươi. Thanh Vận tỷ tỷ, ngươi về sau đừng để ý đến hắn, ta cùng Lục Vân bảo hộ ngươi. Lâm Thanh Vận mỉm cười vỗ vỗ Trịnh Nhược Hy đầu, biểu thị cảm tạ. Nàng cũng hy vọng có thể thoát khỏi Lưu Hành, tìm tới hạnh phúc của mình. Lục Vân thì là càng thêm khẳng định liền hắn chính mình suy đoán, cái này không ổn thỏa một quyển khác tiểu thuyết đi. Lâm Thanh Vận tuyệt đối là thứ nhất nữ chính a. Bất quá nam chính chuyện gì xảy ra Lưu Hành đâu? Hắn cũng không có treo a. Kia ngươi tới đây bên cạnh là, chính là Lưu Hành cho tiền, cũng lấp không lên Lâm gia người chọc ra tới lỗ thủng thôi, thế là Lưu Hành liền đề nghị để cho ta tới bên này, gom góp tài chính. Nói xong Lâm Thanh Vận liền cúi đầu, loại chuyện này đúng là có chút khó mà mở miệng. Nhất là nàng phải đối mặt người, đều là nàng kẻ không quen biết. Đây cũng quá không là nam nhân đi. Chính hắn tại sao không trở về đến? Trịnh Nhược Hy tức giận nói. Bởi vì ngươi thôi. Lục Vân nói. Ta. Cái này có quan hệ gì với ta a? Trịnh Nhược Hy nghi ngờ chỉ chính mình. Bởi vì ngươi, hắn mới trêu chọc phải Diệp Tiên, sau đó toàn bộ Lưu gia đều dọn đi rồi. Lục Vân nói. Hiện tại Tô Thành trong đại gia tộc cơ bản đều chuyển ra, chỉ có điều Trịnh Nhược Hy theo không quan tâm những này. Lục Vân nói như thế nào nhẹ nhàng như vậy, hắn cùng Lưu Hành không phải hảo huynh đệ sao? Chẳng lẽ Lâm Thanh Vận lúc này không thể không một lần nữa xem kỹ Lục Vân cùng Lưu Hành quan hệ? Chương 117, bàn giao chương 117, bàn giao đúng rồi, Nhược Hy. Lưu Hành người này, ngươi cùng Lục Vân tiếp xúc thời điểm vẫn là phải cẩn thận một chút, hắn không phải hiền lành gì. Lâm Thanh Vận cố ý nhắc nhở, sau đó quan sát Lục Vân vẻ mặt biến hóa. Trịnh Nhược Hi gật gật đầu, ta đương nhiên biết, ta căn bản liền sẽ không phản ứng loại người này, Lục Vân sẽ xử lý tốt. Thanh Vận tỷ tỷ yên tâm đi, chỉ cần tại Tô Thành, ta thì sẽ không khiến hắn lại thương tổn ngươi. Lục Vân nhìn xem Trịnh Nhược Hi, trong lòng thầm than, nha đầu này thật đúng là tinh thần trọng nghĩa mười phần, đối Lâm Thanh Vận cũng là thật tâm thật ý quan tâm. Mà Lâm Thanh Vận phát hiện Lục Vân vẫn luôn là mặt không biểu tình, biểu hiện ra cũng là không thèm để ý chút nào, dường như cũng là đồng ý chính mình đối Lưu Hành đánh giá. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Lục Vân cùng Lưu Hành quan hệ trong đó, dường như không có mặt ngoài tốt như vậy. Nói cách khác, Lục Vân khả năng có rất lớn xác suất không sẽ hỗ trợ. Cảm ơn ngươi, Nhược Hi. Kỳ thật ngươi không cần phải để ý đến ta, ta mình có thể giải quyết chuyện này. Lâm Thanh Vận không muốn liên lụy Trịnh Nhược Hi, từ chối hảo ý của nàng. Thanh Vận tỷ tỷ, đừng nói như vậy. Trịnh Nhược Hi bắt lấy Lâm Thanh Vận tay, nghiêm túc nói rằng, ta biết, chuyện này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, một mình ngươi rất khó ứng phó. Ta bằng lòng giúp ngươi, ta tin tưởng Lục Vân cũng sẽ giúp ngươi. Một bên Lục Vân hơi kinh ngạc, cái này Trịnh Nhược Hi là chuyện ra sao? Trước đó còn đem Lâm Thanh Vận xem như địch giả tưởng đâu, hiện tại trực tiếp tới thái độ 180 độ chuyển biến. Bất quá có một chút Trịnh Nhược Hi không có đoán sai, cái này Lâm Thanh Vận đi, mình quả thật là mớn. Ha ha ha. Lưu Hành người này mặc dù nhìn ngốc ngốc, bất quá cái kia hẳn là hắn ngụy trang. Mặc dù hắn ngụy trang tại Lục Vân bên này rất vụ bè, nhưng là căn cứ Lục Vân chính mình suy đoán, hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ khai thiếu. Đúng vậy, cái này đoán chừng lại là một quyển khác tiểu thuyết kịch bản, chỉ có điều nhân vật chính là Lưu Hành. Hoặc là nói, thiên đạo lần nữa tìm một vị thiên mệnh chi tử, mà Lâm Thanh Vận thì là thứ nhất nữ chính. Chẳng lẽ đây chính là thứ nhất nữ chính ở giữa cùng chung chí hướng? Lục Vân kinh ngạc nhìn xem Trịnh Nhược Hi cùng Lâm Thanh Vận, ý tưởng đột phát nói: "Ngươi đang nói cái gì nha, cái gì nữ chính? Phim truyền hình sao?" Trịnh Nhược Hi nghe được Lục Vân nói một mình: "Không có gì, không có gì." "Đúng rồi Lục Vân, liền để Thanh Vận tỷ tỷ ở tại trong nhà của ta tốt, cũng không cần làm phiền Trương tỷ tỷ." "Ngươi cũng là nói ngọn, mở miệng một tiếng tỷ tỷ." "Hắc hắc, người ta vốn là còn nhỏ đi." Trịnh Nhược Hi cười nói. Dù sao ở trong mắt nàng, Trương Ngọc Thư cùng Lâm Thanh Vận hai nữ đều không phải là của mình địch nhân, cũng không có gì đáng lo lắng. Cũng chỉ có cái kia Đường Kha, Vương Du Hàm hai người này ghê tởm nhất, lại còn muốn lưu Lục Vân qua đêm. Chính mình cũng không có như thế cùng Lục nói qua. Liên quan tới Lưu Hành, Lục Vân vẫn là có ý định đề cao cảnh giác, dù sao hắn hiện tại cùng trước đó đã là khác nhau rất lớn. Trước đó ai cũng không thể nghĩ đến, Lưu Hành tên hoàn khố tử đệ này, còn có thể thu được thiên đạo lọt mắt xanh. Lâm Thanh Vận một mình đối mặt người này, xác thực rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải làm những gì, đến bảo hộ Lâm Thanh Vận. Ân, liền là bảo vệ, không có ý tứ gì khác áo. Thật là, hắn lại không thể biểu hiện được quá mức quan tâm, để tránh gây nên Lưu Hành hoài nghi. Cho nên, hắn chỉ có thể làm bộ không để ý chút nào nói, chị dâu, ngươi yên tâm đi, ngươi Lâm gia bận điệu, ta nhất định sẽ rút. Lâm Thanh Vận nghe xong trong lòng nhịn không được vui mừng. Cảm ơn ngươi, Lục Vân. Lâm Thanh Vận cảm kích nói, có câu nói này của ngươi, ta an tâm. Ân, bất quá chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, hôm nay liền không nói trước, chị dâu ngươi cùng Nhược Hi cùng một chỗ trở về đi. Lục Vân nói. Ừ, Lục Vân gặp lại. Trịnh Nhược Hi phất tay nói rằng, nàng đến nay đều còn không biết, Lục Vân kỳ thật liền ở tại nàng sát vách. Nhìn xem hai nữ đi vào biệt thự về sau, Lục Vân lúc này mới mấy cái lắc mình về tới nhà mình. Lúc này trong nhà trong biệt thự là đèn đuốc sáng trưng, chỗ nào đều là mở đèn. Hắn nghi ngờ đi vào phòng khách, kết quả phát hiện Tôn Tĩnh Nhã cùng Trương Ngọc Thư hai nữ ngồi ở trên ghế salon, giống như là đang chờ Lục Vân về nhà như thế. Lúc này Tôn Tĩnh Nhã sắc mặt cũng không phải là rất dễ nhìn, thậm chí còn có chút đen, tấm lấy khuôn mặt nhìn chằm chằm Lục Vân. Trương Ngọc Thư cùng Lục Vân ánh mắt giao hội cùng một chỗ, hai người đều không nói gì, nàng chỉ là yên lặng nhìn xem Lục Vân, phảng phất muốn tại Lục Vân trên mặt tìm kiếm ra chút vật gì dường như. Bất quá Lục Vân rõ ràng nhìn ra được, nữ nhân này trên mặt có một tia đắc ý cùng mừng thầm. Trong lòng của hắn không khỏi lộ bộ một chút, cảm giác có cái gì không tốt lắm chuyện muốn xảy ra. Lục Vân nhìn một chút Tôn Tĩnh Nhã, lại nhìn một chút Trương Ngọc Thư, sau đó chậm rãi hỏi, các ngươi đây là thế nào? Thế nào đều ở chỗ này ngồi nha, đêm hôm khuya khoắt cũng không ngủ được. Tôn Tĩnh Nhã mặt không thay đổi hồi đáp, Lục Vân, dài khả năng a. Vậy mà tìm cho ta tiểu tỷ muội, xem ra ta có cần phải tìm ngươi thật tốt tâm sự. Quả nhiên, Trương Ngọc Thư vậy mà thật nói. Cái này cáo trạng tinh. Tĩnh Nhã, ngươi nghe ta giải thích ta không nghe ta không nghe. Ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tôn Tĩnh Nhã nói. Nàng cố ý tăng thêm nhóm chữ, muốn xem một chút Trương Ngọc Thư phản ứng. Kết quả nhìn thấy Trương Ngọc Thư vẻ mặt cùng chung mối thù, dường như hai người bọn họ chính là tại một đầu trên chiến tuyến mặt như thế. Cái này khiến Tôn Tĩnh Nhã mừng thầm trong lòng, xem ra Trương Ngọc Thư chính mình cũng không có phát hiện. Tốt tốt tốt, ngươi muốn cái gì ta đều cho, không phải liền là bàn giao đi, ta sẽ thật tốt cho ngươi băng dán. Lục Vân câu nói này toàn bộ hành trình đều là hướng về phía Trương Ngọc Thư nói. Bất quá Trương Ngọc Thư không thèm quan tâm, thậm chí còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Lục Vân. Tiểu Lục Vân a, thành thật khai báo a. Ta thật là đem Nhược Hi chuyện nói cho Tĩnh Nhã a. Lục Vân mang trên mặt một tia không thể tin. Hắn thật không biết rõ nữ nhân này não mạch kín là nghĩ như thế nào, nàng chẳng lẽ không rõ ràng, chính nàng cũng là trong ao cá sao? Trương Ngọc Thư nghĩ cũng rất đơn giản, đêm nay tại đường ra trên yến hội, nàng bị Lục Vân hành vi chọc tức không nhẹ, vốn cho rằng cũng chỉ có Tôn Tĩnh Nhã cùng Vương Du Hàm, không nghĩ tới thế mà. Thế là trong lòng của nàng liền mười phần không công bằng, trở về liền phải trước hết để cho Lục Vân khó chịu lại nói. Ngươi, Tĩnh Nhã, Ngươi trước đừng nghe nàng, lãnh tĩnh một chút, chúng ta vào nhà thật tốt trò chuyện nói. Lục Vân liền phải đưa tay kéo Tôn Tĩnh Nhã. Tôn Tĩnh Nhã không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu, trừng trong mắt nhìn xem Lục Vân, phảng phất muốn đem hắn xem thấu dường như. Mặc dù nàng là có chuẩn bị tâm tư, bất quá cái này xuất hiện danh lệch, hiển nhiên có chút vượt chỉ tiêu. Vào nhà, ta còn có thể không biết rõ ngươi tiểu Lục Vân đang suy nghĩ gì sao? Sau khi vào nhà, Tĩnh Nhã liền nói không tính. Trương Ngọc Thư tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Chính là, ngươi đêm nay nhất định phải cho chúng ta một cái băng dán. Không phải cũng đừng nghĩ thật hay. Tôn Tĩnh Nhã cũng kịp phản ứng, không buông tha, kém chút nàng liền trúng kế. Chương 118, tính toán Trương Ngọc Thủ chương 118, tính toán Trương Ngọc Thủ vừa mới nếu là không có Trương Ngọc Thư nhắc nhở, mình đã bị Lục Vân cho kéo tiến gian phòng bên trong đi, đến lúc đó có vấn đề gì, đoán chừng đều muốn chính nàng đến gánh chịu. Tôn Tĩnh Nhã mạnh mẽ trừng mắt liếc Lục Vân, biểu thị chuyện này không xong. Thật là tại Lục Vân trong mắt, Tôn Tĩnh Nhã cái này đáng yêu sức lực, cùng nàng cái kia thành thục khí chất, quả thực chính là hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Lục Vân trong lòng đã âm thầm làm xong quyết định, trước làm tốt lập tức lại nói, về phần đằng sau cho Trương Ngọc Thư băng dán. Kia đằng sau lại nói tốt. Tĩnh Nhã, vậy ngươi nói một chút, để cho ta làm thế nào ngươi mới bằng lòng bất giận a? Lục Vân mặt dạn mày dày ngồi xuống Tôn Tĩnh Nhã cùng Trương Ngọc Thư ở giữa, bắt lấy Tôn Tĩnh Nhã tay nhỏ dò hỏi. Tôn Tĩnh Nhã hiển nhiên bị Lục Vân một cử động kia cho kinh tới, nàng vẫn là ngượng ngùng nhìn một chút Trương Ngọc Thư, muốn tránh thoát đi ra, nhưng là Lục Vân bắt rất chặt, nàng trong lúc nhất thời càng không có cách nào tránh thoát. Lục Vân, ngươi muốn làm gì nha? Mau buông ta ra. Tôn Tĩnh Nhã nhỏ giọng quát lớn, nàng cảm giác được có chút ngượng ngùng, nhưng là Lục Vân tay thật sự là quá mạnh mẽ, nhường nàng căn bản là không có cách thoát khỏi. Trương Ngọc Thư ngồi ở một bên nhìn xem hai người kia, trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét, nàng lo lắng hai người kia ở trước mặt mình làm xảy ra chuyện gì đến, nhưng là nàng lại không biết làm như thế nào ngăn cản hai người kia. Lục Vân chăm chú nắm lấy Tôn Tĩnh Nhã tay nhỏ, vẻ mặt thành khẩn nói rằng, Tĩnh Nhã, ta biết ta làm không đúng, nhưng là ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ tức giận như vậy. Ta hiện tại liền xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tôn Tĩnh Nhã nghe được Lục Vân lời nói, lập tức cảm thấy trong lòng có chút buông lỏng. Kỳ thật cái này vốn là nàng chỗ cho phép, hôm nay cũng chính là làm dáng một chút mà thôi, bị Lục Vân như thế cầm chắc lấy, tại chỗ liền muốn mềm lòng. Nhưng là Trương Ngọc Thư thấy được nàng trên nét mặt biến hóa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tôn Tĩnh Nhã lập tức thanh tỉnh, Trương tỷ còn ở đây, tối thiểu nhất cũng phải diễn rất thật một chút. Thế là nàng lạnh lùng đối với Lục Vân nói rằng, "Lục Vân, ngươi cho rằng một câu xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi biết ngươi loại hành vi này đối ta tạo thành bao lớn tổn thương sao?" Lục Vân nghe được câu này, trong đầu tại chỗ liền nghĩ tới một câu, "Ta khi đó, hơn 10 tuổi. Ô, cho ta một cái mũi to đầu." Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, đối với một cái hơn 10 tuổi tiểu hải tử, một cái khoang mũi đến lớn bao nhiêu tâm lý tổn thương. Phá âm, ô ô ô ô ô. Lục Vân nghe được Tôn Tĩnh Nhã trong giọng nói bưng lòng, lập tức lòng tin tăng nhiều, hắn tiếp tục nói, "Tĩnh Nhã, ta biết ta làm sai, ta bằng lòng tiếp nhận ngươi trừng phạt, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta cái gì đều nguyện ý làm." Tôn Tĩnh Nhã trầm mặc một lát, cảm giác cũng có thể, sau đó nói, "Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội." Lục Vân nghe xong, lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng truy vấn, "Tĩnh Nhã, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ hết sức." Tôn Tĩnh Nhã nhìn xem Lục Vân, chậm rãi nói rằng, "Lục Vân, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải mỗi ngày làm bạn với ta, một tấc cũng không rời, thẳng đến ta tha thứ ngươi mới thôi." Nghe được tin tức này, một bên Trương Ngọc Thư đều muốn ngồi không yên, cái này Lục Vân nếu là một tấc cũng không rời bồi tiếp Tôn Tĩnh Nhã, kia nàng Trương Ngọc Thư làm gì? Không được, đến làm cho Tĩnh Nhã đổi một cái yêu cầu mới được. Lục Vân nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Tôn Tĩnh Nhã vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, bất quá cũng còn bình thường, vậy thì nhiều bồi bồi Tĩnh Nhã tốt. Lục Vân nghe xong Tôn Tĩnh Nhã yêu cầu, trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng hắn nghĩ, vẫn là đáp ứng. "Tĩnh Nhã, ta bằng lòng ngươi, từ giờ trở đi, ta sẽ mỗi ngày hầu ở bên cạnh ngươi, một tấc cũng không rời, thẳng đến ngươi tha thứ ta mới thôi." Lục Vân ôm lấy Tôn Tĩnh Nhã, kiên định nói. Trương Ngọc Thư ở một bên nghe xong Lục Vân lời nói, trong lòng càng là lo lắng, Diệp Thiên hiện tại đã cùng Diệp Quang Diệu nhận nhau, khả năng rất nhanh hắn liền bị tiếp trở lại kinh thành, vậy mình đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu là Lục Vân lại cả ngày đi theo Tôn Tĩnh Nhã, kia nàng liền đã có thể sớm trở về. Thật là trong nội tâm nàng lại sinh ra một loại mười phần không bỏ được cảm giác, không nỡ Lục Vân mang cho nàng khoái hoạt. Nhưng nàng lại không muốn tại Tôn Tĩnh Nhã trước mặt mất phong độ, chỉ có thể cố nén nội tâm bất mãn, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Kia quyết định như vậy đi. Tôn Tĩnh Nhã thấy Lục Vân đáp ứng yêu cầu của mình, trên mặt biểu lộ hơi hơi dịu đi một chút. Trương Ngọc Thư nhìn một chút Tôn Tĩnh Nhã, lại nhìn một chút Lục Vân, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nàng phải nghĩ một chút biện pháp nhường Tôn Tĩnh Nhã thay cái yêu cầu khác mới được. "Tĩnh Nhã, kỳ thật ta cảm thấy yêu cầu này có chút không ổn." Trương Ngọc Thư rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Tôn Tĩnh Nhã hơi nghi hoặc một chút nhìn Trương Ngọc Thư một cái, hỏi, "Có gì không ổn a Trương tỷ? Ta nói cho ngươi, Lục Vân loại nam nhân này, liền phải nhìn gốc, không phải hắn chỉ định tìm cho ta cái gì tỷ muội đi ra." Trương Ngọc Thư hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói rằng, "Tĩnh Nhã, ta cảm thấy ngươi dạng này yêu cầu Lục Vân, có phải hay không có chút quá mức. Ngươi nhìn, Lục Vân hắn cũng là có cuộc sống của mình cùng công tác, không có khả năng mỗi ngày đều hầu ở bên cạnh ngươi. Lại nói, bên cạnh hắn cũng còn có một ít chuyện của hắn cần hắn xử lý nha, hắn không có khả năng bởi vì yêu cầu của ngươi, liền từ bỏ hắn cuộc sống của mình." Tôn Tĩnh Nhã nghe xong Trương Ngọc Thư lời nói sau, trên mặt nổi lên một vệt quỷ kế nụ cười như ý, sau đó nàng tranh thủ thời gian làm bộ trầm mặc một chút. Trương Ngọc Thư thấy Tôn Tĩnh Nhã trầm mặc không nói, tiếp tục nói, "Tĩnh Nhã, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng là ta cảm thấy, Lục Vân hắn đã biết sai, ngươi hẳn là cho hắn một cái cơ hội, mà không phải như vậy từng bước ép sát. Nếu không, vẫn là thay cái yêu cầu trừng phạt hắn tốt. Trương Ngọc Thư rốt cục nói ra nàng mục đích của mình. Ta chính là khống chế không nổi tâm tình của mình đi, nhìn xem Lục Vân hắn, không làm nhân sự. Nói xong Tôn Tính Nhã bấm một cái Lục Vân, đến biểu thị tâm tình của mình. Lục Vân, thật xin lỗi, ta vừa rồi yêu cầu quả thật có chút quá mức. Ta sẽ một lần nữa suy tính một chút, cho ngươi đổi một cái yêu cầu tốt. Tôn Tính Nhã ấy nấy nói rằng, không có việc gì không có việc gì, ngươi nói cái gì ta đều đồng ý. Lục Vân lúc này đã kịp phản ứng, ở một bên buồn bực không lên tiếng xem kịch. Ân, vậy dạng này a, liền phạt ngươi đem trước đó ta bàn giao cho chuyện của ngươi làm hoàn hảo. Tôn Tính Nhã nói rằng, cái này, tốt a. Chuyện gì a? Nhìn xem Tôn Tính Nhã thật đổi điều kiện, Trương Ngọc Thư cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, Tôn Tính Nhã nhường Lục Vân làm là chuyện gì? Lục Vân trên nét mặt nhìn, còn không phải rất tình nguyện dáng vẻ. Ách, một ít công việc phía trên sự tình, Diệp phu nhân ngươi không cần lo lắng, ta rất nhanh liền có thể làm tốt. Lục Vân nói. Chương 119, cái gì chị dâu? Chương 119, cái gì chị dâu? Tốt à, khi đó cũng không sớm, chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút tốt. Đúng rồi, tẩu tử ngươi hiện tại có phải hay không đã vào ở trong biệt thự của ta? Trương Ngọc Thư hỏi. Cái này thật không có, nàng cùng Nhược Hy rất nói chuyện rất là hợp ý, liền ở tại Nhược Hy trong biệt thự. Lục Vân nói. Chị dâu? Cái gì chị dâu? Trương tỷ, thế nào còn có ta không biết rõ nha? Tôn Tính Nhã trong lúc nhất thời tới hào hứng. Ách! Việc này nói rất dài dòng. Lục Vân nói. Vậy thì cho ta nói ngắn gọn. Tôn Tính Nhã cũng không thuận lấy Lục Vân. Trịnh Nhược Hy chuyện trong nội tâm nàng khí còn không có tiêu đâu, lúc này tại sao lại thêm ra một nữ nhân? Nói là Lục Vân chị dâu, thật là nàng Tôn Tính Nhã cùng Lục Vân đã sớm hiểu rõ, hắn có hay không chị dâu, Tôn Tính Nhã trong nội tâm thật là rõ rõ ràng ràng. Trương tỷ, ngươi nói một chút đây là tình huống như thế nào? Tôn Tính Nhã hiển nhiên rất là hiếu kỳ, nàng nhìn xem Trương Ngọc Thư, hy vọng theo nàng nơi đó đạt được đáp án. Khu khu, kỳ thật cái này chuyện là như thế này, ạ bạ Trương Ngọc Thư háng giọng một cái, bắt đầu hướng Tôn Tính Nhã giảng thuật lên chuyện này chân tướng. Lưu Hành, hắn chạy tới Ma Đô, còn có vị hôn thê. Tôn Tính Nhã có chút ngạc nhiên. Lưu Hành cái kia ăn chơi thiếu gia, liền xem như chạy nạn đi ra, tỷ lệ lớn cũng là Hoa Thiên tiểu địa, hắn sẽ trung thực kết hôn. Vậy thì chỉ có một khả năng, cái này Lâm Thanh vận dáng dấp tuyệt đối là hết sức xinh đẹp. Thật là Lưu Hành còn nhỏ hơn ta một thế hệ, làm sao lại nữ nhân kia thành chị dâu của ngươi? Lục Vân a, ngươi có phải hay không đối cái kia Lâm Thanh vận có ý khác a? Nói Tôn Tính Nhã liền đem chính mình tay nhỏ đưa về phía Lục Vân lỗ tai. Khụ khụ, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói còn không mau nói. Tôn Tính Nhã bất mãn trừng mắt Lục Vân. Nói cái gì? Lưu Hành thật là chúng ta cửu nhân, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Lục Vân nói. Cho nên ngươi dự định theo vị hôn thê của hắn ra tay. Trương Ngọc Thư lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Tại Tôn Tính Nhã không thấy được vị trí, nàng thì là duỗi ra tay nhỏ đặt ở Lục Vân bên hông. Lưu Hành cái kia sợ hàng một mực trốn ở Ma Đô, không dám trở về Tô Thành, vậy ta nếu là tại Lâm Thanh vận trên thân làm văn chương, hắn liền không thể không đến, trừ phi hắn căn bản cũng không quan tâm. Bất quá hắn đã đem chính hắn rất nhiều tích xúc cho Lâm gia, xem như hoàn toàn khóa lại ở cùng nhau, tỷ lệ lớn vẫn là chọn tới. Lục Vân phân tích nói. A, ngươi định làm gì văn chương? Trương Ngọc Thư tay nhỏ đã bắt đầu vặn lên rồi, nhìn ra được, nàng đối với Lục Vân đáp án hết sức bất mãn, ý dù sao trước đó yến hội thời điểm, Lâm Thanh Vận đã giải thích đến rất rõ ràng, nàng cùng Lục Vân không có bất kỳ quan hệ gì. Không hơn bạn bạn không nghĩ tới, lần này sẽ là Lục Vân không buông tha Lâm Thanh Vận. Chính là, ngươi muốn làm thế nào? Tôn Tính Nhã thì là lôi kéo Lục Vân lỗ tai không buông tay. Nàng cũng biết Lục Vân cùng Lưu Hành có cái gì thủ, không nghĩ tới Lưu Hành cũng dám ngấp nghé chính mình. Đây tuyệt đối là Lục Vân không thể nhịn được. Nghĩ tới đây, Tôn Tính Nhã trong lòng lại có một ít hoảng nào, bất quá cái này cũng không có thể ảnh hưởng nàng giáo huấn Lục Vân, dù sao Lục Vân lại muốn tìm cho mình một cái chị dâu. Lục Vân đầu tiên là phân ra một cái tay, bắt được Trương Ngọc Thư làm loạn tay nhỏ, không cho nàng nhắm vào mình. Mặt khác một cái tay thì là đối phó Tôn Tính Nhã, nàng ương bắt quyền thật sự là quá lợi hại, nhất định phải chống đỡ được mới được. Trương Ngọc Thư bị bắt lại lúc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cho là mình bại lộ, về sau phát hiện là Lục Vân tay về sau, tim đập của nàng lại bắt đầu không nhịn được nhảy loạn. Loại cảm giác này lại xuất hiện trong nội tâm nàng lẩm bẩm nói: đây là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi, nhưng cũng có thể cho nàng mang đến một chút chính mình chưa hề thể nghiệm qua đến cảm giác, nhường đầu của nàng đều là chóng mặt. Bất quá, chậm rãi, Trương Ngọc Thư chỉ cảm thấy một bàn tay lớn che trời, sau đó cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền không biết mình người ở nơi nào. Tôn Tính Nhã lúc này ngồi Lục Vân trên thân, vừa vặn đưa lưng về phía Trương Ngọc Thư, cho nên nàng cũng không có phát hiện. Lục Vân ánh mắt tại hai nữ nhân trên thân lưu chuyển, mang theo một tia trêu tức cùng dịu dàng. Tính Nhã, Diệp phu nhân, các ngươi đều không cần tức giận nữa, có được hay không? Vấn đề này đều là ta không đúng. Lục Vân trong thanh âm mang theo một tia thành khẩn. Mà lúc này Trương Ngọc Thư đã bị Lục Vân hành vi dọa phát sợ, thiên đạo lại đuổi theo tới, cả người nàng chóng mặt ngồi dưới đất, tìm không ra đông nam tây bắc, căn bản là không cách nào trả lời Lục Vân. Tôn Tính Nhã nghe được Lục Vân ý tứ trong lời nói, hẳn là chỉ có chính nàng sinh khí mới đúng, tại sao phải mang nhiều một cái Trương Ngọc Thư đâu? Chẳng lẽ nói, Lục Vân đã tiếp cận thành công không? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền bị Lục Vân bắt được miệng nhỏ, rốt cuộc nói không ra lời. Lục Vân đột nhiên cử động, nhường Trương Ngọc Thư cùng Tôn Tính Nhã đều có chút trở tay không kịp. Tôn Tính Nhã tức thì bị Lục Vân đột nhiên cử động giật nảy mình, nhưng nàng cũng không có phản kháng, ngược lại còn mời Lục Vân cùng uống trà. Lục Vân nhìn xem sắc mặt hồng nhuận Tôn Tĩnh Nhã, trên mặt lộ ra một tia dịu dàng mỉm cười, nói rằng: "Tĩnh Nhã, thật xin lỗi, để ngươi tức giận. Ta biết ta làm sai, ta sẽ dùng hành động để đền bù sai lầm của ta. Mời cho ta một cái cơ hội, để cho ta hầu ở bên cạnh ngươi, thẳng đến ngươi tha thứ ta mới thôi." Hắn là không hề đề cập tới Lâm Thanh Vận sự tình. Tôn Tĩnh Nhã cảm thụ được Lục Vân ấm áp ôm ấp, trong lòng phẫn nộ dần dần tiêu tán, thay vào đó thì là mười phần thẹn thùng cảm xúc, dù sao Trương Ngọc Thư còn tại hiện trường đâu, Lục Vân thật sự là không biến mất. Nàng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói rằng: "Ân, ta sẽ cân nhắc." Lục Vân thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Thư, hắn bắt được Trương Ngọc Thư tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, sau đó nói: "Trương tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện, nếu không phải ngươi, ta hiện tại còn không biết làm sao bây giờ đâu." "Ta giúp ngươi nói cái gì? Ta cũng là đang chất vấn ngươi có được hay không?" Trương Ngọc Thư nhìn xem Lục Vân trên mặt tiện tiện nụ cười, nội tâm nhịn không được nhà danh nói. Bất quá bây giờ Trương Ngọc Thư bị Lục Vân bắt được tay, nhịp tim càng là nhanh đến mức không được, nàng cúi đầu, không dám nhìn Lục Vân ánh mắt, nói rằng: "Không có. Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy làm như vậy có một ít không quá hợp lý, nói ngay. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi." Lục Vân lần nữa cảm tạ nói: "Không có, không có gì, lần sau có thể không tái phạm sai, không phải ta chắc chắn sẽ không sẽ giúp ngươi nói chuyện." Trương Ngọc Thư đỏ mặt nói: "Tĩnh Nhã, cân nhắc thế nào a, tha thứ ta không có a." Lục Vân méo méo Tôn Tĩnh Nhã gương mặt: "Tốt, tốt a, Lục Vân, ta tha thứ ngươi." Tôn Tĩnh Nhã cúi đầu xuống, gương mặt từng đỏ, thanh âm có chút run rẩy. Trương Ngọc Thư không nói gì, bởi vì nàng không có đạo lý sinh khí. Bất quá Lục Vân biết, nàng hiện tại đoán chừng cũng không có bao nhiêu tức giận, người đều bị Lục Vân cho nói lừa rồi. Lục Vân thấy hai người bọn họ rốt cục không lại tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thế là liền rời đi hiện trường. Chương 120, tiểu bạch bớ, đồ, chương 120, tiểu bạch bớ, đồ, hắn nhẹ nhàng buông lòng ra hai nữ nhân, sau đó nói: "Ừ, người một nhà chính là muốn hòa khí mỹ mãn mới có thể." Lục Vân nói rằng: "Ai cùng ngươi người một nhà?" Tôn Tĩnh Nhã thẹn thùng nói: "Không phải sao? Vậy ta ban đêm có thể phải hào hào hỏi một chút ngươi." Lục Vân nói. Hắn tại Trương Ngọc Thư trước mặt đã lười nhắc trang: "Khó mà làm được, ta cùng Trương tỷ cùng một chỗ ngủ đâu, giữa chúng ta còn nói ra suy nghĩ của mình." Tôn Tĩnh Nhã nói: "Được thôi được thôi, thời gian này cũng không sớm, về đi ngủ à, ngày mai còn có chuyện muốn làm đâu." Lục Vân nói: "Rõ ràng sớm liền có thể đi nghỉ ngơi." Trương Ngọc Thư thuận miệng một câu chị dâu quả thực là nhường Tôn Tĩnh Nhã bắt được hắn không thả. Dày vò khốn khổ lâu như vậy, xem ra chính mình là thật có cần phải thật tốt băng dán Trương Ngọc Thư. Hắn cũng không chút nào để ý hai nữ ngủ chung, dù sao hôm nay vừa mới cầm đường Kha Nguyên Âm, vẫn là phải thật tốt tiêu hóa một chút, củng cố cảnh giới của mình. Dù sao hiện khi biết Lưu Hành rất có thể cũng là khí vận chi từ sau, Lục Vân cũng không biết do hắn treo ở nơi nào, cũng chỉ có một Lâm Thanh Vận, trên người nàng tuyệt đối có khí vận tồn tại. "Ai, chúng ta đều muốn đi một chuyến Ma Đô, bất quá cái này Diệp Thiên vẫn là phải xử lý một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra." Sáng sớm hôm sau, Lục Vân đem Tôn Tĩnh Nhã đưa đi công ty về sau, lại lần nữa về tới trong biệt thự. "Tiểu Lục Vân, ta đói, nhanh nấu cơm ăn đi." Trên ghế salon Trương Ngọc Thư lười biếng nằm, cũng mệnh lệnh Lục Vân đi làm cơm. "Ngựa ngươi, hiện tại có phải hay không không phân rõ lớn nhỏ bương?" Nhìn xem đều cưỡi trên mặt mình Trương Ngọc Thư, Lục Vân cũng không phải lấy, trực tiếp đi tới trên ghế salon, bắt lấy Trương Ngọc Thư lương tâm hung hăng nói: "Lục Vân, ngươi buông tay nha, nắm đau ta." Trương Ngọc Thư khí thế trong nháy mắt liền yếu, ngữ khí nghe cũng là mềm nhũn. Không biết rõ thế nào, nghe dạng này ngữ khí, Lục Vân ngược lại là càng muốn hơn ức hiếp Trương Ngọc Thư. Lục Vân nhìn xem Trương Ngọc Thư, cười nói: "Diệp phu nhân à, ngươi có phải hay không quên, nơi này chính là nhà ta, không phải nhà ngươi. Ngươi còn muốn để cho ta nấu cơm cho ngươi, sao lại có thể như thế đây?" Trương Ngọc Thư nghe xong Lục Vân lời nói, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Nàng nhớ tới, mình quả thật là tại Lục Vân trong nhà, tại người ta trong nhà, còn muốn cho chủ nhân cho mình nấu cơm, cái này quả thật có chút không thích hợp. Nhưng là Trương Ngọc Thư cũng không nguyện ý yếu thế, nàng tránh ra khỏi Lục Vân tay, nói rằng: "Lục Vân, ngươi không nấu cơm cho ta, chính ngươi không phải cũng còn muốn ăn cơm đi. Lại nói, ta cũng không biết làm cơm nha. Ta không thể luôn để ngươi chiếm ta tiện nghi không phải?" Lục Vân nói rằng: "Kia, yeah, ngươi làm xong cơm, ta liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện." Trương Ngọc Thư nhìn một chút Lục Vân làm loạn tay, trong lòng rất là im lặng. "Đưa ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi đây. "A, là điều kiện gì?" Lục Vân hỏi. "Điều kiện của ta đi, rất đơn giản." Trương Ngọc Thư khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười giảo hoạt, "Ngươi làm xong cơm, ta liền nói cho ngươi biết." Lục Vân nhìn một chút Trương Ngọc Thư, quyết định vẫn là trước đáp ứng, ngược lại hắn cũng không mất mát gì. Hắn đứng người lên, đi vào phòng bếp, Trương Ngọc Thư nhìn xem Lục Vân bóng lưng, trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý: "Tới phụ giúp vào với ta. Không biết làm cơm còn sẽ không tẩy sao?" Lục Vân dường như nghĩ tới điều gì, lại đi tới nói rằng: "Biết rồi." Trương Ngọc Thư vuốt vuốt lồng ngực của mình, vẻ mặt bất mãn nói: "Thử, tiểu Lục Vân, lần này liền bỏ qua ngươi. Lần sau lại dám khi dễ ta, ta liền nói cho Tĩnh Nhã, nhường nàng giáo huấn ngươi." Lục Vân cười lắc đầu, không sai, sau đó xoay người đi phòng bếp. Trương Ngọc Thư thì là ngoan ngoãn đi giúp Lục Vân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. "Ta còn chưa từng có làm qua loại sự tình này đâu. Thật sự là tiện nghi ngươi." Trương Ngọc Thư miệng bên trong lẩm bẩm. Nàng từ nhỏ đến lớn, có thể nói là không có đi tiến vào phòng bếp mấy lần, bởi vì căn bản không cần. Mọi thứ đều có lần thứ nhất, chăm chú điểm làm. Nói xong Lục Vân đưa cho Trương Ngọc Thư một cái tạp dề, nhường nàng mặc vào. Trương Ngọc Thư cũng không nói thêm cái gì, rất sắc bén tắc liền mặc vào. "Giúp ta hệ một chút đằng sau." Trương Ngọc Thư nói. "Biết." Lục Vân bất đắc dĩ đi tới Trương Ngọc Thư phía sau, trên người nàng truyền đến một cỗ vô cùng dễ nghe mùi thơm, Lục Vân đều có chút động tiểu tâm tư. Trương Ngọc Thư mặc vào tạp dề về sau, Lục Vân trước mắt lập tức liền là sáng lên. Trương Ngọc Thư trên người tạp dề bên trên thêu lên tinh xảo hoa văn, tản ra một loại đặc biệt mị lực. Tóc của nàng cuộn thành một cái ưu nhã búi tóc, mấy sợi lỏng lẻo sợi tóc rủ xuống bên tai bên cạnh, vì nàng tăng thêm mấy phần dịu dàng khí tức. Lại thêm làn da của nàng vẫn luôn là trắng non như tuyết, hiện tại dưới ánh mặt trời, lộ ra là óng ánh sáng long lanh. Cái mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhuận, là dung mạo của nàng làm rạng rỡ không ít. Lúc này khóe miệng của nàng có chút dương lên, dường như là nghĩ đến chờ một lúc thế nào đối phó Lục Vân, nhịn không được liền muốn cười. Nhưng coi như thế, nụ cười của nàng cũng mười phần mê người, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Mà nhất làm cho Lục Vân chịu không nổi là, nàng lúc này mặc một đôi xinh đẹp tiểu bạch vớ. Nay đôi tấm lót trắng cắt xén đến vừa đúng, dán chặt lấy mắt cá chân nàng, phát họa ra duyên dáng đường cong, lộ ra đã đáng yêu lại tinh xảo. Vít tất bên trên có một đóa nho nhỏ thêu hoa, cùng nàng bình thường quý phu nhân hình tượng có một ít không hợp nhau, chỉnh thể hình tượng bên trên tăng thêm một tia hoạt bát cùng sinh khí. Tại Lục Vân trong mắt, Trương Ngọc Thư lúc này cả người đều tại phản quang, làn da bạch phản quang. Lúc này Trương Ngọc Thư hai tay tại danh nước bên trong bận rộn, mười phần lạng quạng tắm các loại rau quả. Ngón tay của nàng thon dài mà hữu lực, nhẹ nhàng nắm chặt mỗi một cái rau quả, đưa chúng nó cọ rửa đến sạch sẽ. "Lục Vân, ngươi sao không động a?" "Phát cái gì ngốc?" Trương Ngọc Thư bất mãn nói. Sau đó Lục Vân liền trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Hiện tại Trương Ngọc Thư chính là cái thất gỗ phía trên cùng một chỗ thịt, muốn làm sao ăn liền thế nào ăn nghỉ. "Ai u, ngươi làm gì?" Trương Ngọc Thư giật nảy mình, sau đó liền phản ứng lại. "Diệp phu nhân bình thường dùng chính là cái gì nước hoa a? Trên thân thế nào thơm như vậy đâu?" Lục Vân đem đầu đặt ở Trương Ngọc Thư trên bờ vai hỏi. Trương Ngọc Thư thì là toàn thân rung động run một cái, nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Vân thổ tức. "Không có, không có gì a, đây là ta mùi thơm cơ thể." "A, kia đáng tiếc, ta còn thật thích. Bất quá về sau ta nhưng phải thấy nhiều biết rộng người." Lục Vân tại Trương Ngọc Thư gương mặt bên trên hôn một cái, liền đi chuẩn bị ăn. Lưu lại đỏ bừng cả khuôn mặt Trương Ngọc Thư tại nguyên chỗ, nàng lúc này cũng ngừng công việc trong tay, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, Lục Vân liền làm xong đồ ăn, hắn đem thức ăn bưng đến bàn ăn bên trên, chào hỏi Trương Ngọc Thư tới dùng cơm. Trương Ngọc Thư đi vào bên cạnh bàn ăn, nhìn xem trên bàn phong phú đồ ăn, hài lòng gật gật đầu. Chương 121, kém chút cầm xuống chương 121, kém chút cầm xuống Lục Vân nhìn xem Trương Ngọc Thư, nói rằng: "Diệp phu nhân à, hiện tại có thể nói cho ta, điều kiện của ngươi là cái gì đi?" Trương Ngọc Thư mỉm cười, thần thần bí bí nói: "Ngươi trước cơm nước xong xuôi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lục Vân lắc đầu bất đắc dĩ, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Trương Ngọc Thư thấy Lục Vân bắt đầu ăn cơm, cũng đi theo bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm xong, Lục Vân nhìn xem Trương Ngọc Thư, chờ đợi nàng nói ra điều kiện của nàng. Trương Ngọc Thư cười cười, nói rằng: "Kỳ thật, điều kiện của ta rất đơn giản, chính là cái gì cũng không có." "Cái gì? Ngươi đùa bỡn ta đâu?" "Kỳ hỉ, ai bảo ngươi ức hiếp ta? Đồng thời ta cũng giúp ngươi đánh qua hạ thủ, chúng ta cũng coi là thành toàn xong. Ta còn ức hiếp ngươi? Ngươi cái này không giữ lời hứa nữ nhân, ta cái này nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là ức hiếp." Lục Vân nói xong cũng nào tới. Hai người rất nhanh liền đùa giỡn ở cùng nhau. "Đình chỉ, ta nhận thua, đừng có lại cào ta ngứa ngáy." "Khanh khách." Nhìn xem cầu xin tha thứ Trương Ngọc Thư, Lục Vân không chút hoang mang nói: "Diệp phu nhân, ngươi biết ta, đã ngươi là ăn ta làm cơm, vậy thì phải nghe ta." Trương Ngọc Thư bị khuất bĩu môi, tội nghiệp nhìn qua Lục Vân, nói rằng: "Ngươi ức hiếp ta." "Ô ô ô." Lục Vân cũng nở nụ cười, hắn buông tay ra, nhẹ nhàng méo méo Trương Ngọc Thư cái mũi, nói rằng: "Tốt, đừng giả bộ đáng thương, ta không phải ăn ngươi một bộ này." Nguyên tắc bên trong cái này Trương Ngọc Thư thật là vị nữ nhân xấu, thế nào bây giờ biến thành như vậy? Khụ khụ, đây nhất định cùng hắn Lục Vân không sao cả áo. Trương Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn Lục Vân, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt từ bị khuất chuyển thành giảo hoạt, nàng cười hi hi nói: "Ai nói ta là giả bộ đáng thương? Ta đây là chân tình bộc lộ." Đến, nữ nhân hư này diễn kỹ còn tại, vẻ mặt này biến hóa, chính là những minh tinh ca đều chưa hẳn có thể có nàng tới thuần thủ. Lục Vân lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói: "Xem ra ngươi là thật không sợ ngứa, vậy chúng ta liền tiếp tục a." Nói, hắn lại muốn đưa tay đi cào Trương Ngọc Thư gan bàn chân. Trương Ngọc Thư thấy một lần tình hình không ổn, liền vội xin tha nói: "Lục Vân, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta sai rồi, ta thật sai lầm." Lục Vân nhìn xem Trương Ngọc Thư cầu xin tha thứ dáng vẻ, đáy lòng ác ý thì là vô hạn tăng lên, kém chút liền sắp không nhịn được nữa. Hắn vội vàng thu tay lại, xoay người nói: "Tốt, ta cũng không phải thật muốn ức hiếp ngươi." Trương Ngọc Thư vội vàng từ dưới đất bò dậy, làm sửa lại một chút quần áo, vừa cười vừa nói: "Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, nhìn ta về sau thế nào thu thập ngươi." Lục Vân cười cười, không nói gì thêm, mà là lại một lần nữa nhấc lên chính mình bàn tay, nhìn chằm chằm Trương Ngọc Thư. "Tốt a, ta thừa nhận ta thua." Trương Ngọc Thư lại một lần nữa trong nháy mắt trở mặt, nàng kia đắc ý cảm xúc trong nháy mắt biến mất. Hai người đang đánh náo về sau, không khí biến nhẹ nhõm mà vui sướng. Trương Ngọc Thư mặc dù ngoài miệng nói bị khuất, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười vui vẻ. Lục Vân nhìn xem nàng, trong ánh mắt toát ra cương triều cùng tham lam. Nhìn xem Trương Ngọc Thư, vốn nên là một cái quý phu nhân, hiện tại mặc một đôi đáng yêu tiểu bạch vớ, ngược lại càng thêm tuổi trẻ, càng thêm có sức hấp dẫn. Đột nhiên, Lục Vân đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống. "Ngươi làm gì nha đây là?" Trương Ngọc Thư có một ít thẹn thùng. "Ngươi hôm nay rất xinh đẹp, Diệp phu nhân." Lục Vân nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy chân thành cùng ca ngợi. "Không cần gọi ta Diệp phu nhân, gọi ta Ngọc Thù là được rồi, ngươi nói như vậy quá khách khí." Trương Ngọc Thư nhẹ nói. Không không không, chỉ có dạng này khả năng cho thấy ta đối với ngươi tôn trọng cùng tình ý. Lục Vân nói, ngươi người xấu này, nếu là ngươi tôn trọng ta, mặt trời đều theo phía tây hiện ra. Đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì đồ vật, ta còn có thể không rõ ràng sao? Nghe được Lục Vân lời nói sau, Trương Ngọc Thư thì chỉ dùng của mình chân nhỏ nhẹ nhàng đá Lục Vân. Lục Vân thừa cơ bắt lấy Trương Ngọc Thư đá tới chân nhỏ, mở miệng nói ra, vật này sau này sẽ là ta vật sở hữu, ngươi phải thật tốt cho ta giữ gìn kỹ, biết sao? Thử, ta muốn thế nào thì làm thế đó. Trương Ngọc Thư nếm thử rũi trở về, kết quả mỗi lần đều thất bại, liền mặc cho Lục Vân. Cứ việc Trương Ngọc Thư tại nguyên tắc bên trong là một cái nữ nhân xấu, nhưng ở Lục Vân yêu mến cùng đồng hành, nàng dường như dần dần cải biến chính mình, biến càng thêm thiện lương cùng đáng yêu. Hoặc là nói là nàng đối đãi Lục Vân thời điểm mới như vậy, kia liền càng thú vị. Lục Vân nhìn xem bộ dáng của nàng, nhịn không được bật cười. Tay của hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi của nàng, cười nói, ta không phải ăn ngươi một bộ này, nếu để cho ta phát hiện ngươi không có giữ gìn kỹ, tự gánh lấy hậu quả. Trương Ngọc Thư nghe xong, cũng không nhịn được khanh khách nở nụ cười. Nụ cười của nàng như là mùa xuân dương quang, ấm áp mà sáng tỏ, để cho người ta không khỏi vì đó tâm động. Hiện tại Trương Ngọc Thư, nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, đều tràn đầy sinh mệnh sức sống cùng sinh hoạt nhiệt tình. Bất luận là bề ngoài, vẫn là hành vi của nàng, đều làm cho không người nào có thể đưa nàng cùng nữ nhân xấu cái này nhãn hiệu liên hệ với nhau. Tốt, cũng ăn cơm xong, hôm nay ta còn có chuyện phải bận rộn đâu. Không thể náo loạn nữa. Thật sao, vậy ta làm gì nha? Ngươi không có chính ngươi chuyện cần làm sao? Muốn không phải là nhiều đến đường ra đi bộ một chút, Diệp Quang Diệu còn ở bên kia đâu, thu thập một chút tin tức cũng rất tốt. Ta tại sao phải cho người công tác ca? Ta thật là Diệp gia chủ mẫu, cũng không kém tiền. Trương Ngọc Thư quyết miệng. Vì cái gì? Bởi vì cái này. Nói xong, Lục Vân liền đưa tay đưa về phía Trương Ngọc Thư kia trắng loáng cái cằm, sau đó cúi người mà xuống. Lục Vân lúc ra cửa, đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Trương Ngọc Thư cũng không cùng lấy đi ra, mà là trong phòng vệ sinh rửa mặt một chút. Lúc đầu Lục Vân đều coi là quan hệ giữa hai người đã là nước chảy thành sông, bất quá Trương Ngọc Thư từ đầu đến cuối còn duy trì thái độ của mình cùng ranh giới cuối cùng, bất đắc dĩ Lục Vân chỉ có thể. Trương Ngọc Thư trên thân hẳn là cũng có bộ phận khí vận, chỉ có điều nguyên tắc bên trong Diệp Thiên là giết nàng về sau mới thu hồi đến, ta hẳn là không cần làm như vậy. Nàng cự tuyệt như thế một lần, lần tiếp theo coi như không nhất định có thể cự tuyệt, không nổi. Sau đó Lục Vân liền đi tới Trịnh Nhược Hy cửa biệt thự, xuất ra chìa khóa trực tiếp mở ra đại môn. Nhược Hy, chị dâu, có hay không tại? Tê bất quá Lục Vân lời còn chưa nói hết, liền thấy được nhường hắn 10 phần trợn mắt hốc mồm cảnh tượng. Đây là ta có thể nhìn. Chương 122, cái gì cũng không nhìn thấy chương 122, cái gì cũng không nhìn thấy hóa ra là Lâm Thanh Vận lúc này vừa mới tắm rửa xong đi ra, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon thay quần áo, sau đó Lục Vân liền một đầu xông vào, thấy được cái không nên nhìn đồ vật. A. Trịnh Nhược Hy trong biệt thự xuất hiện đột phá chân trời cao âm. Không cần phải nói, đây nhất định là toàn thế giới cao nhất cao âm. Chị dâu, là ta à? Lục Vân một cái lắc mình, tranh thủ thời gian đi ra phía trước, che Lâm Thanh Vận miệng. Cao âm im bặt mà dừng. Bất quá Lâm Thanh Vận cũng không định dừng tay, ngược lại là dùng răng cắn Lục Vân tay. Lục Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể để lại Lâm Thanh Vận cái cảm, nhường nàng không lấy sức nổi nhi. Chị dâu, ta thật không phải cố ý, ta vừa mới không thấy bất cứ một thứ gì. Lục Vân nói. Nghe xong Lục Vân nói lời, Lâm Thanh Vận ngược lại càng thêm kích động, bởi vì hiện tại nàng là. Chị dâu, ta thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngươi đừng kích động. Lục Vân một bên trấn an Lâm Thanh Vận, một bên ý đồ nhường nàng tỉnh táo lại. Lâm Thanh Vận thì là bởi vì chuyện mới vừa rồi, đỏ mặt giống quả táo chín, không biết nên làm sao bây giờ. Ngô ngô ngô. Lâm Thanh Vận ra hiệu Lục Vân buông tay. À, vừa mới dưới tình thế cấp bách ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này, thực sự thật có lỗi a chị dâu. Lục Vân thì là buông lỏng ra che Lâm Thanh Vận tay. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta? Lâm Thanh Vận ngữ khí băng lãnh nói. Được rồi, ta hiện tại ra ngoài bên ngoài chờ ngươi. Lục Vân buông ra ôm Lâm Thanh Vận, vội vàng chạy tới ngoài cửa. Lục Vân đứng ở ngoài cửa, hắn thể, cái này thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Vận sẽ trong phòng khách đổi. Đồng thời, hôm nay biệt thự này bên trong cũng không có nhìn thấy Trịnh Nhược Hy thân ảnh. Lúc này, Lâm Thanh Vận tại Lục Vân sau khi rời đi, chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi, cầm lấy bên cạnh y phục mặc lên. Mặc dù trong lòng có chút bối rối, nhưng nàng biết, chuyện này không thể trách Lục Vân, dù sao hắn cũng không phải cố ý thật là, chuyện này nếu là cứ tính như vậy, kia nàng cũng có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng là muốn nói nhường Lục Vân quá mức khó xử à, mình còn có việc cầu người, thật là khiến người ta đau đầu. Lâm Thanh Vận chỉnh lý tốt quần áo sau, nhìn đứng ở ngoài cửa Lục Vân, nói rằng, "Tốt, ngươi có thể tiến đến." Lục Vân nghe được Lâm Thanh Vận lời nói, trong lòng thở dài một hơi. Hắn xoay người, đi vào phòng, nhìn xem Lâm Thanh Vận, trong lòng vẫn là có chút cảm thán. Dù là hắn buổi sáng đã hiện giả qua một lần, nhưng là vừa rồi trong đầu hình tượng, vô luận như thế nào đều là vùng đi không được ký ức. "Chị dâu, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý." Lục Vân thành khẩn hướng Lâm Thanh Vận xin lỗi. Lâm Thanh Vận nhìn xem hắn, trên mặt đỏ ửng hơi hơi biến mất một chút. Nàng thở dài, nói rằng, "Tính toán, chuyện này cũng có ta chỗ không đúng, ta không nghĩ tới ngươi cũng có biệt thự chìa khóa, trước cứ như vậy đi, về sau ngươi muốn chú ý một chút." "Cảm ơn chị dâu, ta sẽ chú ý." Lục Vân cảm kích nhìn xem Lâm Thanh Vận, trong lòng ấy náy giảm nhẹ đi nhiều. Lâm Thanh Vận nhìn xem Lục Vân, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng biết, chuyện này không thể trách Lục Vân, chỉ có thể trách chính mình không có chú ý tới Lục Vân đến. Nàng thở dài, nói rằng, "Tốt, nói một chút ngươi tới đây nhì có chuyện gì? Tìm Nhược Hy sao?" Nàng lúc này đã đi trường học bên trong. Lâm Thanh Vận ngữ khí vẫn là 10 phần băng lãnh, mặc dù biết Lục Vân không phải cố ý, nhưng là vẫn có một ít sinh khí. Cũng không thể nói lại đem Lục Vân cho nhìn trở về a. Chị dâu, ngươi đừng nóng giận, ta cam đoan sẽ không có lần sau nữa. Lục Vân nhìn xem còn tại nổi nóng Lâm Thanh Vận, vẻ mặt thành khẩn nói rằng. Lâm Thanh Vận nhẹ gật đầu, quay người đi hướng gian phòng của mình. Lục Vân nhìn một chút Lâm Thanh Vận bóng lưng, trong lòng thì là đang suy tư, muốn thế nào khả năng đem nàng lưu tại Tô Thành. Đã Lâm Thanh Vận đã nhảy vào Tô Thành cái này bùn trong đàm, Lục Vân lại làm sao lại nhường nàng trốn thoát rơi. Lui một vạn bước mà nói, liền xem như Lâm Thanh Vận trên thân không có bất kỳ cái gì khí vận, nhưng là chỉ bằng nàng nắm giữ 95 phân nhan trị, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì đạo lý buông tha nàng. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Vận lần nữa đi ra, nàng lúc này đổi lại một thân Trịnh Nhược Hy quần áo. Dù sao nàng y phục của mình còn tại trong tiểu điểm. Lúc này Lâm Thanh Vận người mặc một bộ đơn giản màu trắng tơ sợi, phối hợp một đầu màu làm cao bồi quần sóc, lộ ra 10 phần thanh xuân rào rạt. Bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là quần áo có chút lộ ra nhỏ, hoặc là nói là Trịnh Nhược Hy tương đối nhỏ. Khu khu, nhưng Lâm Thanh Vận nhìn như cũng rất xinh đẹp. Chị dâu, bộ y phục này rất thích hợp ngươi, nhìn rất đẹp. Lục Vân nhìn xem Lâm Thanh Vận, từ đáy lòng tán dương. Lâm Thanh Vận đạm mạc nói, tạ ơn, ta cũng cảm thấy bộ y phục này thật đẹp mắt. Lục Vân thì là muốn nói lại thôi. Lâm Thanh Vận nhìn xem Lục Vân, hít sâu một hơi, nói rằng, tốt à, chuyện lúc trước ta tha thứ ngươi, ngươi về sau phải chú ý điểm, đừng lại làm chuyện như vậy. Lục Vân nhẹ gật đầu, nói rằng, tạ ơn chị dâu, ta đã biết. Giữa hai người bầu không khí hơi hơi dịu đi một chút, Lâm Thanh Vận nhìn một chút Lục Vân, hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ tới đây làm gì, tìm đến Nhược Hy sao? Đây cũng không phải, ta là tới tìm chị dâu ngươi. Tìm ta? Có chuyện gì? Lâm Thanh Vận kinh ngạc. Đây không phải hôm qua đem chị dâu ngươi nhận lấy thời điểm, không có giúp ngươi cầm hành lý đi, hiện tại chị dâu ngươi dẫn ta tới trong tiểu điểm, ta giúp ngươi cho cầm về. Lục Vân nói, cái này cũng được a. Lâm Thanh Vận cao mày nói, nàng luôn cảm giác chính mình cùng Lục Vân hai người cùng một chỗ tiến khách sạn có chút là lạ. Đúng rồi, chị dâu ngươi ăn cơm không có, không ăn lời nói ta dẫn ngươi ra đi mua một ít nhi. Cái này còn thật không có đi, kia một sẽ ra ngoài mua chút ăn. Sau đó, Lâm Thanh Vận cùng Lục Vân cùng rời đi biệt thự, Lục Vân lái xe chở Lâm Thanh Vận tới một chỗ bên công viên bên trên, đồng dạng kể bên này sẽ có rất nhiều bữa sáng điểm. Bọn hắn dọc theo đường đi dạo bước, thưởng thụ lấy dương quang vậy ở trên mặt tấm áp, Lâm Thanh Vận tâm tình dường như có lẽ đã bình phục rất nhiều. Đây chính là ngươi nói bữa sáng a. Nhìn xem trong tay mình tay bắt bánh, Lâm Thanh Vận có chút dở khóc dở cười. Đúng thế, nhà này tay bắt bánh ăn rất ngon đấy, ta trước kia liền ưa thích ở chỗ này ăn. Hai người vừa đi vừa ăn, dọc theo đường đi tản bộ, trong công viên, cây xanh râm mát, đóa hoa nở rộ, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đây là Lâm Thanh Vận công tác đến nay lần đầu nhẹ nhàng như vậy. Bình thường ở công ty bận bịu không được, về sau tới Tô Thành về sau, trôi qua cũng là 10 phần kiềm chế. Điều này sẽ đưa đến Lâm Thanh Vận những ngày này trạng thái tinh thần 10 phần không tốt, trong tính cách cũng nhiều một chút lệ khí. Qua một hồi lâu, Lâm Thanh Vận thật sâu hít thở một cái không khí, nàng ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lục Vân, nghĩ đến chính mình còn dùng sức cắn Lục Vân, càng là có chút áy náy. Thế là nàng liền thấp giọng nói rằng, "Lục Vân, thật xin lỗi, ta trước đó cảm xúc có chút kích động." Chương 123, hai ngươi thật xứng chương 123, hai ngươi thật xứng chỗ nào? Hẳn là người nói xin lỗi là ta mới đúng, nơi nào sẽ nhường chị dâu ngươi nói xin lỗi à? Lục Vân nói, cái kia, ta không có cắn thương ngươi à? Ách, kỳ thật vẫn là có chút đau, bất quá ta là da dày thịt béo, một hồi liền tốt. Cho ta xem một chút tay của ngươi. Lâm Thanh Vận kiên trì muốn nhìn. Lục Vân bất đắc dĩ, đành phải vươn tay cho Lâm Thanh Vận nhìn xem. Kỳ thật lấy tu vi của hắn, Lâm Thanh Vận cắn lên đi, căn bản cũng không thế nào đau, hiện tại càng là liền dấu răng đều không có. Nhìn xem Lục Vân tay không có việc gì, Lâm Thanh Vận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tỉnh táo lại sau tỉ mỉ nghĩ lại. Hiện tại duy nhất có thể cứu nàng Lâm ra người, dường như cũng chỉ có Lục Vân có thể. Nàng nếu là lại không biết tốt xấu trêu chọc phải Lục Vân, hắn tức giận phía dưới không giúp mình, kia nàng tìm ai khóc đi. Bởi vì gia gia đãi nàng rất tốt, cho nên nàng tự nhận là không cách nào bỏ qua Lâm ra. Cho nên, nếu như Lâm ra thật tới nguy cấp nhất trước mắt, kia nàng thậm chí sẽ không liều lĩnh đi tìm bất kỳ có thể trợ giúp Lâm ra người, cho dù là. Hiện tại Lục Vân liền lại trợ giúp nàng, cũng hầu như không cần bỏ ra cái giá gì, tự nhiên vẫn là phải nhiều hơn giao hảo mới được. Đồng thời Lục Vân người này cũng xưa nay không làm bộ làm tịch làm gì. Người cũng rất dễ thân cận, chỉ có đồ đần mới có thể cùng người loại này đối nghịch. Ân, không có chuyện liền tốt, là ta lúc ấy sốt ruột. Chủ yếu là, cái này cũng là lần đầu tiên ta gặp phải loại chuyện này. Lâm Thanh Vận nói. Chị dâu, chuyện đã qua, liền đừng nhắc lại, liền xem như chưa từng xảy ra liền tốt. Lục Vân nói. Ân. Trải qua lần này ngoài ý muốn, tất cả mọi người càng thêm chú trọng lẫn nhau tư ẩn, Lâm Thanh Vận cũng càng thêm chân quý nàng cùng Lục Vân hữu nghị. Dù sao loại này hữu nghị, là thật sẽ đối với tự mình tiến hành trợ giúp, mà không phải lưu hành như thế giao dịch. Mà Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận quan hệ trong đó. Cũng bởi vì này biến càng thêm vi diệu. Đi thôi chị dâu, nên đi trong tiểu điểm cầm hành lý của ngươi. Lục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thanh Vận phía sau lưng, nàng cũng không có trốn tránh. Lâm Thanh Vận nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Lục Vân cùng đi ra khỏi công viên. Dương quang vẩy vào trên mặt của nàng, nàng dừng một chút, hít sâu một hơi, nhìn xem chung quanh phong cảnh, cảm thấy một loại trước nay chưa từng có tự do cùng nhẹ nhõm. "Tốt, chúng ta đi thôi." Lâm Thanh Vận khẽ cười nói. Nàng đi theo Lục Vân cùng đi tới bãi đỗ xe, ngồi lên xe của hắn, chuẩn bị tiến về khách sạn thu hồi hành lý của nàng. Ô tô tại trên đường lớn lao vùng vụt. Lâm Thanh Vận nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm tình biến càng ngày càng tốt. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, nàng đem thoát khỏi Lâm gia cho nàng cái này đại bao phục, đi vào Tô Thành nhiệm vụ cũng coi là hoàn toàn hoàn thành. Lục Vân thì là vừa lái xe, một bên quan tâm hỏi, "Chị dâu, ngươi kế tiếp có tính toán gì?" "Chuyện bên này làm xong sau, ta liền phải trở về Ma Đô. Công ty giao cho trong gia tộc những người kia, ta còn là không quá yên tâm." Lâm Thanh Vân nói. Lục Vân nhíu mày, đây cũng không phải là hắn mong muốn đáp án, bất quá hắn không nói gì thêm. Nếu là kinh tế viện trợ, kia chậm một chút, chắc hẳn cũng là hợp tình hợp lý a. Hiện tại hắn là không thể nào thả đi Lâm Thanh Vận. Đến khách sạn sau, Lục Vân cùng Lâm Thanh Vận cùng đi tiến vào đại đường. Lâm Thanh Vận xe nhẹ đường quen mang theo Lục Vân đi tới cửa phòng của nàng. "Chị dâu, ngươi những ngày này chính là ở chỗ này nha. Ta cái này có thể phải hảo hảo nói một chút lưu hành, đi vào trước giúp ngươi thu thập một chút hành lý a." Lục Vân chỉ cửa gian phòng, đối Lâm Thanh Vận nói rằng. Lâm Thanh Vận nhẹ gật đầu, xuất ra thẻ phòng quét ra cửa, hai người cùng đi vào phòng. Bất quá sau khi đi vào Lục Vân lại một lần ngẩn ngơ. Cái này. Lục Vân trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. "Nha, không cho phép nhìn, nhanh đi ra ngoài." Lâm Thanh Vận người tê, mau đem Lục Vân cho đẩy đi ra. Chính nàng đều quên, chính mình một chút tương đối mát mẻ quần áo, tất cả đều chồng trên giường. "Yên tâm đi chị dâu, hai ta, cái gì cũng chưa từng xảy ra." Ngoài cửa truyền đến Lục Vân thanh âm. Lâm Thanh Vận không biết rõ thế nào, nghe cảm giác là lạ. Nàng bắt đầu thu thập hành lý, đem một vài đồ dùng hàng ngày cùng quần áo cất vào dương hành lý. Lục Vân đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi lấy. Hắn nhìn xem gian phòng bên trong bận rộn Lâm Thanh Vận, trong lòng thì là đang nghĩ chút Lâm Thanh Vận sau khi mặc quần áo vào dáng vẻ. "Ân." Nàng mặc vào nhược hy quần áo tương đối nhỏ, hai người vóc dáng đều không khác mấy, cái kia chính là nghĩ đi nghĩ lại, Lục Vân liền lộ ra nụ cười bị ổi. Thu thập xong hành lý sau, Lâm Thanh Vận đi ra khỏi phòng. Nàng nhìn xem Lục Vân, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nàng biết, có đôi khi thật không thể trách Lục Vân. Cũng tỉ như trên giường này quần áo, là nàng lúc ấy đi tham gia yến hội đi gấp, mới không có quản những này, liền trực tiếp ném lên giường mặt. Buổi sáng tắm rửa thời điểm cũng là, đêm qua trở về tương đối trễ, liền nghĩ sáng ngày thứ hai lại tới tắm. Không nghĩ tới vừa tắm rửa xong, Lục Vân liền xông vào. "Ta thu thập xong, chúng ta đi thôi." Lâm Thanh Vận sắc mặt đỏ bừng nói rằng. "Ân, đi trước đem gian phòng lui." Thế là hai người liền cùng nhau đi hướng đại sảnh, Lục Vân cầm thẻ phòng đi tới sân khấu tiến hành trả phòng. "U, huynh đệ thật sự là có phúc lớn nha, có như thế bạn gái xinh đẹp." Lúc ấy ta liền suy nghĩ, đến tột cùng là ai có thể tìm tới xinh đẹp như vậy đối tượng, hiện tại xem xét huynh đệ ngươi bộ dáng, tuyệt đối là môn đăng hộ đối a. "Giữa chúng ta không phải cái gì a, đâu còn có cùng một chỗ ra vào khách sạn." Hào phóng thừa nhận liền tốt, huynh đệ ta thấy cũng nhiều. "Chị dâu, nếu không ngươi đến giải thích một chút ta." Lục Vân bất đắc dĩ nói. "Nhàm chán." Nói xong Lâm Thanh Vận liền trực tiếp quay người rời đi, bất quá gương mặt của nàng vẫn là hồng hồng. Lục Vân nhìn xem Lâm Thanh Vận bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu đối sân khấu nhân viên công tác nói, "Thật không tiện, chúng ta không phải ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Đây là phòng của chúng ta thẻ, phiền toái giúp chúng ta lui một chút." Sân khấu nhân viên công tác cười cười, tiếp nhận thẻ phòng, bắt đầu làm trả phòng thủ tục. Hắn nhìn xem Lục Vân, nói, "Huynh đệ, đừng thật không tiện, ta hiểu. Bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi có thể phải biết quý trọng a." Lục Vân cười khổ lắc đầu, không còn giải thích. Hắn biết, càng giải thích càng nói không rõ ràng. Bất quá, hắn cũng cảm thấy, Lâm Thanh Vận phản ứng có chút đáng yêu, nhường hắn không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Rất nhanh Lục Vân liền hoàn thành trả phòng, sau đó đuổi theo. "Chị dâu, ta cũng là người trẻ tuổi a. Thế nào đã cảm giác được không hợp nhau, theo không kịp phiên bản a?" Sân khấu người lẩm bẩm nói. "Chị dâu, ngươi biết ta là thật không có cách nào giải thích rõ ràng, nhưng là ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu." Lục Vân đuổi kịp Lâm Thanh Vận sau, hướng Lâm Thanh Vận giải thích nói. "Ta biết, ngươi không cần giải thích." Lâm Thanh Vận thấp giọng nói rằng.